truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Quỷ dị thế giới. Mịt mờ khói bếp bên trong, sương mù nhàn nhạt bao phủ thương lĩnh bên dưới ngọn núi một tòa do tảng đá chồng triệt mà thành sơn thôn nhỏ. Theo sơ dương chậm rãi bay lên, một vệt màu vàng nhạt ánh mặt trời từ trên bầu trời hạ xuống, rơi ra tại sơn thôn nhỏ bên trong một gian bốn môn nho nhỏ trạch viện bên trên, như cho tiểu viện phủ thêm một cái lụa mỏng giống như vân thường. Thiên sát ra. Cái nào thiên sát ra hỏa trộm lão nương hỏa linh kê. Một cái không đúng lúc tiếng thét chói tai, đánh vỡ này tiểu viện sáng sớm yên tĩnh, chấn động tới trong viện cổ thụ lên vài con có màu xanh biếc lông chim, trên đầu tô điểm nho nhỏ kim quan chim nhỏ. Hỏa linh kê. Vậy cũng là kê a. Phương Chính trực bĩu môi, rung động trên giá gô nương đến chính hương hỏa linh kê, liếc mắt nhìn bên cạnh trong suốt nước sông, sau đó, cẩn thận từ trong lòng lấy ra một bao bao thô giấy vàng bao, chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hồng, bạch, hôi. Các loại màu sắc gạo phân mạt. Này có thể đều là thứ tốt ta, sơn thôn nhỏ dùng bữa không nói, không có quá nhiều gia vị, ngoại trừ dầu muối ở ngoài, cây ớt cái gì hết thể không có, vì lẽ đó. Phương Chính trực không thể không phả ra nguy hiểm đến tính mạng thưởng thức bách thảo sau chế ra thiêu đốt gia vị. Ăn. Nhân sinh một đại mỹ sự vậy. Có thể từ khi đến rồi nơi quỷ quái này, mỗi ngày ngoại trừ bánh màn thầu chính là rau xanh bánh bột mì, liền cái bánh bao đều ăn không nổi. Vì mình có thể hài lòng kéo dài dậy thì xuống, Phương Chính trực cảm thấy nhất định phải thêm giờ bữa ăn chính. Tâm lý tuổi tác hơn 20, thực tế tuổi tác nhưng mới 6 tuổi, chuyện này thực sự để hắn có chút làm sao chịu nổi. Dầm. Phương Chính trực nghe dần dần tản mát ra nồng nặc mùi thịt, vất vả nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó, ngửa đầu nhìn ngó đã bị sơ thăng chiều dương rọi sáng bầu trời, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ như có như không trầm tư. Lịch sử cổ đại văn học nghiên cứu chuyên nghiệp tốt, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể bác lãm cổ kim kỳ thư, tinh thông văn ngôn văn, thức thiên văn, hiểu địa lý, quan số tử vi, diễn mệnh lý, tình cờ xem chút kỳ môn bắt quái, liền ngay cả không liên hệ cổ đại thảo dược học cũng đều có liên quan đến. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Kiếp trước Phương Chính trực vẫn là tại thất nghiệp vận mệnh bên trong gắt gao dãy rủa, trải qua gần trăm thứ thống khổ sau, rốt cục vừa cảm giác xuyên việt cổ đại, nghĩ thầm lần này có thể một lần thành long chứ. Những khác không dám nói, dựa vào đối cổ văn học nghiên cứu, tham gia khoa cử thi cái tú tài công danh cái gì dù sao vẫn là có cơ hội chứ. Ai có thể nghĩ tới? Đi tới nơi này thế giới gần một tháng, vừa hỏi bên dưới nơi này hoàn toàn không có khoa cử, cái gì bát cổ văn. Cái gì tứ thư ngũ kinh hoàn toàn không có. Thế giới khác nhau, liền ra cầm đều dài đến không giống nhau. Hỏa linh kê. Không phải là đuôi lên thêm ra một cái màu đỏ trường vũ sao. Coi như ngươi sinh ra đến trứng là màu đỏ, cái kia trung quy vẫn là một con gà a. Phương Chính trực tham lam hấp đã hoàn toàn tản mát ra thịt nướng hương vị, bắt đầu hướng về hỏa linh kê bên trên thêm gia vị, thả điểm cây ớt, lại thêm điểm thì là mật ong. Tốt ngươi cái ăn trộm gà tiểu tặc. Một tiếng khét đều. Để Phương Chính trực eo trở nên hơi không thẳng lên được, không người, trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra, bị tóm cái hiện hình, thấy thế nào đều không phải một cái làm người vui vẻ sự tình. Làm sao bây giờ? Dựa vào bản thân hiện tại cánh tay nhỏ tiểu chân ngắn, đừng nói đến cái thỏ vừa ứng, chính là muốn chạy cũng trên căn bản không thể nào, nghĩ tới đây, Phương Chính trực một mặt buồn khổ đem cái cổ ngoặt về phía sau. Hắn chính là muốn nhìn một chút là ai đem mình cho bắt được. Chờ chớp mắt này bản tử chịu đủ sau. Ít nhất cũng có thể tìm một cơ hội báo cái cừu, tỉ như nắm tảng đá đập nàng ra cửa sổ, hoặc là cho nàng ra hố lên ném mấy viên thủy trứng gà cái gì. Vừa nhìn bên dưới, Phương Chính trực con mắt liền sáng. Người trước mắt rất xa lạ, ít nhất hắn là chưa từng thấy, chủ yếu nhất chính là lại là một cái cùng mình tuổi cách biệt không có mấy tiểu la lị, phỏng chừng cũng là 5 tuổi dáng vẻ trường, trắng mịn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có bút bê sứ như thế ngũ quan xinh xắn, mặc một bộ gỉ có 3 đoá đoá hoa màu trắng tia chế tiểu chiếc quần. Đầu đội một đóa bích lục châu hoa, trên chân đạp một đôi sợi vàng hồng ủng ra. Con nhỏ tuổi cũng đã có thể nhìn ra mặt mày cái kia cỗ siêu nhiên thoát tục hoàn mỹ khí chất, tương lai tuyệt đối là cái họa quốc gương dân chủ nhân. Chỉ là, cặp kia tay chống nạnh, khoe miệng mỉm cười, một mặt xem thường vẻ mặt là xảy ra chuyện gì. Phương Chính trực rất khó chịu, nơi nào nhô ra tiểu thí nha. Ăn mặc cùng cái hoa cô nương như thế, tại này cùng sơn vùng đất hoang địa phương trang cái gì thiên kim tiểu thư. Chủ yếu nhất chính là lại còn dám khinh bỉ chính mình. Mặc dù mình cũng là cái tiểu thí nha, có thể làm sao nói mình cũng là tâm lý tuổi tác hơn 20 người tốt không tốt. Những khác không dám nói, chơi điểm thông minh triển ép khẳng định không thành vấn đề. Từ đâu tới xú nha đầu, mau tránh ra. Đây chính là ta chính mình kê. Phương Chính trực một mặt thiếu kiên nhẫn chỉ trước mặt chính nướng đến thơm ngát hỏa linh kê. Tiểu tặc, ngươi nói ai xú nha đầu đây? Tiểu La Lị khỏe miệng cười một hồi liền đọc lại, quả đấm nhỏ đều siết chặt. Phương Chính Trực đúng dịp thấy Tiểu La Lị siết chặt nắm đấm. Yêu! Đây là muốn đánh giá A. Phương Chính Trực xem thường cười gằn, tuy rằng kiếp trước chính mình ở phương diện này không bao nhiêu kinh nghiệm, có thể muốn nói liền một cái 5 tuổi Tiểu La Lị cũng ứng phó không được, vậy thì chân thực là trò cười. Lại không đi ra, cẩn thận ta đánh ngươi. Phương Chính Trực cảm thấy hắn nhất định phải để Tiểu La Lị thấy được chính mình hung ác một mặt, vì lẽ đó, hắn cắn chặt nha, đem con mắt dùng sức trợn tròn. Chỉ tiếc phối hợp hắn vậy có chút trẻ con phì non nớt khuôn mặt, xem ra lại như tại làm mặt quỷ như thế. Đánh ta. Được rồi. Chỉ cô yên tiếp thu khiêu chiến, lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Tiểu La Lị vừa nghe Phương Chính Trực, nhất thời sững sờ, lập tức mép phân nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt mãnh liệt hưng phấn vẻ mặt. Ồ. Phương Chính Trực một hồi chưa kịp phản ứng, bình thường nội dung vở kịch chẳng lẽ không là Tiểu La Lị bị chính mình sợ đến một bên khóc một bên náo, sau đó xoay người chạy mất sao? Lĩnh giáo cao chiêu là có ý gì? Ảch! Phương Chính Trực còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, liền cảm giác một bóng người nhanh chóng hướng về hắn đánh tới, tiếp theo, bên thai sinh phong, thổi đến mức hắn tóc đều có chút bay loạn. Cái gì quỷ? Hầu như là theo bản năng, Phương Chính Trực cái mông liền từ ngồi trên tảng đá rời, trực tiếp hướng về bên cạnh lăn đi qua. Ẩm. Phía sau phát sinh một tiếng vang thật lớn. Phương Chính Trực vừa quay đầu lại, nhất thời con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra. Nguyên bản tại hắn dưới mông diện một khối thùng nước đại màu xanh hòn đá, giờ khác này đã từ trung gian nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, mà tại lỗ hổng phía trên, Tiểu La Lị cái kia trắng mịn bàn tay nhỏ bé chính treo ở không trung. Ta. Địch. Phương Chính Trực lần này là thật sự kinh ngạc đến ngây người. Có chuyện gì so nhìn thấy một cái 5 tuổi Tiểu La Lị đơn trưởng bổ ra một khối thùng nước đại tảng đá càng làm cho người ta khiếp sợ. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, trước mắt này Tiểu La Lị còn một bộ chưa hết thòm thèm vẻ mặt, cái kia trắng mịn bàn tay nhỏ bé lên liền hồng đều không có đỏ một chút. Nổi khùng La Lị. Thần tiên chuyển thế. Phương Chính Trực đầu vụ một hồi liền nổ tung, hoàn toàn chuyển bất quá đến, thế giới này có như thế khuyết đại sao? Trong thôn không nhân vật này à, giản dị các thôn dân đều là thần lên mà làm. Mặt trời lặn mà tức, không đặc biệt gì à. Nhiều lắm chính là trong tổ chức mấy cái người trưởng thành lên núi đánh săn. Muốn nói có cùng trước đây thế giới không giống nhau địa phương, đơn giản chính là mọi người đều khá là khỏe mạnh, trên núi dã thú cũng đều thiên kỳ bách quái, có thể đây đối với một cái không phải khoa học kỹ thuật hóa xã hội, chẳng lẽ không là một cái chuyện rất bình thường sao? Cho tới nay, Phương Chính Trực đều cho rằng hắn sống ở một cái hòa bình niên đại a. Trong giây lát này, hắn cảm thấy mình thế giới quan thật giống bị lật đổ, bất quá này không phải đáng sợ nhất chính là, Tiểu La Lị lại lần nữa nhìn về phía chính mình, cái kia con mắt lại như nhìn chằm chằm một mình tới tay đồ chơi như thế, tràn ngập hí miệt. Trả lại. Không muốn đi. Đánh không lại làm sao bây giờ. Chạy. 5 tuổi Tiểu La Lị hay là thông minh sẽ không quá cao, thế nhưng, từng tuổi này nhưng chính là ra tay không biết nặng nhẹ thời điểm, cùng một cái 5 tuổi Tiểu La Lị nói chuyện chạm đến là thôi. Phương Chính Trực cảm thấy chuyện này thấy thế nào cũng không quá sáng suốt. Cũng không cái gì chào hỏi cần thiết, nhanh chân liền chạy, hỏa linh kê cái gì hết thảy không muốn, Phương Chính Trực hiện tại chỉ cầu chính mình tiểu chân ngăn có thể chạy trốn nhanh hơn chút nữa. Hừ, vô dụng ăn trộm gà tiểu tặc. Tiểu La Lị thần kỳ cũng không có đuổi theo Phương Chính Trực, mà là quay đầu nhìn về phía hỏa giá lên đang tản ra nồng nặc hương vị hỏa linh kê. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ta còn có thể trở về. Phương Chính Trực cảm giác mình không thể quá mất uy phong. Coi như là chạy. Vậy cũng nhất định phải đường đường chính chính, mặt mày rạng rỡ chạy, hơn nữa muốn lưu lại đầy đủ hồi hộp, hấp dẫn đối phương vẫn ở lại tại chỗ các loại. Tiểu La Lị ngay cả xem đều không có nhiều hơn nữa xem Phương Chính Trực một chút, nước long lanh mắt to vụ sáng nhìn chằm chằm trước mặt đã nương đến nước mỡ hỏa linh kê. Rốt cục Tiểu La có chút không nhịn được túi người xuống túi đầu, mép phân nộn chốc mũi giật giật, sau đó, chu cái miệng nhỏ, liền chiếu hỏa linh kê cánh lên cắn một ngụm lớn, nhất thời Tiểu La Lị trên mặt phát hiện một vệt kinh hỉ. Một miệng hương vị, làm cho nàng say sưa nhắm hai mắt lại, có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Sau đó, Phương Chính Trực sẽ trở lại. Như một cơn gió như thế xuất hiện ở Tiểu La Lị phía sau, nho nhỏ trên khỏe môi làm nổi lên một vệt nụ cười, nhẹ nhàng giơ lên tiểu chân ngắn. Nhắm ngay Tiểu La Lị cái mông. Mạnh mẽ. Một cước đặt tới. Chính quăng lên cái mông nhỏ, một mặt say sưa chuẩn bị đưa tay chụp vào hỏa linh kê Tiểu La Lị nơi nào phản ứng được đến. Phù phù. Tiểu La Lị dưới chân một cái lảo đảo. Rất cần cảnh về phía trước phi nước đại năm bước, sau đó, một đầu cắm đến bên cạnh trong suốt sông nhỏ bên trong. Ngày hôm nay khí trời thực sự là tốt, ánh mặt trời sáng lạ, hoa thơm chim hót, chủ yếu nhất chính là, rất thích hợp. Rửa giấy. Phương Chính Trực một cái vớ lại hỏa linh kê, tiêu sái xoay người, lưu lại một cái cấp tốc lao nhanh bóng lưng. Tiểu tặc, gà của ta. Tiểu La Lị âm thanh từ nhỏ giữa sông truyền ra. Ngươi cả nghĩ quá rồi, đây là gà của ta. Phương Chính Trực cũng không quay đầu lại sửa lại Tiểu La Lị sai lầm lý luận. Đáng ghét. Tiểu La Lị từ trong sông nhảy lên một cái, dường như một mình nhanh nhẹn báo tuyết, chỉ là cặp kia hai mắt thật to bên trong nhưng có một gợn nước, cũng không biết là nước sông vẫn là nước mắt. Ầm ầm ầm. Giá. Chỉnh tề mà thanh âm huyên náo từ xa đến gần. A. Chơi ạ. Tiểu. Tiểu thư, ngươi làm sao? Một cái ăn mặc hoa phục quần dài, tuổi chừng 13 năm tuổi, trên đầu cắm vào một cái ngân châm thiếu nữ một bên sợ hãi kêu to, một bên nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Mà tại thiếu nữ phía sau, lại có đầy trời bụi mù, cái kia là một đội ăn mặc sáng sủa khôi giáp quân sĩ, khôi giáp trên ngực đỏ như màu máu tam giác văn ấn trường kỳ bọn họ cao quý thân phận, nhân số lên có tới gần 300 người, mỗi người dưới khố đều cưới một thất màu đen đạm tuyết long câu. Đây là một loại giống như liệt mã, tính cách hung hãn sinh vật, thể hình so mã càng cao to hơn, cả người mọc đầy tinh tế lông đen, hơn nữa bốn chân lên đều là do lớp vảy màu trắng bao vây, nghe đồn có thượng cổ chân long huyết thống. Đi ở quân sĩ phía trước nhất chính là một cái ăn mặc vân vân hắc giáp, thân hình khôi ngô, khuôn mặt ngăm đen, tuổi chừng hơn 40 tuổi, một mặt phương chính hán tử cao lớn. Chỉ là nhìn một chút, liền để người có một loại hoảng sợ động phách khí tức, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng sa trường mùi máu tươi. Thuộc hạ đang chết. Hán tử cao lớn phi thân xuống ngựa, quỳ một gối xuống tại địa, sắc mặt cung kính dị thường, như ưng như thế ánh mắt nhanh chóng đảo qua một chút bờ sông vẫn như cũ bốc lửa diễm thiêu đốt giá gỗ. Còn có cái kia các loại màu sắc tiểu bọc giấy. Cái hướng kia là nơi nào? Tiểu La Lị cũng không xem thêm thiếu nữ cùng hán tử cao lớn một chút, mà là giơ mép phân nộn ngón tay út hướng về Phương Chính Trực chạy trốn phương hướng. Hồi tiểu thư, là Nam Sơn Thôn. Hán tử cao lớn không chút suy nghĩ liền trầm giọng hồi đáp. Nam Sơn Thôn. Được, chúng ta liền đi Nam Sơn Thôn. Tiểu La Lị đáp nhẹ một tiếng, sau đó liền hướng về hán tử cao lớn phía sau một cái treo đầy bích lục bảo thạch đại kiệu đi đến. Tiểu thư, chúng ta này một chuyến đi ra, nhưng là còn có vài cái phủ thành muốn đi đây. Như Nam Sơn Thôn như vậy thôn trang nhỏ thiếu nữ vừa nghe, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu La Lị nhìn sang ánh mắt, nhưng lập tức ngậm miệng lại. Rất nhiều đại đạo, có chút tiểu đạo, vạn vật tồn tại, tức là đạo. Tiểu La Lị quét thiếu nữ một chút, phi thân nhảy một cái nhảy vào trong tiệu. Mà ngay ở Tiểu La Lị nhảy lên trong nháy mắt, nhiễm ở trên người nàng Thủy Châu lại như bị làm thuật định thân như thế hoàn toàn yên tĩnh lại. Chờ đến Tiểu La Lị tiến vào trong tiệu sau, những kia thủy châu mới chậm rãi rơi xuống. Tiểu thư tài cao đại luận, bản tướng mặc cảm không bằng. Nhìn trên đất lưu lại một bãi nước sông, hán tử cao lớn lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt vẻ cung kính càng đồng. Mà thiếu nữ nhưng là một mặt hoang mang, trong miệng nhắc tới Tiểu La Lị câu nói kia, đại đạo, tiểu đạo. Làm sao liền thành vạn vật tồn tại? Mặt khác, này cùng đi Nam Sơn Thôn có quan hệ gì sao? Tuy rằng nghĩ hoặc, thế nhưng là một người hầu gái nàng vẫn là biết hiện tại nên nói cái gì. Tiểu thư thông tuệ hơn người, 3 tuổi liền có thể đọc một lượt bách quyển sách, minh thế gian đạo nghĩa, đến bây giờ, phía trên thế giới này sợ là lại không có người dám bắt nạt tiểu thư. Thiếu nữ đang nói đến Tiểu La Lợi thời điểm, trên mặt không cảm thấy liền hiện ra một mặt tự hào. Nhưng mà vừa bước vào trong tiểu Tiểu La Lị nhưng là thân thể run lên. Lại không có người dám bắt nạt. Nguyệt Nhi, ngươi liền không dùng tới tiểu, đi bộ đi. A, đi bộ. Thiếu nữ Nguyệt Nhi mặt một hồi liền khổ đi, nhìn trước mặt dẫn tới Nam Sơn Thôn siêu siêu vẹo vẹo sơn đạo, nguyên bản tự hào vẻ mặt nhất thời liền bị thống khổ cho thay thế được. Bản tướng xin hỏi tiểu thư lần này đi Nam Sơn Thôn, có hay không đặc biệt gì tuyên bố? Hán tử cao lớn lúc đứng dậy, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía bờ sông giá gỗ. Nhiều hơn một cái đồng thí. Đại trong tiểu truyền ra Tiểu La Lị âm thanh. Đồng thí. Giới hạn tuổi tác bao lớn? Ừm. 6 đến 8 tuổi. Tuân mệnh. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 2, hợp nhu. Một mình hỏa linh kê lớn bao nhiêu? Tỉnh ăn ít nhất cũng đủ 3 miệng nhà ăn 2 bữa có thừa. Vì lẽ đó, Phương Chính Trực chớp mắt này ăn được rất no, bụng nhỏ đều bị no đến mức căng tròn, trong cái miệng nhỏ không ngừng mà ra bên ngoài phun ra khí, khỏe miệng còn chảy chưa lau hết vết dầu. Tim tàng đá, nghỉ ngơi cho khỏe một lúc sau, đem xung quanh tàn dư xương toàn bộ hủy thi diệt tích, Phương Chính Trực lại dùng hắn cặp kia đen thui con mắt đánh giá 4 phía một cái. Xác định không có bị người phát hiện cùng theo dõi, liền khẽ hát chắp 2 tay sau lưng, dường như một cái tiểu đại nhân giống như chậm rãi hướng về trong thôn đặt đi. Nơi này sơn đạo 18 chỗ ngoặt ta, nơi này thủy lộ. Ồ! Mới vừa đi tới cửa thôn, liền nhìn thấy trong thôn truyền đến từng trận thanh âm huyên náo. Của ta trời ạ, thật thần hậu phủ người lại đến chúng ta Nam Sơn thôn rồi. Tổ tông thần hữu a, chuyện này quả thật chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra a, lẽ nào chúng ta Nam Sơn thôn cũng phải ra thông hiểu đạo nghĩa đại nhân vật sao? Thần hậu phủ cũng không biết cùng Tây Du Ký con hầu tử kia có quan hệ gì. Phương Chính Trực không thèm đếm xỉa đến các thôn dân kích động mà nóng bỏng nghị luận, rồi ra móng vuốt nhỏ lau sạch khỏe miệng mỡ, tiếp tục hướng về chính mình phương hướng đi đến. Nam Sơn thôn bởi vì tọa lạc về phía Thương Lĩnh Sơn phía nam mà được gọi tên, địa phương lớn bằng bàn tay, trước sông phía sau núi, hơn trăm gia đình, phóng tới toàn bộ thế giới đến xem, không thể nghi ngờ chính là mênh mông tinh hải bên trong một hạt không đáng chú ý bụi bặm. Bốn môn tiểu trạch viện cửa lớn, chất đầy trạch viện chủ nhân từ bên dưới ngọn núi chém trở về củi khô, Phương Chính Trực thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu như lại đốt một cái ngọn lửa hứng hực, phỏng chừng toàn bộ bốn môn nhà nhỏ viện một hồi là có thể đắc đạo thăng thiên chứ. Củi khô a, cái kia ngọn lửa hứng hực. Phương Chính Trực tiếp tục ngâm nga, rất nhanh vòng qua nhà nhỏ viện cửa lớn, chuyển hướng bên cạnh một cái đường nhỏ, lại đi rồi hơn 10 mét, liền nhìn thấy một tòa do thổ đống đá triệt, trên đỉnh trồng màu xanh mái ngói phòng đất. Nơi này, mới là Phương Chính Trực đời này ra. Trưởng thôn, đồng thí danh ngạch sự tình liền như thế định chứ. Vậy cũng không được a, trưởng thôn. Mới vừa đẩy ra phòng đất trước cửa lan sách cửa gỗ, Phương Chính Trực liền nghe được bên trong truyền đến hai người phụ nữ âm thanh. Đối với hai người này âm thanh, Phương Chính Trực vẫn là rất quen, rất dễ dàng phân biệt ra phía trước âm thanh chính là đến từ bên cạnh bốn môn nhà nhỏ viện nữ chủ nhân, một cái cao lớn và vỡ, luôn yêu thích ở trên đầu mang một khối màu đỏ khăn đội đầu, tuổi 25, 26 tuổi nữ nhân. Hàng xóm mà, Phương Chính Trực đối với nàng gia bố trí rất quen, vì tăng tiến quê nhà hữu nghị, hắn sáng sớm vừa mới vừa đi qua một chuyến. Mà thứ hai âm thanh, tự nhiên chính là Phương Chính Trực đời này mẫu thân Tần Tuyết Liên. Một cái có cùng eo tóc dài, người cũng như tên, như thiên sơn tuyết liên giống như nữ nhân. Cho tới như vậy một cái mẫu thân vì sao lại gả cho cha của chính mình. Cái kia đúng là trùng hợp. Tục chuyên nói, là bởi vì cha của chính mình tại lúc còn trẻ, một cái không cẩn thận đem mình vị này mẫu thân cho nhìn cái thông suốt, sau đó, chính mình vị kia cha ngược lại cũng thực thành, gặp người liền nói Tần Tuyết Liên đã bị mình xem hết, này sau đó nếu như gả cho người khác, vậy mình không phải tương đương với làm cho người ta đeo đỉnh nón xanh sao. Thực sự là thẹn trong lòng a, vân vân. Này nói chuyện liền nói rồi đầy đủ 3 năm, đừng nói là Nam Sơn thôn, 10 dặm 8 hương đều biết chuyện này, sau đó, chính mình vị này mẫu thân liền không thể không suy tính một chút danh tiếng phương diện vấn đề. Đối với cha mình thực thành hành vi, Phương Chính Trực biểu thị ra trơ trẽn, nhưng đối với cha gặp người liền nói, ngạnh nói rồi 3 năm nghị lực, hắn nhưng nhất định phải nói một câu. Cứng chắc, thực sự là rất cứng chắc. Tần Tuyết Liên tướng mạo thoát tục xuất trần, vóc người cũng linh lung có hứng thú. Chỉ tiếc, trên người bộ kia quần áo rõ ràng đã tẩy đến hơi trắng bệnh, duy nhất tân địa phương, chính là ống quần lên cái kia vừa phùng đi tới miếng vá. Mẹ! Phương Chính Trực đẩy ra lan sách sau liền bi bô hô một câu, ngược lại không là trăng nột, chỉ là hắn hiện tại âm thanh chính là bộ dáng này. Nếu như thật hô lên 30 tuổi các lao gia thô cổ họng, phỏng chừng coi như là thần tiên cũng phải bị dọa cái ngã nhào. Chính nhi trở về, khát không khát, mau tới uống ngụm nước. Tần Tuyết Liên vừa nghe đến Phương Chính Trực âm thanh. Liền không lo được cái khác, bưng lên một chén nước, như một cơn gió như thế quát đến trước mặt hắn. Phương Chính Trực cũng không có chậm lại, vừa nuốt vào một toàn bộ hỏa linh kê hắn chính nghẹn đến hoảng, ung ung cung ngục liền đem một chén nước uống hơn một nửa. Thả xuống bát, lại ở một tiếng no nê sau, Phương Chính Trực mới phát hiện, nhà hắn trong tiểu viện còn có một vị khách mời. Một cái có thật dài tròm râu bạc phơ, trên tay thời khắc nhấc theo một cái trường yên cái lao đầu. Phương Chính Trực nhận thức, Nam Sơn thôn đương nhiệm trưởng thôn đại nhân. Lấy đại nhân xưng hô, cũng không phải đùa giỡn, tại Nam Sơn thôn như vậy thế ngoại đảo nguyên, trưởng thôn là chân chân chính chính đại nhân, thằng chột làm vua sứ mù. Dùng một câu đơn giản nhất đến khái quát vị trưởng thôn này đại nhân quyền lực, chính là, hết thể Nam Sơn thôn dân săn thú trở về con mồi, đều phải được do trưởng thôn đại nhân phân phối. Nàng dâu Phương gia, lão đầu ta còn muốn đi nhà khác thu xếp đây, chuyện này liền theo lý ra nàng dâu nói định. Lần này thần hậu phủ người đến Nam Sơn thôn đến, thức ăn, uống. Chọ cái kia cũng là muốn giải quyết, lý ra nàng dâu một hơi cùng bốn con hỏa linh kê, lại nhường ra một gian đại thạch phòng, danh ngạch lên đều là muốn ưu tiên một bước. Trưởng thôn đại nhân rỗi ra thô ráp bàn tay lớn, ở trên người vỗ vỗ, lại dập đầu khái trong tay điên cái, hướng về trong miệng hút một cái, phun ra một vòng khói. Truy cập, T. Doe nụ ạ toài không phải là hỏa linh kê sao? Ta hiện tại đi mượn có thể chứ? Tần Tuyết Liên một bên đem Phương Chính Trực hướng về trong phòng lĩnh, một bên sửa sang lại quần áo cũ rách. Liền chuẩn bị ra ngoài. Điều này làm cho Phương Chính Trực có chút ngạc nhiên, chính mình vị này mẫu thân bình thường nhưng là rất cần thể diện, không việc khó gì căn bản sẽ không hướng về quê nhà cầu viện, là chuyện gì làm cho nàng kiên trì như vậy? Còn muốn đi xin hỏa linh kê? Tuyết Liên em gái muốn đi xin hỏa linh kê.
Bộp,
ta không nghe lầm chứ. Này quê nhà hàng xóm có hỏa linh kê liền như vậy mấy cái, hôm nay bên trong thần hậu phủ người đến Nam Sơn thôn đến, nhưng là đều dâng ra đi tới, nơi nào còn mượn được a? Chính đang Phương Chính Trực nghi hoặc, cao lớn vạm vỡ Lý ra nàng dâu nhưng là che miệng nở nụ cười, cười đến thịt trên người đều có chút hơi rung động. Chuyện này Tần Tuyết Liên bước chân dừng lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tuyết Liên em gái, nghe tỉ một lời khuyên, Nam Sơn thôn trên dưới vậy cũng là có hơn trăm gia đình, luôn không khả năng nhà nhà đều đi tham gia thần hậu phủ thi tuyển, trưởng thôn như vậy sắp xếp vậy cũng là vì toàn thôn tương lai cân nhắc, ngươi muốn à, thần hậu phủ thi tuyển, cái kia xem nhưng là ta Nam Sơn thôn thực lực, nếu như tham gia thi tuyển thành tích không được, đến thời điểm có thể hay không bố trí đạo đường đều là cái dấu chấm hỏi lý. Lý gia nàng dâu lần thứ hai khuyên nhủ. Đồng thí, thi tuyển, đạo đường. Liên tưởng đến vào cửa trước nghe được đồng thí, Phương Chính Trực đen thui con ngươi đảo một vòng, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Hẳn là có cái gì thần hậu phủ đến Nam Sơn thôn tổ chức thi tuyển, sau đó lại không thể để trong thôn tất cả mọi người toàn tham gia, cũng chỉ có thể chọn, mà trưởng thôn đại nhân tựa hồ chính là lần này chọn nhân vật then chốt. Chỉ là, nếu trưởng thôn mới là nhân vật then chốt, này Lý gia bá mẫu tới nhà của ta làm gì? Xem ra là không quá yên tâm. Như vậy giải thích duy nhất chính là hai người là hợp mưu. Dám hợp lên hỏa đến bắt nạt mẹ ta. Này nhưng là không thể nhẫn nhịn, Phương Chính Trực không phải là loại này yêu thích chịu nhục người, hắn là loại này, ngươi dám đẩy ta một hồi, ta liền dám lập tức trở về ngươi một cái tát người. Lý gia chị dâu, ngươi có thể nói nhà ta quên không ra hỏa linh kê, nhưng ngươi dựa vào cái gì liền nói nhà ta chính nhi thành tích không tốt. Tần Tuyết Liên có thể nhịn người khác nói nhà mình cùng, cũng tuyệt đối nhận không được người khác nói con trai của chính mình không được. Được rồi, đều đừng tranh, sự tình liền nói như vậy. Lao Lý gia mấy năm qua cho trong thôn cống hiến không ít, mỗi lần con mồi nộp lên cũng thật nhiều, này thi tuyển chính thử khẳng định là phải cho Lao Lý gia lưu cái trước danh lạch, mà cái này đồng thí mà. Tuy rằng Chính Trực đứa nhỏ này cũng đến tuổi tác, bất quá trung quy vẫn là nhỏ một chút, Lao Lý gia hổ tử so Chính Trực phải lớn hơn một tháng, danh lạch này liền vẫn là cho Lao Lý gia đi. Trưởng thôn đại nhân nói xong sau, liền cũng thu hồi thuốc lá cái, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Một tháng, lớn bao nhiêu khác nhau. Người tinh tường đều có thể thấy, trưởng thôn đại nhân tại bất công. Phương Chính Trực đen lay lấy chớp mắt một cái, lập tức một ý nghĩ né qua, sau đó, liền rất vô tâm mở miệng. Mẹ, nếu trưởng thôn cùng Lý gia bá mẫu đều nói thần hậu phủ thi tuyển muốn so với gia thành tích, tại sao không sớm sắp xếp một hồi tỉ thí lại chọn danh ngạch đây? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 3, Đạo Điển. Phương Chính Trực âm thanh không hề lớn, thế nhưng... Mới vừa đi tới cửa trưởng thôn đại nhân nhất thời liền dưới chân run run một cái, bởi vì, Phương Chính Trực nói vấn đề chính là hắn sợ nhất vấn đề. Nếu là lời này từ một người trưởng thành trong miệng nói ra đến, trưởng thôn đại nhân cũng thật là muốn suy nghĩ một hồi ảnh hưởng, bởi vì, dựa theo tình huống bình thường tới nói đụng với chuyện như vậy, đều sẽ sớm tỉ thí một phen lại định ra danh lạch, nhưng là lần này không giống, đến chính là thần hậu phủ, cơ hội như thế quá hiếm thấy, mấy chục năm đều chưa bao giờ từng xuất hiện. Sờ sờ trong túi quần mấy cái nén bạc tử, trưởng thôn đại nhân trên mặt trắng lại đỏ, cuối cùng cắn răng, dậm chân một cái, chuẩn bị nhắm mắt rời đi, hắn biết rõ, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, sau đó e sợ không còn cơ hội tốt như vậy có thể vơ vét. Lý gia chị dâu sắc mặt đối lập liền khá là bình thường, dù sao nàng nhưng là cho bạc đại khách hàng, không sợ trưởng thôn đại nhân lâm trận đổi ý. Ai nha, tiểu hài tử ra ra hiểu gì đó. Nào có nhiều thời giờ như vậy sắp xếp cái gì tỉ thí. Có mấy cái thời gian, còn không bằng để mẹ ngươi nhiều dạy ngươi một ít trong ngọn núi săn thú chi thức đây, cũng đỡ phải lớn rồi sau đó cái gì cũng không hiểu Lý gia chị dâu tùy ý bày trưởng bối cái giá. Trong ngọn núi săn thú, Phương Chính Trực cũng không chờ Tần Tuyết Liên mở miệng, lập tức đổi thành một mặt hồ đồ dáng vẻ nhìn phía Lý gia chị dâu, Lý gia bá mẫu, nghe nói trong ngọn núi sự tình ngươi đều biết, vậy ngươi biết loại nào xà sống lâu nhất sao? Loại nào xà sống lâu nhất? Lý gia chị dâu ngẩn người. Một mặt xem kẻ ngu si dáng dấp nhìn Phương Chính Trực a, này Thương Lĩnh Sơn lên nhưng là mấy xà trùng nhiều nhất, có ba mắt xà, tiểu dực xà, ngân trảo xà. Thằng nhỏ ngốc, ai còn có thể biết loại nào xà sống lâu nhất a? Ngoài cửa, đang muốn rời đi trưởng thôn đại nhân cũng nghe được Phương Chính Trực vấn đề, trong lòng thầm than một tiếng, đứa nhỏ này thực sự là đủ ngốc, không việc quan hệ tâm cái gì xà trưởng thọ làm gì. Chắc là quan tâm nhiều hơn một hồi xà trùng loại cùng phương thức công kích mới đúng vậy. Thật đáng tiếc. Vốn còn muốn nói cho các ngươi. Phương Chính Trực một mặt tiếc nuối lắc lắc đầu. Ừ. Ngươi biết. Lý gia chị dâu hơi kinh ngạc. Trưởng thôn đại nhân đồng dạng hơi kinh ngạc, một cái đứa bé trai 6 tuổi có thể biết loại nào xà tuổi thọ dài nhất. Không có khả năng lắm đi, vấn đề thế này, coi như là trong thôn mấy chục năm thợ săn già cũng không dám khẳng định a.
Hừm, chính là ba tấc không nát chi xà a, các ngươi cũng không biết sao.
Phương Chính Trực một mặt dường như xem kẻ ngu si vẻ mặt nhìn cửa hai người.
Ba tấc không nát chi xà.
Bị một cái đứa bé trai 6 tuổi dùng loại ánh mắt này nhìn, Lý Gia Trị dâu nhất thời sửng sốt một chút, lập tức, toàn thân thịt mỡ liền bắt đầu run rẩy.
Cái này tiểu thí là đang mắng chính mình a?
Sao có thể có chuyện đó? Một cái đứa bé trai 6 tuổi có thể nghĩ ra như vậy biện pháp đến mắng người.
Không đúng, đây nhất định là Tần Tuyết Liên dạy.
Ngươi!
Đừng nói, đi thôi.
Trưởng thôn đại nhân mặt đồng dạ ước đến có chút đỏ chót, hắn làm sao thường nghe không hiểu Phương Chính Trực đang mắng Lý Gia Trị dâu đồng thời, chính là đem hắn cũng đồng thời mắng đi vào.
Xếp đặt trưởng thôn uy phong.
Cùng một cái 6 tuổi đứa nhỏ đấu võ mồm.
Trưởng thôn đại nhân trung quy hay là muốn chút mặt mũi, đối với việc này hắn vốn là thẹn trong lòng, lại nghĩ đến Phương gia bên trong phòng bên trong vẫn không mở miệng vị kia.
Cũng không đợi Lý Gia Trị dâu nói nữa, kéo nàng xoay người rời đi.
Lý Gia Trị dâu còn muốn lại nói lên vài câu, có thể một bên bị trưởng thôn lôi kéo, vừa muốn chính mình nếu như nói thêm nữa, không vừa vặn đáp lại câu kia ba tấc không nát chi xà sao.
Nhất thời, thoại đến miệng, nuốt xuống, sau đó lại đến bên mép, lại nuốt vào đi.
Qua lại ba, bốn lần sau, Lý Gia Trị dâu cũng đã cách đến có chút xa.
Tần Tuyết Liên nhìn chạy chối chết trưởng thôn cùng Lý Gia Trị dâu, lại nhìn một chút bên người một mặt ngây thơ Phương Chính Trực, trong lòng hơi kinh ngạc, nàng không hiểu Phương Chính Trực là từ nơi nào học được vấn đề này, nhưng hắn giờ khắc này càng quan tâm chính là đồng thí danh ngạch vấn đề.
Bởi vì, nàng thật sự rất không cam tâm.
Cắn răng, vừa mới chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm, bên trong trong nhà liền truyền đến một trận tiếng ho khan.
Đừng đuổi một cái có chút thở dài âm thanh truyền ra.
Bọn họ nói rõ chính là bắt nạt người.
Lý Gia Trị dâu khẳng định là nhét vào bạc.
Bốn con hỏa linh kê tuyệt đối không phải trọng điểm, Phương gia chúng ta là nghèo, nhưng ta cũng mặc kệ mấy cái, Nam Sơn thôn đều mấy chục năm không thấy người ngoài, lần này thần hậu phủ phái người lại đây, lại có đồng thí, nói xong rồi 6 đến 8 tuổi hài tử đều có cơ hội tham gia, chính nhi nói đúng, làm sao nói cũng phải trước tiên so một lần, dựa vào cái gì trưởng thôn một người định đoạt.
Muốn thật theo tuổi bài, Lý Gia hổ tử cũng không có chỗ xếp hạng A. Ta cũng không thể để chính nhi rơi xuống nhân ra mặt sau, cơ hội như vậy cũng không biết lần sau còn muốn chờ bao lâu.
Tần Tuyết Liên cắn môi, vươn tay ra chăm chú kéo lại Phương Chính Trực cánh tay nhỏ.
Phương Chính Trực chính âm thầm thở dài chính mình tuổi tựa hồ quá nhỏ, nói chuyện chung quy không cái gì phân lượng thời điểm, liền cảm giác cánh tay nhỏ bị Tần Tuyết Liên lôi kéo đau đớn, nhất thời có chút nhếch miệng.
Các ngươi phu thê thảo luận liền thảo luận, dùng sức nhi cấu ta là mấy cái ý tứ a?
Đau Phương Chính Trực rút không ra tay. Chỉ có thể phát ra âm thanh biểu thị kháng nghị.
Ai, chính nhi à, mẹ trong lòng cũng đau à, nhớ năm đó Thương Lĩnh Sơn lên đầu kia thanh hỏa lang hạ sơn, nếu không là cha ngươi dũng cảm đứng ra, vì làng vẫn cứ một người che ở phía trước, cũng không đến nỗi không còn một mình cánh tay, lúc trước những người kia là từng cái cảm thiên động địa gọi cha ngươi anh hùng đây, có thể này còn không quá mấy năm, liền bắt đầu bắt nạt lên người đến, con ngồi phân đến ít, nhà trọ đến kém không nói, liền đồng thi danh ngạch cũng không cho.
Tần Tuyết Liên nói đến cánh tay thời điểm, rõ ràng có chút kích động, thủ hạ nắm càng chặt hơn.
Phương Chính Trực xuất mồ hôi chán, tiểu bàn trên tay gân xanh đều bị nặn ra đến rồi, tròn tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia không hợp tuổi tác sầu lo.
Chính mình vị này mẫu thân, đẹp đẽ, kiên trì, ôn nhu, hiền lành, nhưng dù là có chút thiếu thông minh, suy nghĩ cũng quá to lớn đầu điểm chứ.
Không trách năm đó bị cha nói rồi mấy năm sau, liền bất đắc dĩ gả cho, ta rõ ràng nói chính là cánh tay đau có được hay không.
Đừng nói, những việc này để hải tử nghe thấy cũng không được, chính nhi bây giờ còn nhỏ, sau đó đường còn dài lắm, lần này thần hậu phủ nếu đến rồi người, vậy đã nói rõ chú ý tới chúng ta Nam Sơn Thôn, nếu như thật có thể bố trí đạo đường, vậy chúng ta Nam Sơn Thôn cuộc sống về sau cũng là trải qua có hy vọng.
Trong phòng cha âm thanh lần thứ hai vang lên lên.
Hy vọng.
Thật sự có hy vọng vậy cũng là người khác, xem trưởng thôn vừa nãy thái độ, phỏng chừng coi như thần hậu phủ thật sự ở trong thôn bố trí đạo đường. Vậy khẳng định cũng không có chính nhi phần.
Tần Tuyết Liên càng nói càng tức phẫn, tay cũng càng nắm càng chặt, còn kém đem Phương Chính Trực toàn bộ nhi nhấc lên đến.
Mẹ, của ta mẹ ruột ta, có muốn hay không như thế thô lỗ?
Phương Chính Trực nước mắt đều sắp cũng bị nặn ra đến rồi, điều này làm cho một cái tâm lý tuổi tác hơn 20 tuổi người, làm sao chịu nổi?
Mẹ!
Tay đau Phương Chính Trực cảm giác mình nếu như không nữa lên tiếng, phỏng trừng thật muốn phê ở đây.
Ai nha, chính nhi ngươi làm sao?
Ai đem ngươi tay đánh thành như vậy a?
Tần Tuyết Liên đột nhiên cúi đầu vừa nhìn,
phát hiện Phương Chính Trực cánh tay nhỏ đều có chút xanh lên, lập tức đã nghĩ có phải là tại vừa nãy ở bên ngoài bị người bắt nạt. Nghĩ đến chỗ thương tâm, Tần Tuyết Liên lại bắt đầu trầm thấp gào khóc lên. Chính Nhi a, ngươi nhưng là mẹ đời này hy vọng a, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thế giới này tồn chính là vạn vật chi đạo, ngươi đừng xem bên cạnh Lý gia vị kia hiện tại lợi hại, nhưng này cũng chính là chút man lực khí, vào không được lưu. Vạn vật chi đạo là cái gì? Phương Chính Trực nháy đen thui con mắt, ngẩng lên đầu nhỏ một mặt tò mò hỏi. Phương Chính Trực là loại này yêu thích nhàn nhã tự tại người, đáng tiếc, chính mình hiện tại cái này ra thật sự rất nghèo a, liền miệng cơm no đều ăn không nổi, nếu như chính mình lại nhàn nhã xuống, phỏng chừng ngày hôm nay như vậy bị người bắt nạt sự tình, sợ là muốn thường xuyên phát sinh. Nhàn nhã quy nhàn nhã, nhưng là bị người mỗi ngày bắt nạt loại này nhàn nhã, cũng chỉ có thể xưng là bất ức. Vạn vật chi đạo chính là. Ha ha, kỳ thực mẹ cũng không phải quá rõ ràng, nhưng có một chút mẹ là biết đến, vạn vật chi đạo bắt nguồn từ đạo điển. Vì lẽ đó chính nhi à, ngươi sau đó muốn trở nên mạnh hơn, liền nhất định phải biết chữ đọc sách. Biết chữ đọc sách? Chẳng lẽ không là tu luyện sao? Phương Chính Trực trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, hắn có chút không thể nào hiểu được, trở nên mạnh mẽ cùng biết chữ đọc sách hướng về có quan hệ gì. Mẹ, vậy ngươi xem quá đạo điển sao? Phương Chính Trực hỏi ra câu nói này sau thì có chút hối hận rồi, chính hắn một mẫu thân liền tự cũng không nhận ra, như thế nào khả năng xem qua đạo điển đây? Ha ha! Cái này ngươi đúng là hỏi đúng rồi, vì là mẹ tuy rằng không có xem qua, thế nhưng, khi còn bé lúc vào thành, đi ngang qua phủ thành đạo đường lúc, vẫn đúng là lén lút nghe qua vài câu, bất quá vì là mẹ không biết chữ, ký không nhiều, ta nghĩ muốn à. Tần Tuyết Liên thần bí nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng điếu lệ giọng, đem một mình tay phải dựa vào phía sau, đơn giản ngước đầu, học đạo đường tiên sinh răng rớp, bắt đầu quay về Phương Chính Trực truyền đạo thụ nghiệp. Khắc, có một phần mới đầu là. Đúng rồi, đạo khả đạo. Phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Mặt sau là cái gì tới? Đã quên. Phương Chính Trực chính kinh ngạc với mình cái này mẫu thân lại thật sự biết đạo điển lúc, ánh mắt lại là một hồi trợn tròn. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo điển, cái này chẳng lẽ không phải kiếp trước đạo đức kinh sao? Chính nhi chớ vội, bản này đã quên, mặt khác một phần ta nhớ tới, xưa kia hoàng đế bắt đầu sáng lập kỳ môn, 4.320 cục pháp, chính là tuổi theo bát quái phân 8 tiết, tiết có 3 khí. Tuổi đại khái 24 khí vậy. Khí có thiên địa nhân ba hậu, tuổi đại khái 72 hậu vậy. Phương Chính Trực nhịp tim cực nhanh, này không phải kỳ môn độn giáp sao. Mặt sau. Các loại, mẹ lại cho ngươi giảng một phần A, ha ha. Tần Tuyết Liên lung túng cười cười, sau đó, nhìn thấy Phương Chính Trực khuôn mặt nhỏ ửng đỏ ngơ ngác vẻ mặt, trên mặt lại hiện ra một vẻ tự hào biểu hiện, xem ra chính mình đứa con trai này là bị chính mình cho chấn động rồi A. Có thể tại con trai của chính mình trước mặt biểu diễn tài hoa. Tần Tuyết Liên bao nhiêu vẫn còn có chút đắc ý, lần thứ hai háng giọng một cái, tiếp tục thì thầm. Từ viết, học mà lúc tập chi, không cũng nói tử. Có bằng hưu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Người không biết mà không ấn, không cũng quân tử tử. Phương Chính Trực nghe chính mình vị này mẫu thân cái kia ấp há ấp đúng câu, trong đầu hoàn toàn không phản ứng kịp, cả người đều có một loại đạp ở trên đám mây nhẹ nhàng cảm giác, ai dám nói này niệm không phải luận ngữ a? Tại sao thế giới này sẽ có đạo khổng mạnh? Còn có thể có bách gia kinh điển. Trùng hợp như thế đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, này đạo điển bên trong ẩn chứa vạn vật chi đạo lại là xảy ra chuyện gì? Chờ một hồi. Nếu như mình cái này mẫu thân nhớ không lầm, vậy thế giới này đúng là không có tứ thư ngũ kinh, cũng không có cái gì kinh điển cự, bởi vì, tứ thư ngũ kinh cùng bách gia kinh điển toàn bộ đều chỉ có một cái tên, vậy thì là đạo điển. Thân là lịch sử cổ đại văn học nghiên cứu chuyên nghiệp sinh viên tài cao. Phương Chính Trực không dám nói mình có thể đem này cái gọi là đạo điển toàn gánh vác, thế nhưng đọc một lượt giải thích khẳng định là không có vấn đề. Đây là muốn thăng chức rất nhanh a. Thần tiên cũng không ngăn nổi a. Meo meo tê tê. Phương Chính Trực ở trong lòng nhanh chóng đọc thầm một đoạn đạo đức kinh, sau đó, một tay chỉ thiên, hô to một tiếng, vạn vật chi đạo, giáng lâm đi. Một lát sau, thiên vẫn như cũ là thiên, như vậy lam, địa vẫn như cũ là địa, như vậy hoàng, muốn nói có thay đổi. Vậy thì là nếu là này trên mặt hiện ra dại ra. Phương Chính Trực khuôn mặt nhỏ trung quy vẫn là biến hóa đỏ. Xảy ra chuyện gì? Nội dung vở kịch tại sao không đúng? Nơi nào gặp sự cố sao? Phương Chính Trực âm thanh không hề lớn, thế nhưng, mới vừa đi tới cửa trưởng thôn đại nhân nhất thời liền dưới chân run run một cái, bởi vì, Phương Chính Trực nói vấn đề chính là hắn sợ nhất vấn đề. Nếu là lời này từ một người trưởng thành trong miệng nói ra đến, trưởng thôn đại nhân cũng thật là muốn suy nghĩ một hồi ảnh hưởng, bởi vì, dựa theo tình huống bình thường tới nói đụng với chuyện như vậy, đều sẽ sớm tỉ thí một phen lại định ra danh lệch, nhưng là lần này không giống, đến chính là thần hậu phủ, cơ hội như thế quá hiếm thấy, mấy chục năm đều chưa bao giờ từng xuất hiện. Sờ sờ trong túi quần mấy cái nén bạc tử, trưởng thôn đại nhân trên mặt trắng lại đỏ, cuối cùng cắn răng, dậm chân một cái, chuẩn bị nhắm mắt rời đi, hắn biết rõ, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, sau đó e sợ không còn cơ hội tốt như vậy có thể vơ vét. Lý gia chị dâu sắc mặt đối lập liền khá là bình thường, dù sao nàng nhưng là cho bạc đại chủ cố, không sợ trưởng thôn đại nhân lâm trận đổi ý. Ai nha, tiểu hài tử ra ra hiểu gì đó. Nào có nhiều thời giờ như vậy sắp xếp cái gì tỉ thí, có mấy cái thời gian, còn không bằng để mẹ ngươi nhiều dạy ngươi một ít trong ngọn núi săn thú chi thức đây, cũng đỡ phải lớn rồi sau đó cái gì cũng không hiểu. Lý gia chị dâu tùy ý bày trưởng bối cái giá. Trong ngọn núi săn thú, Phương Chính Trực cũng không chờ Tần Tuyết Liên mở miệng, lập tức đổi thành một mặt hồ đồ dáng vẻ nhìn phía Lý gia chị dâu. Lý gia bá mẫu, nghe nói trong ngọn núi sự tình ngươi đều biết, vậy ngươi biết loại nào xà sống lâu nhất sao? Loại nào xà sống lâu nhất? Lý gia chị dâu ngẩn người, một mặt xem kẻ ngu si dáng dấp nhìn Phương Chính Trực. Chính Trực à, này Thương Lĩnh Sơn lên nhưng là mấy xà trùng nhiều nhất, có ba mắt xà, tiểu dực xà, ngân trảo xà. Thằng nhỏ ngốc, ai còn có thể biết loại nào xà sống lâu nhất ta? Ngoài cửa, đang muốn rời đi trưởng thôn đại nhân cũng nghe được Phương Chính Trực vấn đề, trong lòng thầm than một tiếng, đứa nhỏ này thực sự là đủ ngốc, không việc quan hệ tâm cái gì xà trưởng thọ làm gì. Chắc là quan tâm nhiều hơn một hồi xà chủng loại cùng phương thức công kích mới đúng vậy. Thật đáng tiếc, vốn còn muốn nói cho các ngươi. Phương Chính Trực một mặt tiếc nuối lắc lắc đầu. Ừ, ngươi biết. Lý gia chị dâu hơi kinh ngạc. Trưởng thôn đại nhân đồng dạng hơi kinh ngạc, một cái đứa bé trai 6 tuổi có thể biết loại nào xà tuổi thọ dài nhất. Không có khả năng lắm đi, vấn đề thế này, coi như là trong thôn mấy chục năm thợ săn già cũng không dám khẳng định a. Hừm, chính là ba tấc không nát chi xà a, các ngươi cũng không biết sao. Phương Chính Trực một mặt dường như xem kẻ ngu si vẻ mặt nhìn cửa hai người. Ba tấc không nát chi xà. Bị một cái đứa bé trai 6 tuổi dùng loại ánh mắt này nhìn, Lý gia chị dâu nhất thời sửng sốt một chút, lập tức, toàn thân thịt mỡ liền bắt đầu run rẩy. Cái này tiểu thí là đang mắng chính mình a? Sao có thể có chuyện đó? Một cái đứa bé trai 6 tuổi có thể nghĩ ra như vậy biện pháp đến mắng người. Không đúng, đây nhất định là Tần Tuyết Liên dạy. Ngươi! Đừng nói, đi thôi. Trưởng thôn đại nhân mặt đồng dạng ước đến có chút đỏ chót, hắn làm sao thường nghe không hiểu Phương Chính Trực đang mắng Lý gia chị dâu đồng thời, chính là đem hắn cũng đồng thời mắng đi vào. Xếp đặt trưởng thôn uy phong. Cùng một cái 6 tuổi đứa nhỏ đấu võ mồm. Trưởng thôn đại nhân trung quy hay là muốn chút mặt mũi, đối với việc này hắn vốn là thẹn trong lòng. Lại nghĩ đến Phương gia bên trong phòng bên trong vẫn không mở miệng vị kia. Cũng không đợi Lý gia chị dâu nói nữa, kéo nàng xoay người rời đi. Lý gia chị dâu còn muốn lại nói lên vài câu, có thể một bên bị trưởng thôn lôi kéo, vừa muốn chính mình nếu như nói thêm nữa, không vừa vặn đáp lại câu kia ba tấc không nát chi xà sao. Nhất thời, thoại đến miệng, nuốt xuống, sau đó lại đến bên mép, lại nuốt vào đi. Qua lại ba, bốn lần sau, Lý gia chị dâu cũng đã cách đến có chút xa. Tần Tuyết Liên nhìn chạy trối chết trưởng thôn cùng Lý gia chị dâu, lại nhìn một chút bên người một mặt ngây thơ Phương Chính Trực, trong lòng hơi kinh ngạc, nàng không hiểu Phương Chính Trực là từ nơi nào học được vấn đề này, nhưng hắn giờ khắc này càng quan tâm chính là đồng thí danh ngạch vấn đề. Bởi vì, nàng thật sự rất không cam tâm. Cắn răng, vừa mới chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm, bên trong trong nhà liền truyền đến một trận tiếng ho khan. Đừng đuổi một cái có chút thở dài âm thanh truyền ra. Bọn họ nói rõ chính là bắt nạt người. Lý gia chị dâu khẳng định là nhét vào bạc. Bốn con hỏa linh kê tuyệt đối không phải trọng điểm, Phương gia chúng ta là nghèo, nhưng ta cũng mặc kệ mấy cái, Nam Sơn thôn đều mấy chục năm không thấy người ngoài, này thứ thần hậu phủ phái người lại đây, lại có đồng thí, nói xong rồi 6 đến 8 tuổi hài tử đều có cơ hội tham gia, chính nhi nói đúng, làm sao nói cũng phải trước tiên so một lần, dựa vào cái gì trưởng thôn một người định đoạt. Muốn thật theo tuổi bài, Lý gia hổ tử cũng không có chỗ xếp hạng A. Ta cũng không thể để chính nhi rơi xuống nhân ra mặt sau, cơ hội như vậy cũng không biết lần sau còn muốn chờ bao lâu. Tần Tuyết Liên cắn môi, vươn tay ra chăm chú kéo lại Phương Chính Trực cánh tay nhỏ. Phương Chính Trực chính em thầm thở dài chính mình tuổi tựa hồ quá nhỏ, nói chuyện chung quy không cái gì phân lượng thời điểm, liền cảm giác cánh tay nhỏ bị Tần Tuyết Liên lôi kéo đau đớn, nhất thời có chút nhếch miệng. Các ngươi phu thê thảo luận liền thảo luận, dùng sức nhi cấu ta là mấy cái ý tứ a? Đau Phương Chính Trực rút không ra tay. Chỉ có thể phát ra âm thanh biểu thị kháng nghị. Ai, chính nhi à, mẹ trong lòng cũng đau à, nhớ năm đó Thương Lĩnh Sơn lên đầu kia thanh hỏa lang hạ sơn, nếu không là cha ngươi dũng cảm đứng ra, vì làng vẫn cứ một người che ở phía trước, cũng không đến nỗi không còn một mình cánh tay, lúc trước những người kia là từng cái cảm thiên động địa gọi cha ngươi anh hùng đây, có thể này còn không quá mấy năm, liền bắt đầu bắt nạt lên người đến, con ngồi phân đến ít, nhà trọ đến kém không nói, liền đồng thi danh ngạch cũng không cho. Tần Tuyết Liên nói đến cánh tay thời điểm, rõ ràng có chút kích động, thủ hạ nắm càng chặt hơn. Phương Chính Trực xuất mồ hôi chán, tiểu bàn trên tay gân xanh đều bị nặn ra đến rồi, tròn tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia không hợp tuổi tác sầu lo. Chính mình vị này mẫu thân, đẹp đẽ, kiên trì, ôn nhu, hiền lành, nhưng dù là có chút thiếu thông minh, suy nghĩ cũng quá to lớn đầu điểm chứ. Không trách năm đó bị cha nói rồi mấy năm sau, liền bất đắc dĩ gả cho, ta rõ ràng nói chính là cánh tay đau có được hay không. Đừng nói, những việc này để hải tử nghe thấy cũng không được, chính nhi bây giờ còn nhỏ, sau đó đường còn dài lắm, này thứ thần hậu phủ nếu đến rồi người, vậy đã nói rõ chú ý tới chúng ta Nam Sơn Thôn, nếu như thật có thể bố trí đạo đường, vậy chúng ta Nam Sơn Thôn cuộc sống về sau cũng là trải qua có hy vọng. Trong phòng cha âm thanh lần thứ hai vang lên lên. Hy vọng. Thật sự có hy vọng vậy cũng là người khác, xem trưởng thôn vừa nãy thái độ, phỏng chừng coi như thần hậu phủ thật sự ở trong thôn bố trí đạo đường, vậy khẳng định cũng không có chính nhi phần. Tần Tuyết Liên càng nói càng tức phẫn, tay cũng càng nắm càng chặt, còn kém đem Phương Chính Trực toàn bộ nhi nhấc lên đến. Mẹ, của ta mẹ ruột ta, có muốn hay không như thế thô lỗ? Phương Chính Trực nước mắt đều sắp cũng bị nặn ra đến rồi, điều này làm cho một cái tâm lý tuổi tác hơn 20 tuổi người, làm sao chịu nổi. Mẹ! Tay đau Phương Chính Trực cảm giác mình nếu như không nữa lên tiếng, phỏng trừng thật muốn phê ở đây. Ai nha, chính nhi ngươi làm sao? Ai đem ngươi tay đánh thành như vậy a? Tần Tuyết Liên đột nhiên túi đầu vừa nhìn, phát hiện Phương Chính Trực cánh tay nhỏ đều có chút xanh lên, lập tức đã nghĩ có phải là tại vừa nãy ở bên ngoài bị người bắt nạt. Nghĩ đến chỗ thương tâm, Tần Tuyết Liên lại bắt đầu trầm thấp gào khóc lên. Chính nhi a, ngươi nhưng là mẹ đời này hy vọng a, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thế giới này tồn chính là vạn vật chi đạo. Ngươi đừng xem bên cạnh Lý gia vị kia hiện tại lợi hại, nhưng này cũng chính là chút man lực khí, vào không được lưu. Vạn vật chi đạo là cái gì? Phương Chính Trực nháy đen thui con mắt, ngẩng lên đầu nhỏ một mặt tò mò hỏi. Phương Chính Trực là loại này yêu thích nhàn nhã tự tại người, đáng tiếc, chính mình hiện tại cái này ra thật sự rất nghèo a, liền miệng cơm no đều ăn không nổi, nếu như chính mình lại nhàn nhã xuống, phỏng chừng ngày hôm nay như vậy bị người bắt nạt sự tình, sợ là muốn thường xuyên phát sinh. Nhàn nhã quy nhàn nhã, nhưng là bị người mỗi ngày bắt nạt loại này nhàn nhã, cũng chỉ có thể xưng là bất ức. Vạn vật chi đạo chính là. Ha ha, kỳ thực mẹ cũng không phải quá rõ ràng, nhưng có một chút mẹ là biết đến, vạn vật chi đạo bắt nguồn từ đạo điển, vì lẽ đó chính nhi à, ngươi sau đó muốn trở nên mạnh hơn, liền nhất định phải biết chữ đọc sách. Biết chữ đọc sách? Chẳng lẽ không là tu luyện sao? Phương Chính Trực trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, hắn có chút không thể nào hiểu được, trở nên mạnh mẽ cùng biết chữ đọc sách hướng về có quan hệ gì. Mẹ, vậy ngươi xem quá đạo điển sao? Phương Chính Trực hỏi ra câu nói này sau thì có chút hối hận rồi, chính hắn một mẫu thân liền tự cũng không nhận ra, như thế nào khả năng xem qua đạo điển đây? Ha ha, cái này ngươi đúng là hỏi đúng rồi, vì là mẹ tuy rằng không có xem qua, thế nhưng, khi còn bé lúc vào thành, đi ngang qua phủ thành đạo đường lúc, vẫn đúng là lén lút nghe qua vài câu, bất quá vì là mẹ không biết chữ, ký không nhiều, ta nghĩ muốn à. Tần Tuyết Liên thần bí nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng điếu lệ giọng. Đem một mình tay phải dựa vào phía sau, đơn giản ngước đầu, học đạo đường tiên sinh răng rớp, bắt đầu quay về Phương Chính Trực truyền đạo thụ nghiệp. Khắc, có một phần mới đầu là. Đúng rồi, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Mặt sau là cái gì tới? Đã quên. Phương Chính Trực chính kinh ngạc với mình cái này mẫu thân lại thật sự biết đạo điển lúc, ánh mắt lại là một hồi trợn tròn. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo điển, cái này chẳng lẽ không phải kiếp trước đạo đức kinh sao? Chính nhi chớ vội, bản này đã quên, mặt khác một phần ta nhớ tới, xưa kia hoàng đế bắt đầu sáng lập kỳ môn, 4.320 cục pháp, chính là tuổi theo bát quái phân 8 tiết, tiết có 3 khí, tuổi đại khái 24 khí vậy. Khí có thiên địa nhân 3 hậu, tuổi đại khái 72 hậu vậy. Phương Chính Trực nhịp tim cực nhanh, này không phải kỳ môn độn giáp sao. Mặt sau, các loại, mẹ lại cho ngươi giảng một phần A, ha ha. Tần Tuyết Liên lung túng cười cười, sau đó... Nhìn thấy Phương Chính Trực khuôn mặt nhỏ ửng đỏ ngơ ngác vẻ mặt, trên mặt lại hiện ra một vẻ tự hào biểu hiện, xem ra chính mình đứa con trai này là bị chính mình cho chấn động rồi a. Có thể tại con trai của chính mình trước mặt biểu diễn tài hoa, Tần Tuyết Liên bao nhiêu vẫn còn có chút đắc ý, lần thứ hai háng giọng một cái, tiếp tục thì thầm. Từ viết, học mà lúc tập chi, không cũng nói tử. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Người không biết mà không ấn, không cũng quân tử tử. Phương Chính Trực nghe chính mình vị này mẫu thân cái kia ấp há ấp úng câu, trong đầu hoàn toàn không phản ứng kịp, cả người đều có một loại đạp ở trên đám mây nhẹ nhàng cảm giác, ai dám nói này niệm không phải luận ngữ a? Tại sao thế giới này sẽ có đạo khổng mạnh? Còn có thể có bách gia kinh điển? Trùng hợp như thế đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, này đạo điển bên trong ẩn chứa vạn vật chi đạo lại là xảy ra chuyện gì? Chờ một hồi. Nếu như mình cái này mẫu thân nhớ không lầm, vậy thế giới này đúng là không có tứ thư ngũ kinh, cũng không có cái gì kinh điển cự, bởi vì, tứ thư ngũ kinh cùng bách gia kinh điển toàn bộ đều chỉ có một cái tên, vậy thì là đạo điển. Thân là lịch sử cổ đại văn học nghiên cứu chuyên nghiệp sinh viên tài cao, Phương Chính Trực không dám nói mình có thể đem này cái gọi là đạo điển toàn gánh vác, thế nhưng đọc một lượt giải thích khẳng định là không có vấn đề. Đây là muốn thăng chức rất nhanh a. Thần tiên cũng không ngăn nổi a. Meo meo tê tê. Phương Chính Trực ở trong lòng nhanh chóng đọc thầm một đoạn đạo đức kinh, sau đó, một tay chỉ thiên, hô to một tiếng, vạn vật chi đạo, giáng lâm đi. Một lát sau, thiên vẫn như cũ là thiên, như vậy làm, địa vẫn như cũ là địa, như vậy hoàng, muốn nói có thay đổi, vậy thì là Tần Tuyết Liên trên mặt hiện ra dại ra. Phương Chính Trực khuôn mặt nhỏ trung quy vẫn là biến hóa đỏ. Xảy ra chuyện gì? Nội dung vở kịch tại sao không đúng? Nơi nào gặp sự cố sao? Tần Tuyết Liên tại sửng sốt đầy đủ một hồi lâu sau, lần thứ hai nhìn phía Phương Chính Trực, nghĩ đến con trai của chính mình vừa nãy mắng trưởng thôn cùng Lý gia chị dâu cái kia vấn đề, biểu hiện có chút nghiêm nghị, hài hàn cha, mau tới à. Chính nhi sẽ không phải là chúng ta chứ? Tại sửng sốt đầy đủ một hồi lâu sau, lần thứ hai nhìn phía Phương Chính Trực, nghĩ đến con trai của chính mình vừa nãy mắng trưởng thôn cùng Lý gia chị dâu cái kia vấn đề, biểu hiện có chút nghiêm nghị, hài hàn cha, mau tới à. Chính nhi sẽ không phải là chúng ta chứ? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 4, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Chúng ta. Phương Chính Trực trong lòng còn có thừa sợ hãi, phí đi sức của chín châu hai hổ, cuối cùng đem tội danh vu oan đến hơn 10 ngày trước một cái đi ngang qua Nam Sơn thôn tha Phương tiên sinh trên người sau, hắn mới có thể từ trong nhà thoát đi. Bất quá, này lại làm cho trong lòng hắn có chút cảnh kỳ, chính mình hiện tại mới bất quá 6 tuổi, một số thời khắc hay là muốn hơi hơi biết điều một điểm, nếu như thật bị người xem là chúng ta. Vừa nghĩ tới trước đây xem qua, uống phù thủy, trói thập tự giá, hỏa thiêu thổ chôn. Phương Chính Trực trong lòng thì có chút dùng mình, tuy rằng không biết thế giới này có hay không loại này cực hình. Nhưng hay là muốn cẩn thận mới là tốt. Đi bộ một lúc sau, tại đoàn người đái động hạ, không biết bất giác liền đến trên quảng trường, nhìn một mảnh tối om om đám người, Phương Chính Trực có chút cảm thán. Vẫn cho là đều dùng đến phân phát con mồi trên quảng trường, giờ khắc này vi đầy vừa nói vừa cười thôn dân, chính đông phương vị trí. Nhưng là dùng viên mục dựng lên một tòa cao 1 mét đại cái bàn, đại trên đài dùng tươi đẹp màu đỏ miếng vải phô lên một tầng thảm. Thảm bên trên, 3 tấm bày ra tốt nhất ra thú ghế gỗ hiện hình chữ phẩm bày ra ở chính giữa. Ở chính giữa chính là một tấm điêu khắc thú thủ tử đàn cái ghế, ghế gỗ bên trên, phô chính là một khối hai bên lộ ra màu trắng lông tơ, trung gian tươi đẹp như hỏa tốt nhất ra thú. Phương Chính Trực một chút liền nhìn thấy tấm này ra thú, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy, đen thui trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. Loại này ra thú hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không chỉ là chưa từng thấy, hắn thậm chí có thể khẳng định, lấy tấm này ra thú phẩm chất đến xem, tuyệt đối không thuộc về Nam Sơn thôn. Thứ tốt ta, nếu là có khối này ra thú, nhà mình nhưng là một đêm phất nhanh, có muốn hay không cầm liền chạy. Cái ý niệm này tại Phương Chính Trực trong đầu né qua sau đó, lập tức liền bị phủ định. Chỉ bằng chính mình này tiểu chân ngắn, phòng trừng còn chưa kịp chạy nên bị người chảo cái hiện hành, đến thời điểm cái mông nhỏ nhất định cũng bị đánh nở hoa. Đang muốn thời điểm, trước mặt tránh ra một bóng người. Phương Chính Trực. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh hải tử ăn mặc mở đường khố, một tay nắm bắt cái đùi gà, một tay sát đầy mỡ miệng, quay về Phương Chính Trực trợn mắt mà trừng. Bị một cái 6 tuổi tiểu thí ngăn cản đường đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn có một lời không hợp quyền cước đối mặt kích động, Phương Chính Trực thực sự có chút không thể tiếp thu. Người trưởng thành không dễ làm, cùng tuổi thằng nhóc khẳng định không thành vấn đề a, thông minh là có thể triển đè ép. Làm gì? Phương Chính Trực lười biếng trả lời một câu. Nghe ta mẹ nói, ngươi đối với ta cầm đồng thí danh ngạch không hài lòng lắm. Nói cái gì muốn so với so sánh? Tiểu gia hỏi ngươi, có dám hay không hiện tại so với ta? Tiểu thí vừa nói một bên vung lên chính mình tráng kiện cánh tay, hướng về Phương Chính Trực biểu diễn sức mạnh của chính mình. Đọc truyện trái tim đen đú áng cùng. Phương Chính Trực bĩu môi, trước mắt vị này Lý Hổ Nhi chính là hàng xóm Lý Đại Gia Thẩm con trai bà bối, buồn là đơn điểm. Có thể đánh không lại nhân ra mỗi ngày ăn thịt, khí lực lên tuyệt đối triển ép chính mình. Ngươi không phải muốn tham gia đồng thí sao? Không sợ bị thương ảnh hưởng thành tích à? Phương Chính Trực một mặt lòng tốt khuyên nhủ. Lý Hổ Nhi sững sờ, đầu lay động một cái, nghĩ thầm cũng đúng, nếu như thật chỉnh ra cái gì thương đến vậy không tốt lắm, liền, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi Phương Chính Trực nhắc nhở. Vậy chúng ta không thể so đánh nhau, có thể so những khác. Chạy bộ ngươi có thể so với bất quá ta, Phương Chính Trực một mặt lo lắng. Ai nói ta không chạy nổi ngươi, có gan hiện tại liền nhiều lần. Lý Hổ Nhi rõ ràng không quá chịu phục. Được rồi, ngươi thấy trên đài tấm kia ra thu không? Chúng ta liền so với ai khác có thể trước tiên cướp được. Phương Chính Trực ngón tay hướng về trong đài cao tấm kia tươi đẹp ra thú. Được. Lý Hổ Nhi lập tức đem đầu gật như gà mổ thóc như thế, xoay người liền chuẩn bị lên đài. Thực sự là nghe mới sinh chuột không sợ có a, Phương Chính Trực lòng sinh cảm thán. Sau đó, ngay ở Lý Hổ Nhi chuẩn bị vắt chân lên cổ lao nhanh thời điểm, hắn cũng mở miệng lần nữa. Chờ một chút. Làm sao rồi? Nhanh như vậy chỉ sợ sao? Lý Hổ Nhi dưới chân dừng lại, quay đầu lại nhìn phía Phương Chính Trực, vẻ mặt nghi hoặc. Không phải, ngươi chạy trước tiên đem đùi gà cho ta cầm, miễn cho sau đó bỏ trên đài thời điểm không dễ xài khí lực. Phương Chính Trực lần thứ hai lòng tốt đề nghị. Lý Hổ Nhi con ngươi đảo một vòng, nghĩ thầm đùi gà cho Phương Chính Trực cầm, sau đó hắn nhất định phải thua. Ừ, được. Lý Hổ Nhi thoải mái đồng ý, hắn cũng chưa hề nghĩ tới đùi gà cho Phương Chính Trực sau còn có thể hay không thể phải quay về cái này càng nghiêm túc vấn đề. Sau đó, đùi gà liền đến Phương Chính Trực trong tay, lại sau đó, Lý Hổ Nhi liền như thoát lồng tiểu lợn béo như thế tắt hoan hướng về đài cao chạy như điên. Động tác kia, cùng dã, vung thả, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Không thể không nói Lý Hổ Nhi tốc độ chân tâm tặc nhanh, canh giữ ở đài cao cái khác các thôn dân hoàn toàn không phản ứng lại, cũng đã bị hắn xích lưu một hồi lên đài cao, không kịp thở một hồi liền trực tiếp ôm lấy trên ghế ra thu hướng về Phương Chính Trực biểu diễn mỉm cười thắng lợi. Kết quả không cần nói cũng biết. Tương đương Lý Hổ Nhi ôm ra thú phát sinh cười ha ha thời điểm, mấy cái thôn dân cũng phản ứng lại. Quân yếm là không phòng ngự được cái tát. Mấy cái thôn dân động tác đồng dạng, cùng dã, vung thả, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Rất lanh lảnh chàng pháo tay tại Lý Hổ Nhi cái mông nhỏ lên vang lên lên. Đau a, ai yêu, ai nha, gào gào không ngừng tiếng gào, cho thấy Lý Hổ Nhi tâm tình vào giờ khắc này. Ai, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Phương Chính Trực ngửa đầu nhìn ngó bầu trời bắn xuống đến ánh mặt trời, giơ tay lên bên trong đùi gà liền bắt đầu gặm. Tại Lý Hổ Nhi gào 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 khóc trong tiếng, chính thức thi tuyển rốt cục bắt đầu rồi. Một trận chiêng trống tiếng vang sau, mấy trăm tên ăn mặc sáng sủa khôi giáp quân sĩ, cưỡi cả người mọc đầy tinh tế lông đen, bốn chân bao vây lớp vảy màu trắng cao to sinh vật, chỉnh tề như một xuất hiện ở trên quảng trường. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt liền bị chiếm cứ gần một nửa. Ầm 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 đạp bước âm thanh, chấn động đến mức các thôn dân đều là không tự chủ được lui về phía sau đi. Bọn họ cưỡi cái này chính là đạp tuyết long câu chứ? Cha cha, khẳng định đúng rồi. Này đạp tuyết long câu cũng chỉ có thần hậu phủ mới dưỡng nổi. Nghe người ta nói đạp tuyết long câu mỗi bữa đều muốn ăn tốt nhất mấy cân thịt thực à. Ăn nhiều như vậy. Cái kia không mấy đốn liền muốn đem ta cho ăn nghèo. Ngươi. Ha ha. Bán đứng ngươi cũng không đáng một con đạp tuyết long câu tiền đi. Một đám ăn mặc cũ nát quần áo các thôn dân đứng thẳng tại quân đội hai bên, nhỏ giọng quay về những kia bọn quân sĩ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Mau nhìn, bọn họ còn nhấc cái đồ vật, không biết sẽ là cái gì. Trời mới biết, bất quá nếu thần hậu phủ đồ vật. Vậy khẳng định đều là cực kỳ quý trọng. Mấy cái âm thanh vang lên sau, hết thảy các thôn dân cũng chú ý tới đội ngũ phía trước nhất, một cái do 8 tên vóc người khôi ngô quân sĩ, cộng đồng giơ lên thần bí vật thể. Như rèn tử như thế sợi vàng vải vóc che đậy tại thần bí vật thể phía trên, dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng. Lấy Phương Chính Trực tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này, lấy ánh mắt của hắn đến xem, nhìn ra này 8 tên quân sĩ giơ lên đồ vật có chừng cao 2 mét, còn rộng bao nhiêu liền đoán không ra đến rồi. Côn vật bi thật tạ. Chương 5, cô quặng như tuyết. Theo 8 tên quân sĩ không ngừng đi tới, sợi vàng vải vóc tình cờ bị gió thổi lên đến thời điểm, cũng làm cho Phương Chính Trực miểu đến bên trong lộ ra đen thui, ngoại trừ hắc ở ngoài, tựa hồ còn có một loại nào đó ánh sáng màu vàng nóng ở phía trên né qua. Cũng không biết có phải là sợi vàng vải vóc cho chiếu ra đến. Đều yên lặng một chút. Vừa lúc đó, trưởng thôn đại nhân vuốt trong râu, cầm điếu thuốc cái, nở nụ cười từ trong đám người đi ra. Nam Sơn thôn trưởng thôn Mạnh Bách, cung nên thần hậu phủ các vị đại nhân. Hừm, bổn tướng quân thời gian có chút eo hẹp, người nếu như tập liền mau mau bắt đầu đi. Một tên ăn mặc vân vân hát giáp, một mặt Phương Chính hán tử cao lớn từ thần bí vật thể mặt sau đi ra, thiếu kiên nhẫn quay về trưởng thôn khoát tay háo một cái. Đúng rồi, lão đầu ta nhất định dành thời gian, lý tướng quân kính xin tới trước trên đài hơi ngồi một hồi. Trưởng thôn Mạnh Bách sắc mặt bất biến, vẫn như cũ mỉm cười nói. Được. Lý tướng quân gật gật đầu. Xoay người nhìn về phía bên cạnh 8 tên quân sĩ. Đem đồ vật mang lên. Phải. Tám tên quân sĩ cùng nhau theo tiếng, sau đó, nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng đã vững vàng rơi xuống trên đài cao. Như vậy một màn, để Phương Chính Trực trong lòng có chút hơi kinh ngạc, thế giới này quả nhiên không giống nhau lắm à, cao một mét đài cao à, tăng cái quân sĩ dơ lên lớn như vậy cái đồ vật, nói lên liền lên. Bên dưới đài cao các thôn dân nhìn thấy đồng thời leo lên đài cao tám tên quân sĩ, cũng là từng cái trợn mắt ngoác mồm. Không hổ là thần hậu phủ người a. Cái kia là tự nhiên, các ngươi nhìn thấy bọn họ khôi giáp lên cái kia màu đỏ tam giác ấn văn không có. Nếu ta đoán không lầm, những người này chắc là chính là thần hậu phủ Hồng Vũ Vệ. Hồng Vũ Vệ a. Nghe nói muốn tiến vào Hồng Vũ Vệ, ít nhất cũng đến nhập đạo thành công mới được, nhập đạo, liền đại biểu đều là nắm giữ vạn vật chi đạo đại nhân vật a. Nghe được một cái thôn dân giới thiệu, cái khác các thôn dân nhất thời một mặt ước ao nhìn trên đài cao tám tên quân sĩ. Trưởng thôn Mạnh Bách vào lúc này lần thứ hai cười cợt, sau đó, liền hùng hục từ đài cao bên cạnh bỏ lên, quay về nghị luận sôi nổi các thôn dân vung vẩy trong tay điên cái, háng giọng một cái. Các hương thân, thần hậu phủ các đại nhân đến rồi, chúng ta Nam Sơn thôn ngày thật tốt cũng là đến rồi, có thần hậu phủ địa phương, khắp nơi đều nở đầy mỹ lệ đóa hoa, thần hậu phủ chính là chúng ta Nam Sơn thôn hy vọng. Thần hậu phủ tốt, thần hậu phủ. Nghe trưởng thôn Mạnh Bách lôi kéo cổ họng bàn luận trên trời dưới biển, Phương Chính Trực rốt cục sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, Nam Sơn thôn vì sao lại nghèo như vậy. Xin nhờ, coi như là nịnh hót, có thể hay không nguyện chuyển một điểm. Dù cho là lấy vật dụ người đâu. Tối không ăn thua, ngươi nói ngủ nôn cố sự cũng tốt một chút nhi a. Trên đài cao, ngồi ở ngoài cùng bên trái trên ghế Lý Tướng Quân có chút đứng ngồi không yên, lông mày chăm chú khóa lại. Hai tay không ngừng mà đánh ngồi xuống ghế gô lấy tay, ánh mắt nhìn trên đài chính nước bọt tung tóe trưởng thôn Mạnh Bách, dùng sức nhẫn lại. Làm một tên trong quân trí tướng, hắn càng yêu thích các thôn dân chất phác, mà không phải loại này không hề bảo lưu nịnh hót. Cái khác bọn quân sĩ giờ khắc này cũng là từng cái đứng thẳng tại chỗ, dường như một cây cái định trên đất cây lao, chỉ là, bọn họ mặt nhưng dù sao cũng hơi hắc. Toàn bộ trên quảng trường đều vang vọng trưởng thôn Mạnh Bách thanh âm của một người, bất quá. Cũng may trưởng thôn Mạnh Bách cũng là sống hơn 10 tuổi người, tuy rằng văn hóa trình độ không quá cao, có thể nhãn lực sức lực vẫn có. Tại tự do phát huy sau mười mấy phút, rốt cục tọa một cái trong tay yên cái, phun ra một miệng mờ ảo mây mù. Được, hiện tại chúng ta bắt đầu thi tuyển cái thứ nhất phân đoạn, bị tuyển ra đến người toàn bộ đứng thành hai hàng, bên trái là đồng thí, bên phải là chính thí, mỗi một người đều xếp thành hàng, thay phiên đo lường. Vừa dứt lời, thì có mấy chục người từ trong đám người đi ra. Tại một trận oanh loạn bên trong xếp thành hai hàng. Lần này tham gia thi tuyển nhân số tổng cộng cũng chỉ có hơn 40 tên, chia làm đồng thí cùng chính thí sau, đại khái cũng là phân biệt 20 người khoảng trường, trái phải. Tuy rằng tình cảnh có chút loạn, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ lập. Trên đài cao Lý Tướng Quân cùng chúng bọn quân sĩ đều thở ra một cái khí. Phương Chính Trực nghe được trưởng thôn Mạnh Bách, nhưng là có chút ngạc nhiên, đo lường. Thế giới này muốn thế nào đến đo lường đây? Từ đoàn người trong khe hở chen a chen. Rất nhanh sẽ đẩy ra phía trước nhất, sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, giờ khắc này Lý Hổ Nhi đang bị một cái ăn mặc một thân da thú, trên tay gân xanh nằm dày đặc, da rẻ ngăm đen hán tử cao lớn nắm tại xếp hàng. Mà tại phía trước đội ngũ, vài tên quân sĩ chính đang chuẩn bị cái gì? Hán tử chính là Lý Hổ Nhi cha, Nam Sơn thôn săn bắn đội đội phó, Lý Tráng Thực. Lý Hổ Nhi chính nhe răng nhết miệng chung quanh quan sát, một hồi liền chú ý tới chen tại đoàn người phía trước nhất Phương Chính Trực. Hắn mới vừa rồi bị tàn nhẫn đánh một trận cái mông, một chút nhìn thấy Phương Chính Trực trong tay đùi gà, tâm tình lập tức liền phẫn nộ, đứng trong đội ngũ, không ngừng mà quay về Phương Chính Trực khoa tay, trong miệng còn niệm nhắc tới thao. Từ miệng hình nhìn lên, tựa hồ là đang nói, chờ tiểu gia tham gia xong đồng thí, muốn tốt cho ngươi xem. Phương Chính Trực yên tĩnh nhìn Lý Hổ Nhi, sau đó, đưa tay lên đùi gà phóng tới bên mép, sẽ tan một hồi cắn xuống một khối, dùng sức tức một tước, tràn ra miệng đầy dầu. Điều này làm cho Lý Hổ Nhi trong nháy mắt liền nổi khùng. Có chút ngăm đen khuôn mặt nhỏ bé ước đến đỏ chót, luôn lên mập cánh tay liền chuẩn bị muốn thoát ly đội ngũ. Sau đó, một cái tát liền vỗ vào cái mông của hắn lên. Thành thật một chút. Thằng nhóc con còn dám hồ đồ, đánh gãy ngươi chân. Lý Tráng Thực ngày hôm nay này mặt mũi ném đến có chút lớn, con trai của chính mình ngay ở trước mặt toàn thôn chơi lên cấp đoạn, nếu không là các thôn dân xem ở Lý Hổ Nhi mới 6 tuổi. Vậy coi như không chỉ là đánh hắn một trận cái mông xong việc, phỏng chừng ít nhất phải chịu 30 ký đại bản tử. Đo lường hạng thứ nhất nội dung, để Phương Chính Trực có chút ngạc nhiên. Bởi vì, chờ những kia quân sĩ chuẩn bị xong xuôi sau, hắn phát hiện lại là hút máu. Cảm giác cùng kiếp trước kiểm tra thân thể như thế, cũng không biết có ích lợi gì. Phương Chính Trực đang muốn thời điểm, bên cạnh các thôn dân mở miệng. nếu như chúng ta Nam Sơn Thôn có thể chắc ra một cái có huyền thiên đạo thể, vậy coi như được rồi.
Huyền thiên đạo thể? Làm sao có khả năng?
Đừng nói là chúng ta Nam Sơn Thôn, toàn bộ Bắc Mạc cũng không tìm ra được thứ hai huyền thiên đạo thể chứ.
Thân hậu phủ đo lường, chủ yếu vẫn là nhìn có hay không ma tộc lẫn vào.
Phương Chính Trực lần thứ hai bị thế giới này kỳ diệu cho cảm động, nguyên lai còn có ma tộc à.
Mặt khác cái kia huyền thiên đạo thể lại là món đồ gì?
Không biết chính mình có hay không?
Dơ dơ cánh tay, nghĩ vận may như thế này chắc là không có khả năng lắm.
Sau đó, liền từ bỏ.
6, 8 tuổi hài đồng, bị một đám bọn quân sĩ kéo cánh tay mạnh mẽ hút máu, Ôn Nhu khẳng định là không thể nói là, vì lẽ đó, bao nhiêu vẫn là đem Nam Sơn Thôn hài đồng sợ rồi, từng cái hoa hoa khóc lên.
Toàn bộ quảng trường cũng càng ngày càng náo nhiệt lên.
Đến phiên Lý Hổ Nhi thời điểm, tình huống tựa hồ có khả năng chuyển biến tốt.
Chỉ thấy Lý Hổ Nhi luân lên mập cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm quân sĩ trong tay thật dài hút máu quản, con mắt đều không mang theo chắt một hồi, tùy ý máu đỏ tươi từ cánh tay của hắn bên trong chảy ra, một mặt dũng mãnh không sợ.
Chờ đến huyết đánh cho tới khi nào xong, Lý Hổ Nhi lại thị uy tính lấy ánh mắt liếc nhìn Phương Chính Trực một chút.
Ý kia rất rõ ràng, xem đi, tiểu gia ta trời sinh dũng cảm, chính là không khóc.
Phương Chính Trực khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền mở miệng.
Đen thui con mắt chớp chớp, nhìn một mặt không sợ Lý Hổ Nhi, có vẻ cực kỳ nghi hoặc.
Hổ Nhi ca ca làm sao không khóc ca?
Những khắc các ca ca hút máu thời điểm đều khóc, Hổ Nhi ca ca không khóc, có thể hay không bị thần hậu phủ người xem là không giống nhau kẻ ngu si xem a.
Đứng đoàn người ngay phía trước Phương Chính Trực âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng là đủ khiến trong đội ngũ Lý Tráng Thực nghe xong cái rõ rõ ràng ràng.
Vừa đánh xong huyết Lý Tráng Thực ánh mắt quét một vòng xung quanh khóc đến cực kỳ vui vẻ hài đồng, lại nhìn một chút bên người nháy mắt, không ngừng mà cổ miệng Lý Hổ Nhi.
Trong lòng một hồi liền sốt sáng lên.
Đứa bé trai 6 tuổi tử lời nói ra, vậy cũng đều là kém nhất tâm cơ, tuy rằng không khóc biểu hiện để người quen thuộc nhìn thấy, cái kia đều là khoa dũng cảm. Nhưng là thần hậu phủ người nhưng cũng không nhận thức con trai của chính mình.
Vạn nhất thần hậu phủ người hiểu lầm cơ chứ.
Khả năng này tuy rằng không cao, nhưng cũng không phải nói liền tuyệt đối không có khả năng, muốn thực sự là bị hiểu lầm thành kẻ ngu si, tổn thất kiếp nhưng là quá to lớn.
Nghĩ tới đây, Lý Tráng Thực quay về Lý Hổ Nhi nháy mắt một cái, ra hiệu Lý Hổ Nhi có thể khóc.
Làm sao Lý Hổ Nhi giờ khắc này chính một mặt đắc ý của miệng, hướng về Phương Chính Trực biểu diễn chính mình dũng cảm cùng không sợ. Căn bản cũng không có nhìn thấy Lý Tráng Thực đưa tới ánh mắt.
Lý Tráng Thực có chút không nhịn được, nhìn xung quanh phụ trách hút máu quân sĩ cái kia tựa hồ có hơi ánh mắt khác thường.
Tay giương lên, một cái thai to hạt dưa liền xúy ở Lý Hổ Nhi trên mặt.
Đùng.
Lanh lảnh dễ nghe.
Lý Hổ Nhi trong nháy mắt liền mộng ép, trên mặt đắc ý đều còn chưa kịp tiêu tan, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Lý Tráng Thực, hắn thực sự không nghĩ rõ ràng, chính mình lại phạm vào cái gì sai rồi.
Nhìn Lý Hổ Nhi cái kia ngơ ngác dáng dấp, Lý Tráng Thực trong lòng cái kia hận a.
Vẻ mặt này cho người khác nhìn thấy, cái kia thật chính là cái nhanh nhẹn kẻ ngu si a.
Không dám nữa do dự, nhất định phải giải quyết nhanh chóng, lần này, Lý Tráng Thực không có lại lưu thủ, tay phải lần thứ hai cao cao vung lên, lại một cái thai to hạt dưa quăng đi tới.
Đùng.
Lần này, thật sự rất nặng nề.
Toàn bộ trên quảng trường đều vang vọng cái bạt thai này bá đạo âm thanh.
Khóc a.
Người choáng váng a.
Lý Tráng Thực xúy xong cái tắt sau, còn có chút hận thiết bất thành cương.
Lý Hổ Nhi nín biệt, có thể trên mặt cái kia rất đâm nói, chung quy là để hắn không có cách nào nhịn nữa trọ.
Hoa.
Đâm thủng phía chân trời giống như khóc liệt tiếng khóc, rốt cục thành công vang lên lên.
Phương Chính Trực nhẹ nhàng thở dài một hơi, lần thứ hai hơi ngửa đầu, nhìn ngó bầu trời, trên mặt né qua một tia sầu lo.
Nhân sinh, đều là cô quạng như tuyết ta.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 6, phát huy thất thường.
Hút máu bước đi tại một đám hài đồng tiếng khóc bên trong rốt cục hoàn thành, sau đó, bọn quân sĩ tại một trận ngay ngắn có thứ tự đo lường sau đó, tuyên bố rồi kết quả.
Không có bất kỳ bất ngờ.
Toàn bộ Nam Sơn Thôn hơn 40 tên tham khảo nhân viên cũng không có cái gọi là ma tộc, còn huyền thiên đạo thể.
Đồng dạng là không một may mắn thoát khỏi, toàn quân bị diệt.
Nhớ tới vừa nãy có thể có người nói, huyền thiên đạo thể tại toàn bộ Bắc Mạc đều tìm không ra thứ hai.
Chờ một hồi, thứ hai.
Phương Chính Trực đột nhiên cảm thấy thật giống nơi nào không đúng lắm, cái kia cái thứ nhất là ai?
Vừa định hỏi một câu, lại phát hiện ánh mắt của mọi người đều hoàn toàn bị đã bắt đầu cửa ải thứ hai đo lường hấp dẫn ở.
Chỉnh tề bọn quân sĩ, nhanh chóng đem một loạt do hắc thiết chế tạo ba chân hắc đỉnh nhấc đến bên dưới đài cao mới.
Mà hết thảy tham thử nhân viên liền tại bọn quân sĩ giám sát hạ, bắt đầu lần lượt từng cái nâng đỉnh.
Xem ra là so với ai khác khí lực lớn, hoặc là có cái gì qua ải tiêu chuẩn chứ?
Phương Chính Trực thu hồi tâm thần, âm thầm suy đoán.
Sau đó, hắn liền nghe đến một trận tiếng khóc. Vừa nhìn, phát hiện lại là Lý Hổ Nhi. Phương Chính Trực có chút kỳ quái, chính mình vừa nãy không làm hắn a. Lại làm sao? Tinh tế vừa nhìn, mới coi như làm rõ lại đây, hóa ra là bị mang nhiều kỳ vọng Lý Hổ Nhi, lại thất bại ở 50 cân trọng lượng ba chân hắc đỉnh trước mặt. Cũng không biết có phải là bởi vì đã trúng vừa nãy một cái tắc kia. Vẫn là phát huy thất thường. Phương Chính Trực nhớ mang máng, Lý Hổ Nhi nhưng là đã từng dơ lên quá một tảng đá xanh lớn mánh đồng, 50 cân, nên vấn đề không lớn chứ. Lẽ nào thật sự thất thường? Lý Tráng Thực dùng một cái tát trả lời Phương Chính Trực. Cút! Vô dụng danh con! Lý Hổ Nhi đang bị quăng một cái tát sau, lại bị một cước mạnh mẽ đá vào cái mông lên, cả người dường như một cái bóng cao su như thế lăn tới trong đám người. Sau đó, Lý Tráng Thực ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, tựa hồ vì mò hồi ngày hôm nay liên tiếp thất lạc mặt mũi, hét lớn một tiếng, liền trực tiếp hướng về nặng 500 cân đại hắc đỉnh đi đến. Uống A! Cho ta! Lên! Cường tráng mạnh mẽ trên cánh tay, gân xanh nổ lên, toàn bộ trên lưng bắp thịt hoàn toàn nổi lên, 500 cân đại hắc đỉnh không có quá mức dãy rủa, rất nhanh liền theo tiếng mà lên. Khá lắm. Lý đội phó lần này có thể cho chúng ta Nam Sơn thôn tăng thể diện. 500 cân A, sức lực thật lớn A. Các thôn dân rất nhanh liền bùng nổ ra một trận tiếng ủng hộ. Trên đài cao trưởng thôn Mạnh Bách bị dơ lên thật cao đại cao đỉnh, rốt cục nở nụ cười, che kín nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, tựa hồ có ánh mặt trời ở phía trên chiếu rọi. Người này tên gọi là gì? Nhìn tình cảnh này, liền ngay cả ngồi ở trên ghế gỗ Lý Tướng Quân cũng đã mở miệng. Hồi Lý Tướng Quân, đây là chúng ta Nam Sơn thôn săn bắn đội đội phó, tên gọi Lý Tráng Thực. Trưởng thôn Mạnh Bách vừa nghe, lập tức cung kính đáp lời. Không sai, có chút khí lực, không nhập đạo trước liền có thể lực nâng 500 cân, tiềm lực không sai, cửa ải này coi như hăng quá. Lý Tướng Quân gật gật đầu, có thể dơ lên 500 cân đại hắc đỉnh, nói riêng về thể lực cửa ải này đúng là đầy đủ. Quá! Trưởng thôn Mạnh Bách vừa nghe, trên mặt vui sướng nhưng là không ngăn được a. Nam Sơn thôn có người qua cửa ải. Vậy cũng là hỷ sự to lớn, hơn nữa còn là thần hậu phủ a. Thật muốn là bị thần hậu phủ người vừa ý, tương lai khẳng định sẽ trọng điểm bồi dưỡng, đến thời điểm, toàn bộ Nam Sơn thôn có thể đều muốn theo thâm lây. Cửa ải này coi như hắn quá, có thể tiếp đó, hay là muốn nhìn lại một chút hắn cửa ải tiếp theo biểu hiện. Lý Tướng Quân nhìn thấy trưởng thôn Mạnh Bách tựa hồ hiểu lầm, kiên trì giải thích. Vâng vâng vâng. Lý Tướng Quân nói rất đúng, xem biểu hiện, nhìn hắn đón lấy biểu hiện, ha ha. Trưởng thôn Mạnh Bách gật đầu liên tục, nụ cười trên mặt nhưng căn bản không che giấu nổi. Thân hậu phủ A, ngẫm lại đều kích động. Dưới đài các thôn dân có người nghe được tin tức này, cũng là hưng phấn dị thường, cảm giác lên lại như là chính mình qua cửa ải như thế. Đoàn người vào đúng lúc này trở nên náo nhiệt. Lý gia chị dâu, nhà ngươi nam nhân thật đúng là khá lắm A. Lao Lý gia lần này nhưng là không được, bị thân hậu phủ người vừa ý. Tương lai sợ là muốn thăng chức rất nhanh đi. Cái kia là khẳng định, đây chính là thần hậu phủ A. Vây quanh ở Lý gia chị dâu xung quanh một đám nữ nhân kỳ kỳ cặn bã nói lời chúc mừng, thậm chí còn có người trực tiếp nói ra phải đem khuê nữ gả cho Lý Hổ Nhi làm vợ. Điều này làm cho Lý gia chị dâu nhất thời liền cười đến như một đóa hoa nhi như thế, nguyên bản bởi vì nhi tử Lý Hổ Nhi không hăng hái biểu hiện mà cảm xúc phẫn nộ, một hồi liền tan thành mây khói. Hổ Nhi tuổi con nhỏ Lý gia chị dâu cười thì thầm. Miệng có tin mừng căn bản là hợp không quấy nhiễu. Sau đó, Nam Sơn thôn lục tục lại có người qua cửa ải, bất quá đều là dơ lên hơn 400 cân đại hắc đỉnh, nhưng cũng coi như là miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn. Cuối cùng, chính thức này một khối quá ba cái, mà đồng thí cũng không yếu, vài cái 7, 8 tuổi hài đồng kìm nén khí thô, đem từng cái tiểu hắc đỉnh nâng quá mức đỉnh, điều này làm cho ngồi ở trên ghế Lý Tướng Quân hơi kinh ngạc. Các ngươi Nam Sơn thôn đứa nhỏ không sai a. Nơi nào? Lý Tướng Quân quá khen, chúng ta Nam Sơn thôn đời đời sinh sống ở này trong ngọn núi, dựa vào săn bắn mà sống, những khác không có, chính là có chút khí lực. Trưởng thôn Mạnh Bách ngày hôm nay cao hứng phi thường, bởi vì hắn 8 tuổi tiểu tôn tử cũng tại thuận lợi qua ải trong đội ngũ, điều này làm cho trong lòng hắn như uống mật ngọt như thế ngọt. Theo qua ải nhân số càng ngày càng nhiều, trên quảng trường cũng biến thành càng thêm náo nhiệt lên, từng cái các thôn dân dồn dập quay về những kia qua cửa ải ra thuộc biểu đạt chúc mừng tâm ý. Phương Chính Trực cầm gặm mấy cái đùi gà, một mặt nhàn nhã đứng ở trong đám người, hắn cũng không nhìn thấy trên quảng trường có mẫu thân của chính mình Tần Tuyết Liên, rất hiển nhiên, Tần Tuyết Liên chắc là còn tại mọc ra hờn dỗi đi. Nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào. Nội dung vở kịch lên xuất hiện vấn đề, trong truyền thuyết thần chú tựa hồ không tốt lắm xứ, đọc thâm đạo điển sau đó, vạn vật chi đạo cũng chưa thành công giáng lâm tại trên người chính mình, như vậy cũng đại biểu hắn vẫn như cũ vẫn là một cái phổ thông mà bình thường tiểu thí. Vòng thứ 2 thể chất kiểm tra thời gian hao phí cũng không tính là quá lâu, hơn 40 người rất nhanh liền chắc xong, 3 tên thành nhân, 5 tên hải đồng thuận lợi qua ải. Nhìn thấy đã xếp thành hàng ngũ 8 tên qua ải nhân viên, vẫn ngồi ở trên ghế gỗ Lý tướng quân cũng rốt cục đứng lên. Trưởng thôn Mạnh Bách vừa nhìn, lập tức huy động lên yên cái, ra hiệu đoàn người yên tĩnh. Khắc, ngày hôm nay đến Nam Sơn thôn đến, bổ tướng quân rất cảm giác kinh hỉ a, không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy nhân tài kiệt xuất, như vậy, đón lấy chính là một vòng cuối cùng kiểm tra, cũng là quan trọng nhất một vòng, mặc kệ là có người hay không có thể thành công, bổ tướng quân đều hy vọng các ngươi có thể ở trên con đường này kiên trì không ngừng tiếp tục đi. Lý tướng quân một câu nói chuyện, đoàn người cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín giận, thần tình kích động, chờ đợi một vòng cuối cùng kiểm tra bắt đầu. Tại này một vòng kiểm tra bắt đầu trước, bổn tướng quân cũng nói một câu, tin tưởng mọi người đều biết, chúng ta Đại Hạ Vương triều tôn chính là vạn vật chi đạo, như vậy, ngày hôm nay ta trước hết biểu diễn một lượt, vạn vật chi đạo sức mạnh. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 7, vạn vật chi đạo. Lý tướng quân vừa nói thời điểm, hai tên quân sĩ cũng nhanh chóng đem một khối to lớn tảng đá nhấc đến trước mặt hắn. Tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn, không có ai lại phát sinh một chút xíu âm thanh. Vạn vật chi đạo a. Ngẫm lại đều có chút kích động, vậy cũng là chân chính đại nhân vật mới có thể nắm giữ thực lực, mỗi một cái nắm giữ vạn vật chi đạo người, có thể cũng là muốn bị vương triều đăng ký trong danh sách, trở thành người trên người, hưởng thụ vương triều nguyệt phụng. Phương Chính Trực ánh mắt đồng dạng chăm chú vào Lý tướng quân trên người, hắn cũng muốn biết này vạn vật chi đạo đến cùng là cái thứ độ gì? Mở. Theo một tiếng quát nhẹ, Lý tướng quân di chuyển, trong mắt chợt lóe sáng, chân phải đột nhiên bước ra một bước, vận tay thành trưởng, trực tiếp liền hướng tảng đá bổ xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đá tảng lại như nước toát như thế, hóa thành vô số đá vụn. Hết thảy thôn dân toàn bộ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này, ở tại bọn hắn trong lòng, có thể lực nâng mấy trăm cân đại hắc đỉnh cũng đã là nhân vật cực kỳ lợi hại, một tay bổ ra đá tảng, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà Phương Chính Trực trong lòng nhưng là có chút thoáng thất vọng. Đây chính là vạn vật chi đạo. Lẽ nào này không phải gọi làm lực phách hoa sơn chi đơn trưởng nát tảng đá lớn sao? Phương Chính Trực nhìn trở thành mảnh vỡ tảng đá, có chút xem thường. Hắn còn nhớ tại cửa thôn đụng tới cái kia nổi khùng la lị, cũng đồng dạng biết cái này chiêu. Thiệt thòi ngươi vẫn là cái gì thần hậu phủ tướng quân, liền trình độ. Kém mình. Phương Chính Trực chính quệ mồm nghĩ thời điểm. Trên đài cao đá vụn nhưng lại lần nữa phát sinh lích bên trong đùng kéo âm thanh, nguyên bản đã trở thành mảnh vỡ tảng đá tiếp tục phân liệt, không ngừng từ lớn biến thành nhỏ. Lần này, Phương Chính Trực con mắt rốt cục dần hiện ra kinh ngạc. Còn tại động, lẽ nào một trưởng này uy lực vẫn không có triển khai xong? Phương Chính Trực có chút không thể nào hiểu được, theo bình thường tới nói một trưởng vỗ xuống không phải xong việc như sao. Nhưng là, ồ, chuyện này, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Chuyện của Tui.net Phương Chính Trực đều còn chưa kịp nghĩ thông suốt trong này đạo lý, những kia đá vụn cũng đã đang không ngừng vỡ vụn bên trong hóa thành một đống hoàn toàn vỡ vụn gạo phân mạt. Nếu như chỉ là một trưởng bổ ra một tảng đá xanh, Phương Chính Trực cũng sẽ không quá mức khiếp sợ, chỉ có thể cho rằng thế giới này vũ lực đáng giá hơi cao, dù sao, kiếp trước trong tiểu thuyết võ hiệp đều có thể thường xuyên nhìn thấy. Có thể một trưởng đem một tảng đá xanh chém thành như hạt gạo đây. Này không khỏi thì có điểm không quá giảng đạo lý chứ. Dù như thế nào dùng lực, cũng không thể đem một tảng đá xanh phách đến như thế triệt để chứ. Trên đài còn lại nhưng là hoàn toàn vôi hạt gạo a, một khối đá vụn đều không có, khống chế đến mức độ này, như thế nào làm được a? Lẽ nào là trong truyền thuyết hóa cốt miên trưởng? Có thể cái kia hóa không nên là xương sao? Hập. Ngay ở Phương Chính Trực khiếp sợ không tên thời điểm, Lý tướng quân đùi phải đột nhiên thu hồi, sau đó, trong miệng quay về trước mặt tảng đá hạt gạo khẽ quát một tiếng, đồng thời, bổ ra bàn tay nhanh chóng thu hồi. Phương Chính Trực có chút không làm rõ, tảng đá đều bị đánh thành hạt gạo, vị này Lý tướng quân còn muốn làm chút gì? Hập! Có ý gì? Nghi hoặc ý nghĩ vừa né qua, Phương Chính Trực miệng liền đột nhiên mở lớn, đại đủ để có thể nuốt vào chính mình quả đấm nhỏ, nhìn trước mắt quỷ dị này không tên một màn, hắn bất luận làm sao cũng không thể tin được đây là thật sự. Bởi vì, nguyên bản đã hóa thành hạt gạo đá vụn, lại giống như là đã có sinh mệnh, không ngừng mà tổ hợp lên. Những kia cũng đã biến thành vôi hạt gạo trò chơi lại lần thứ hai di chuyển, dường như biến hóa ma thuật như thế, do hạt gạo một lần nữa đã biến thành tảng đá mảnh vỡ, lại do tảng đá mảnh vỡ biến thành trưởng đau đầu màu xanh hòn đá. Cuối cùng, giang giác, một tiếng vang nhỏ, lại một lần nữa đã biến thành to lớn tảng đá. Giời ạ, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Phương Chính Trực lần này là thật sự sợ rồi, một trưởng đem một tảng đá chém thành hạt gạo, vậy cũng chính là trái tim nhỏ nhào nhào nháy một lần. nhiều nhất nhận định thế giới này vũ lực đáng giá so với mình nghĩ tới cao hơn nữa một điểm. Có phải là có cái gì võ công tuyệt thế, hoặc là tổ truyền bí thuật loại hình. Nhưng là bị đánh thành hạt gạo hòn đá lại lần nữa tổ hợp. Nay hoàn toàn là vi phạm tự nhiên thường thức sự tình A. Coi như là đổi đến đời trước, như thế nào đi nữa công nghệ cao, ngươi cũng không có cách nào đem hạt gạo cho dính thành tảng đá chứ. Hơn nữa, vẫn là giống như lúc tảng đá. Phương Chính Trực cảm giác mình thế giới quan vào đúng lúc này hoàn toàn bị lật đổ. Đây là một cái quỷ dị không tên thế giới. Ở trên cái thế giới này, tảng đá bị đánh thành hạt gạo, cái quái gì vậy còn có thể lại hợp trở lại. Vạn vật chi đạo. Phương Chính Trực chưa từng có bị một chuyện như thế kinh ngạc quá. Hắn lần thứ hai dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình, trên đài cao, khối này to lớn tảng đá vẫn như cũ liền như vậy nằm ngang ở trước mắt của hắn, dưới ánh mặt trời, hiện ra hào quang nhàn nhạt. Đây chính là vạn vật chi đạo. Trên đài cao, Lý Tướng Quân khẽ nhả ra một hơi, một mặt bình tĩnh chỉ vào trước mặt tảng đá, quay về trên quảng trường đã hoàn toàn biến thành á khẩu không trả lời được các thôn dân lớn tiếng nói. Toàn bộ quảng trường giờ khắc này cực kỳ yên tĩnh. Không có một người nói chuyện, phong nhẹ nhàng thổi qua, mang theo lách tách cát mịn, thổi vào mấy cái thôn dân con mắt, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ đem con mắt trợn lên như chuông đồng như thế, chắc đều không nháy mắt một hồi. Trước bao táp yên tĩnh đi qua, yên tĩnh sau đó, chính là như lũ quét như thế bạo phát. Toàn bộ quảng trường các thôn dân lại như một đoàn hoàn toàn bị nhen lửa củi khô như thế, triệt triệt để bắt đầu cháy rừng rực, mỗi người trên mặt đều tràn trề không lời nào có thể diễn tả được hưng phấn. Vạn vật chi đạo. Quá lợi hại. Ta cũng nhất định phải nắm giữ vạn vật chi đạo. Mẹ, ta sẽ cố gắng, sau đó chờ ta nắm giữ vạn vật chi đạo, là có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Từng cái các thôn dân đều kích động lên, đặc biệt Lý Tráng Thực cái kia vài tên qua cửa ải người, càng là khuôn mặt kích động đỏ chót, nhìn trên đài Lý Tướng Quân, lại như nhìn thấy tương lai chính mình. Phương Chính Trực trong lòng đồng dạng có mãnh liệt chờ đợi. Vạn vật chi đạo. Này vạn vật chi đạo rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nắm giữ? Nếu như nói vạn vật chi đạo bắt nguồn từ đạo điển, có thể đạo điển nội dung bên trong, chính mình hẳn là khống chế một phần mới đúng. Tại sao không linh vậy? Đến cùng nơi nào có vấn đề? Vạn vật chi đạo sức mạnh, mọi người cũng nhìn thấy, tin tưởng mọi người đều sẽ hy vọng sẽ có một ngày cũng có thể được loại sức mạnh này, thế nhưng bổn tướng quân không thể không nói một câu, muốn nắm giữ vạn vật chi đạo rất khó, phi thường khó. Có thể nói là vạn người chưa chắc có được một, muốn nắm giữ vạn vật chi đạo, ngoại trừ phải có đầy đủ tích lũy. Còn muốn có cơ duyên. Nói tới chỗ này, Lý Tướng Quân hơi dừng lại một chút, ánh mắt như ưng bình thường nhìn quét bên dưới đài cao từng cái vô cùng kích động các thôn dân. Muốn có được, liền nhất định phải trả giá nỗ lực, muốn nắm giữ, liền nhất định phải hiểu rõ. Hiểu rõ vạn vật khởi nguyên, hiểu rõ vạn vật tính chất, hiểu rõ thế gian các loại vạn vật, như, sơn, thủy, thạch, hoa, thảo, thụ, mục, thái dương, mặt trăng, ngôi sao. Tất cả, chúng nó đều là vạn vật. Có sinh mệnh, không có sự sống, chúng nó sinh, lão, bệnh, tử, chúng nó là làm sao tạo thành, thì lại làm sao hủy diệt. Mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ đạo điển, một bộ đạo điển giải thích thiên hạ vạn vật. Muốn nắm giữ vạn vật chi đạo, ngoại trừ phải có tốt thể phách ở ngoài, càng quan trọng chính là có thể trầm đến quyết tâm đi tích lũy, đi nghiền ngẫm đọc đạo điển, nhưng hiểu rõ vạn vật. Bổn tướng quân nói như vậy, các ngươi đều hiểu sao? Lý Tướng Quân nói xong lời cuối cùng thời điểm. Trên người cũng một cách tự nhiên tỏa ra một luồng vô hình mạnh mẽ uy thế. Rõ ràng, hết thảy các thôn dân tại uy thế như vậy hạ, không cảm thấy tựa như cùng trở thành Lý Tướng Quân bộ hạ giống như đồng loạt lớn tiếng hô. Phương Chính Trực không có gọi, bởi vì, hắn chính cúi đầu suy nghĩ Lý Tướng Quân lời nói mới rồi. Muốn nắm giữ, liền muốn trước tiên hiểu rõ, vạn vật chi đạo bắt nguồn từ đạo điển, một bộ đạo điển giải thích thiên hạ vạn vật. Hiểu rõ. Rõ ràng. Cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đạo điển bất quá là vạn vật chi đạo căn cơ, lại như trồng cây một hồi, nếu như ngươi đem thụ trực tiếp trùng tại trên tảng đá, như vậy 8 phần 10 đều phải chết, nếu muốn để thụ sống sót, thậm chí kết ra trái cây, như vậy, ngoại trừ trồng trọt thổ địa muốn đầy đủ màu mỡ, còn muốn có thích hợp khí hậu, hơn nữa tỉ mỉ chăm sóc, hết thể đều làm tốt, mới sẽ nở hoa kết quả. Đạo điển là gốc rễ, là bản, rất trọng yếu. Mà vạn vật chi đạo chính là trái cây. Chính mình hiện tại trạng thái chẳng khác nào đã nắm giữ một khối cũng không tệ lắm thổ địa, chẳng khác gì là sớm đặt xuống cơ sở, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã so rất nhiều người đều sắp một bước. Đương nhiên, cùng cái kia nổi khủng La Lị phỏng chừng không cách nào so sánh được, nếu như mình không đoán sai, cái kia nổi khủng La Lị khẳng định đã nhập đạo. 5 tuổi liền nhập đạo. Cũng không biết cái kia nổi khủng La Lị là thân phận gì. Như vậy, mình bây giờ chuyện nên làm liền đơn giản, ngoại trừ tiếp tục không ngừng khai phá khối này thổ địa ở ngoài. Chính là chờ đợi cơ duyên, nở hoa kết quả. Vấn đề đến rồi, cơ duyên ở nơi nào?
Rất tốt, thần hậu phủ thi tuyển cửa ải cuối cùng hiện tại bắt đầu, cửa ải này tên chính là cơ duyên.
Lý tướng quân nhìn kích động các thôn dân thỏa mãn gật gật đầu.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 8, vạn vật.
Cơ duyên.
Hết thệ các thôn dân hoàn toàn không phản ứng kịp, căn bản là không có cách lý giải lý tướng quân ý tứ trong lời nói, cơ duyên.
Lẽ nào cơ duyên cũng có thể dùng để cử hành thi tuyển?
Phương Chính Trực đồng dạng hơi sửng sốt một chút.
Trong truyền thuyết cơ duyên vậy thì xuất hiện.
Có muốn hay không nhanh như vậy, ta đều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng a.
Chủ yếu nhất chính là, ta mới 6 tuổi, vị thành niên a.
Mở ra.
Lý tướng quân cũng không có giải thích quá nhiều, mà là, xoay người quay về 8 tên giơ lên thần bí vật thể quân sĩ nói.
Phải.
8 tên quân sĩ lập tức đáp một tiếng.
Sau đó, 8 tên quân sĩ liền đồng loạt đi tới thần bí vật thể bên cạnh, đồng thời vươn tay ra, nắm lấy che đậy tại thần bí vật thể lên sợi vàng vải vóc, cực kỳ cẩn thận xúc ra.
Đây là vật gì?
Lẽ nào đây chính là
vạn vật đồ
của ta ông trời, cửa ải cuối cùng thi lại là vạn vật đồ.
Tương đương một cái toàn thân do đen thui ngọc thạch chế tạo to lớn ngọc bi bày ra sau đó, hết thệ các thôn dân nhưng là há hốc mồm, mỗi một người đều như gặp đại địch bình thường nhìn ngọc bi.
Đặc biệt cái kia 8 tên thông qua cửa ải thứ 2 người, càng là từng cái đem con mắt trợn lên như chuông đồng như thế, chỉ lo bỏ qua một chút xíu thời gian.
Đen thui ngọc bi bên trên, màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa mở ảo ở phía trên lưu động, cái kia là vô số màu vàng hoa văn, có văn tự, cũng có tranh vẽ, rắc rối phức tạp, từ ngọc thạch đỉnh cao nhất, vẫn duyên tự đến tối dưới đáy.
Càng đi xuống, văn tự cùng đồ hình càng ngày càng phức tạp, từ ban đầu đơn giản văn tự, đơn giản chu vi đồ, chậm rãi đã biến thành hình tròn hình vuông tổ hợp, lại tới cuối cùng, ngôi sao, nhật nguyệt, đủ loại đồ hình cùng chữ viết.
Tối dưới đáy, nhưng là một bức cực kỳ bao la núi non sông suối đồ.
Lý tướng quân đang nhìn đến các thôn dân vẻ mặt sau, khóe miệng khẽ mỉm cười, ho nhẹ một tiếng.
Không sai, đây chính là vạn vật đồ.
Mặc dù là cấp thấp nhất vạn vật đồ, thế nhưng không có mạnh mẽ mà thâm hậu gốc gác cũng là không thể giải khai.
Vạn vật đồ là cơ duyên, tương tự cũng là cửa ải.
Muốn thông qua thần hậu phủ thi tuyển cửa ải cuối cùng, hai con đường, đệ nhất, giải khai vạn vật đồ.
Đệ nhị, tại phủ thành đạo điển cuộc thi bên trong thu được giáp bảng, tương tự có thể được chúng ta thần hậu phủ trọng điểm vun bón.
Lý tướng quân tiếng nói vừa ra, hết thảy các thôn dân liền bắt đầu bàn luận.
Đối với bọn hắn tới nói, hai con đường này đều quá khó khăn, điều thứ nhất càng là khó càng thêm khó.
Vạn vật đồ A, trong truyền thuyết coi như là nhập đạo đại nhân vật đều không nhất định có thể giải mở vạn vật đồ A. Đối với bọn hắn mấy cái liền đạo điển đều chưa từng xem vài lần người tới nói, căn bản là không thể nào làm được.
Mà điều thứ hai cũng là rất khó, tuy rằng chỉ là phủ thành đạo điển cuộc thi, thế nhưng phải cầu là giáp bảng, nói cách khác. Coi như là thông qua phủ thành đạo điển cuộc thi, nếu như chỉ là ớt bảng, tương tự vô hiệu quả.
Tùy ý một cái, đối với liền tự cũng không nhận ra các thôn dân tới nói đều là rất khó.
Bất quá, đối phương dù sao cũng là thần hậu phủ.
Vừa vào thần hậu phủ, liền bằng một bước lên trời, lại há lại là như vậy dễ dàng là có thể tiến vào.
Các thôn dân nghị luận, nhưng không có ai đưa ra dị nghị.
Đường, bổn tướng quân đã vạch ra đến rồi, đi như thế nào liền xem các ngươi chính mình. Tuy rằng hai con đường này đối với các ngươi hiện tại tới nói đều rất khó, thế nhưng, thông qua trước hai vòng kiểm tra, bổn tướng quân cũng đã nhìn thấy Nam Sơn thôn to lớn tiềm lực, ta sẽ xin chỉ thị thần hậu, tại Nam Sơn thôn bố trí đạo đường, để lần này qua phía trước lượng con người, đều thu được tiến vào nhập đạo đường học tập tư cách.
Hy vọng sẽ có một ngày, các ngươi có thể thông qua đạo đường học tập, tại phủ thành đạo điển cuộc thi bên trong bắt giáp bảng.
Lý tướng quân cũng không có cầm giải khai vạn vật đồ con đường, bởi vì... chính hắn đều cảm thấy con đường này quá khó khăn, đừng nói là trước mắt Nam Sơn thôn, coi như là thần hậu phủ, ngoại trừ thần hậu đại nhân cùng những kia khách khanh ở ngoài, cũng chỉ có tiểu thư có thể đem cái này cái gọi là cấp thấp nhất vạn vật đồ giải khai.
Cho tới Lý tướng quân cái này nhập đạo đại nhân vật, tất chỉ có thể là mong đồ than thở.
Nghĩ tới đây, Lý tướng quân lập tức đã nghĩ đến chính mình vị tiểu thư kia, 5 tuổi tuổi A, giải khai vạn vật đồ, liền ngay cả hiện nay thánh chủ khi nghe đến tin tức này lúc giật nảy mình. Tại chỗ liền tự mình ban hạ thánh lệnh, khen Bác Mạc thần hậu phủ, ra một cái ghê gớm thiên chi kiều nữ.
Tuy rằng chỉ là khoa một câu ghê gớm, nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng là, cái kia là thánh lệnh A.
Nghe đồn đại hạ vương triều kiến quốc đến nay, ban hạ thánh lệnh cũng bất quá 30 đạo, cái khác, bất quá là khiến chỉ mà thôi.
Được rồi, đem vạn vật đồ nhận lấy đi, tuy rằng giải khai vạn vật đồ là cơ duyên lớn, có thể để người ta trong nháy mắt ngưng tụ đạo tâm, do đó càng nhanh hơn hướng đi nhập đạo con đường. Thế nhưng là không phải mỗi một cái có thể làm được, chỉ có tích lũy lâu dài sử dụng một lần nhân tài có.
Có. Lý tướng quân sau khi nói đến đây, liền hoàn toàn nói không được. Bởi vì, giờ khắc này vạn vật đồ lên chính lập lòe cực kỳ hào quang óng ánh, nguyên bản mơ hồ lưu động hào quang màu vàng, vào đúng lúc này như thái dương bình thường hừng hực. Toàn bộ vạn vật đồ lại như hoàn toàn nhen lửa như thế, ánh vàng rực rỡ. Đang đứng tại trên đài cao cúi đầu cung kính lắng nghe trưởng thôn Mạnh Bách đột nhiên liền phát hiện Lý tướng quân không nói lời nào, nhất thời có chút kỳ quái, sau đó, ngẩng đầu nhìn hướng về Lý tướng quân. Lý tướng quân. Trưởng thôn Mạnh Bách nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó, khi hắn nhìn thấy cái kia lập lòe hào quang màu vàng vạn vật đồ lúc, cả người suýt chút nữa khóc. Này, cái này chẳng lẽ trưởng thôn Mạnh Bách rất kích động đến hai mắt đều có chút đỏ chót, hắn dùng sức dùng tay bấm bắp đùi của chính mình, phát hiện cũng không có nằm mơ. Vạn vật đồ bên trên hào quang màu vàng, vẫn như cũ là như vậy rõ ràng. Hết thảy các thôn dân giờ khắc này cũng đều là ngơ ngác nhìn chằm chằm vạn vật đồ, bọn họ không nghĩ ra, tại sao vạn vật đồ đột nhiên liền sáng lên, hơn nữa, nhìn dáng dấp tựa hồ còn càng ngày càng sáng. Thôn dân bên trong rất nhiều người đều không biết, nhưng Lý tướng quân trong lòng nhưng là cực kỳ rõ ràng, cũng chính là bởi vì rõ ràng, trong lòng hắn khiếp sợ mới căn bản là không có cách che giấu. Không chỉ là Lý tướng quân. Thậm chí trên đài còn có dưới đài hết thảy bọn quân sĩ, giờ khác này đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đang sáng lên ánh sáng thánh bi. Này, sao có thể có chuyện đó? Vạn vật đồ bị người giải khai. Là ai? Nam Sơn thôn nơi như thế này, lại có thể có người có thể giải mở vạn vật đồ. Lúc này mới nhìn bao lâu a? Trước sau có thể không tới một phút thời gian. Hết thảy bọn quân sĩ cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình, bởi vì, đừng nói là Nam Sơn thôn. Liền ngay cả thần hậu phủ đều không có mấy người có thể giải mở vạn vật đồ A. Nay cũng không phải nói vạn vật đồ sẽ không có người có thể giải khai. Chỉ là, Nam Sơn thôn bên trong nhưng là cũng không có người nhập đạo A. Không có nhập đạo trước, liền có thể giải khai vạn vật đồ. Chuyện này quả thật thì tương đương với một cái liền đường đều sẽ không đi người đi cùng một mình hắc phong báo thi chạy, đồng thời còn chạy thắng. Khó mà tin nổi, thậm chí có thể nói là không thể nào tưởng tượng được. Những năm gần đây thần hậu phủ hàng năm đều sẽ phái ra một đám người, mang theo vạn vật đồ tại Bắc Mạc mỗi cái trong phủ thành truyền đạo, họ chân thực mục đích chủ yếu là truyền bá đạo nghĩa, thiết lập đạo đường, để càng nhiều người có cơ hội học tập đạo điển, do đó chậm rãi đi tới con đường tu luyện, cho tới mang theo vạn vật đồ. Cái kia bất quá là tuần hoàn tổ tông lưu lại quy cự mà thôi. Nhưng là hiện tại, ngay ở Lý tướng quân chuẩn bị tùy tiện đi cái quy trình, để những thôn dân này liếc mắt nhìn liền đem vạn vật đồ thu hồi đến thời điểm. Lại phát hiện có người đã đem vạn vật đồ cho giải khai. Làm sao không kinh? Làm sao không khủng? Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, vẫn chưa tới một phút thời gian A. Hắn nhưng là nhớ tới, tiểu thư lúc trước giải khai vạn vật đồ nhưng là bỏ ra đầy đủ một tuần, có thể ngay cả như vậy, kỳ tài học cũng đã kinh diễm toàn bộ đại hạ vương triều. Ai vậy? Đến cùng là ai giải khai A? Có muốn hay không nhanh như vậy? Còn có thể hay không thể lại khuyết đại một chút? Cồn vật bi, thật ạ. Chương 9. Bụi bặm. Phương Chính Trực hiện tại có một loại toàn thân đều tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác, điều này làm cho hắn có một loại ảo giác, trong thân thể, vô số dòng máu đang chảy xuôi, một loại chẳng hiểu ra sao cảm giác ở trong lòng nảy mầm mọc rễ. Hắn không hiểu mình xảy ra cái gì, hắn chỉ biết là, tại vạn vật đồ bị nhấc lên đến thời điểm, ánh mắt của hắn một cách tự nhiên cũng chú ý tới bên trên. Xuất phát từ đối vạn vật chi đạo chờ đợi, hắn chỉ là có chút muốn biết rõ ràng cơ duyên này đến cùng là cái thứ đồ gì nhi. Sau đó, hắn liền bắt đầu xem, bên trên tự đều biết, cùng mình trước đây bên trong thế giới như thế, bất quá là phồn thể mà thôi, đối với cổ văn học chuyên nghiệp Phương Chính Trực tới nói, xem chữ phồn thể, không khó. Lại sau đó, hắn liền phát hiện những kia văn tự cùng đồ hình tựa hồ cũng có một loại rất tinh tường cảm giác, mỗi một cái văn tự, mỗi một cái đồ hình, từ cho tới hạ đều tại tuần hoàn một loại nào đó đặc biệt quy luật. Loại này quy luật để người rất không thoải mái. Tựa hồ là cố ý đem vốn là quy tắc văn tự cùng đồ hình quay dày như thế. Trở nên cực kỳ giải rác. Phương Chính Trực cũng không nghĩ quá nhiều, nếu rối loạn, vậy thì cho hắn làm chỉnh tề. Sau đó, hắn liền bắt đầu thử nghiệm đem văn tự cùng đồ hình tổ hợp lại với nhau. Đến cuối cùng, trong lòng hắn liền thật sự kinh ngạc, bởi vì, theo văn tự cùng đồ hình càng ngày càng phức tạp, hắn cũng không ngừng mà suy nghĩ, phải như thế nào đem những kia văn tự cùng đồ hình hướng về tiến hành hóa giải, sau đó, sẽ liên lạc lại cùng nhau. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nơi này quy luật tuần hoàn tựa hồ là một loại nào đó kỳ môn bắt quái dòng suy nghĩ. Toàn bộ thánh bi lên văn tự cùng đồ hình lại như một cái trận pháp, may mà trận pháp cũng không tính phức tạp, cũng không phải loại này tả thanh long, bên phải bạch hổ, trước chu tước, sau huyền vũ tứ tượng đại trận cái gì. Ỷ vào tri thức chuyên nghiệp của mình, kết hợp kiếp trước nghiền ngẫm đọc một ít kỳ môn luận giáp, còn có một chút cổ đại ghi chép các loại trận pháp tri thức, hắn rốt cục giải khai. Tiếp theo, hắn liền phát hiện mình cảnh vật trước mắt thay đổi. Bầu trời biến mất rồi, đại địa cũng không gặp, trước mặt hắn chỉ có một vùng biển mênh mông biển rộng, bảy màu xanh lam nước biển không ngừng mà lan lộn, vài con chim nhỏ từ phía chân trời bay qua, trong không khí lộ ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một vòng màu vàng minh nguyệt từ đường ven biển lên chậm rãi bay lên, nguyên bản bầu trời tăm tối chậm rãi trở nên sáng ngời, một ngôi sao, hai viên ngôi sao, ba viên ngôi sao. Tương đương vô số viên ngôi sao che kín bầu trời thời điểm. Trong lòng hắn khiếp sợ cũng càng ngày càng to lớn, bởi vì, những kia ngôi sao tựa hồ đang lớn lên, sau đó tổ hợp, một bộ bức tranh các vì sao chậm rãi hiện hiện ra. Đại địa, núi sông, dòng sông, cự thú, đám mây. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng bao quát tại cái kia vạn tượng trong tinh thần. Ầm. Ngay ở Phương Chính Trực còn muốn tiếp tục quan sát thời điểm, toàn bộ thế giới hoàn toàn đổ nát, trong nháy mắt hóa thành một hạt bụi bặm, rơi vào trong lòng chính mình. Phương Chính Trực mở mắt ra, phát hiện mình lại trở về. Thiên vẫn là thiên, như vậy lam, trên đất còn địa, như vậy hoàng. Chuyện gì xảy ra? Xuất hiện ảo giác. Phương Chính Trực rỗi ra móng nuốt nhỏ sờ sờ đầu, sau đó, lại chung quanh nhìn. Rất nhanh liền phát hiện toàn bộ trên quảng trường tựa hồ cũng cực kỳ yên tĩnh, mọi người mỗi một người đều trợn to hai mắt, há to miệng. Hắn cũng biết, khi hắn mở mắt ra trong nháy mắt, vạn vật đổ lên nguyên bản lấp lóe hào quang màu vàng cũng trong nháy mắt biến mất, màu vàng hoa văn, lần thứ hai trở nên lờ mờ lên, nhàn nhạt ánh sáng tại đen thui ngọc bi thượng lưu động. Vạn vật đổ khôi phục bình thường, Lý Tướng Quân cũng rốt cục tình lộ ra. Thế nhưng, hai tay hắn vẫn là kích động đến có chút run rẩy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên bản bất quá là đi ngang qua một cái nho nhỏ trong sân thôn, lại còn có ngoại ý muốn niềm vui. Trong các ngươi, có người biết chữ? Lý Tướng Quân ép ngưỡng trọ kích động trong lòng, tận lực để cho mình vẻ mặt bình tĩnh lại, thế nhưng vẫn như cũ che giấu không được trong giọng nói hơi run rẩy. Có. Lý Tướng Quân vừa dứt lời, trong đội ngũ liền có người giơ tay lên. Hết thảy thôn dân khi nghe đến thanh âm này sau, cũng đều đưa mắt nhìn phía đài cao một tên hài đồng. Là hắn. Không nghĩ tới a. Khi nhìn rõ Sở Hài Đồng dáng vẻ sau, hết thảy các thôn dân trong ánh mắt đều toát ra cực kỳ ước ao biểu hiện. Đó là một tên sắc mặt trắng nõn, ăn mặc màu đỏ áo ngắn, trên người trang phục đến cực kỳ sạch sẽ, trên đầu còn hệ một khối hồng ti tuyên bố Hài Đồng. Giờ khắc này Hài Đồng chính giơ lên cao tay phải, một mặt đắc ý vẻ mặt. Chính là trưởng thôn Mạnh Bách Tôn Tử, Mạnh Giang Sơn. Phương Chính Trực cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến Mạnh Giang Sơn nói mình biết chữ, đúng là có chút hơi kinh ngạc. Xem ra chính mình vị trưởng thôn này đại nhân nhân phẩm không được, có thể bồi dưỡng tôn tử đúng là cam lòng hạ tiền vốn a. Nhìn thấy chính mình tôn tử nhấc tay, trưởng thôn Mạnh Bách nguyên bản có chút nhanh khóc trên mặt, rốt cục khóc lên. Hai hàng lão lệ trong nháy mắt liền chảy xuống. Cái kia là chân chính bắt nguồn từ nội tâm kích động a, vừa nãy vạn vật đồ là chính mình tôn tử giải khai. Toàn bộ Nam Sơn thôn cũng không có những người khác biết chữ a. Nghĩ tới đây, trưởng thôn Mạnh Bách lệ nóng doanh trọng. Phảng phất cũng đã nhìn thấy thần hậu phủ cửa lớn hướng về hắn mở rộng. Ta sẽ viết 1, 2, 3, còn có đại tự cùng tiểu tự. Mạnh Giang Sơn nhìn xung quanh đưa tới ước ao biểu hiện, một mặt kiêu ngạo tiếp tục nói. Hết thảy các thôn dân nhất thời càng ngày càng khâm phục lên. Lý Tướng Quân gật gật đầu, ra hiệu Mạnh Giang Sơn tiếp tục nói. Có thể Mạnh Giang Sơn nhưng không có lại mở miệng. Tình cảnh đột nhiên trở nên hơi lung túng, đợi một lúc, Lý Tướng Quân cảm thấy tựa hồ có chút không đúng lắm. Không còn. Lý Tướng Quân nghi ngờ nói. Không có, ta đã sẽ viết 5 chữ đây. Mạnh Giang Sơn rất có chút kiêu ngạo tự mãn. Lý Tướng Quân nguyên bản có chút mừng rỡ mặt một hồi liền đen kịt lại, ánh mắt nhìn ngó trên đài đã trở nên lờ mờ vạn vật đồ, biểu hiện có chút phức tạp. Nhận thức 5 chữ. Giải khai vạn vật đồ. Nghĩ như thế nào, cũng có chút không quá phù hợp đạo lý chứ. Phương Chính Trực khi nghe đến Mạnh Giang Sơn cùng Lý Tướng Quân đối thoại sau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nghĩ thầm nếu như mình lúc này đứng ra hô to một tiếng, tiểu gia ta chữ gì đều biết. Có thể hay không đem Nam Sơn thôn các thôn dân dọa nước tiểu A. Nhưng là, nên giải thích thế nào chính mình nhận thức tự đây? Vừa nãy ở nhà chính mình bất quá chính là chỉ thiên gào thét một tiếng, liền bị mẫu thân của chính mình xem là chúng ta, nếu như hiện tại đứng ra lại gọi một câu như vậy, có thể hay không bị nắm lên đến làm thành yêu quái bám thân đây? Phương Chính Trực trong lòng có chút do dự. Hắn tự nhiên nhìn ra, thân hậu phủ vị này Lý Tướng Quân tựa hồ đang tìm kiếm nhận thức chữ người, tuy rằng không biết mục đích vì sao. Nhưng nói vậy chắc là không phải chuyện xấu. Phương Chính Trực là có đứng ra ý nghĩ, nhưng là rồi lại nhất thời không tìm được tốt cớ, dù sao, nhận thức nhiều như vậy tự, chung quy phải chút thời gian chứ. Hắn mới bất quá 6 tuổi A. Trong nhà lại như vậy cùng. Lý Tướng Quân trong lòng cũng đang do dự, hắn cảm thấy chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như trước mắt đứa nhỏ thật sự dựa vào năm chữ liền giải khai vạn vật đồ, vậy thì đúng là tuyệt thế thiên phú, có thể vạn nhất nếu như tính sai cơ chứ. Làm sao bây giờ? Đạo điển 3000 đại quyển, vạn ngàn tiểu quyển, mỗi một quyển chậm thì mấy trăm, nhiều thì hơn vạn, trong đó thường dùng tự ghi chép liền không dưới vạn chữ. Vạn vật đồ tuy nhỏ, nhưng cũng phức tạp vạn ngàn, thiên địa tinh thần, vạn vật địa lý, núi non sông suối, kỳ môn áo nghĩa, bao hàm đều là chút thiên địa chí lý. Vừa lúc đó, một cái thanh âm non nớt vang lên lên. Chúc mừng quyển sách người thứ nhất thủ minh thêm chương, bởi vì quyển sách hợp đồng còn chưa tới, vì lẽ đó tuần sau không có đề cử, chờ sau đó tuần sau lên đề cử sau sẽ vì đại khái tập trung vào huynh đệ lại thêm canh một. Cồn vật bi, thật tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, trời cao biển rộng. Tất cả mọi người tất cả giật mình, âm thanh này tuy rằng non nớt, thế nhưng nói nhưng là để các thôn dân. Hoàn toàn nghe không hiểu a. Đang đứng tại trên đài cao một mặt lo lắng Lý tướng quân nghe được âm thanh này, nhưng là ánh mắt sáng lên, lập tức quỳ một gối xuống đi, mà cái khác bọn quân sĩ, bao quát ngồi trên lưng ngựa lập tức xuống ngựa, dồn dập quỳ xuống đất. Phương Chính Trực đang muốn thanh âm này làm sao có chút cảm giác quen thuộc. Một cái do vài tên quân sĩ giơ lên bích lục đại kiệu cũng đã đến đài cao bên dưới, rất nhanh, một bóng người từ đại trong kiệu nhảy ra, trong nháy mắt rơi xuống trên đài cao. Sau đó, liền hiện ra một cái ăn mặc quần nhỏ bằng tơ, đầu đội bích lục châu hoa, chân đạp sợi vàng hồng hoa, chắp hai tay sau lưng đáng yêu tiểu la lị. Cái kia ngũ quan xinh xắn, còn có cái kia khắp toàn thân lộ ra đến anh tư khí tức, lập tức liền để nguyên lai còn có chút kinh ngạc các thôn dân sáng mắt lên. Nổi khung la lị chỉ cô yên giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh, liền như vậy yên tĩnh nhìn bên dưới đài cao các thôn dân, tuy rằng chỉ có 5 tuổi tuổi, thế nhưng mặt mày cái kia cố hoàn mỹ khí chất cũng đã mơ hồ biểu lộ đi ra. Ồ! Cái này nổi khùng la lị chạy thế nào tới nơi này? Phương Chính Trực một chút nhìn thấy tiểu la lị, trong lòng đột nhiên thì có một loại không tốt lắm cảm giác. Tham kiến tiểu thư. Tham kiến tiểu thư. Trên đài cao Lý tướng quân, còn có xung quanh ăn mặc sáng sủa khôi giáp quân sĩ đang nhìn đến tiểu la lị chỉ cô yên lên đài cao sau, đều là cùng nhau hô. Nam Sơn thôn trưởng thôn Mạnh Bách, bái kiến tiểu thư. Cầm trong tay điên cái trưởng thôn Mạnh Bách trực tiếp liền quỳ xuống, căn bản không có một tia chần chờ. Hoa, của ta trời ạ. Nàng chính là thần hậu phủ vị kia thiên kim. Thần hậu phủ thiên kim lại đến chúng ta Nam Sơn thôn. Hết thảy các thôn dân thấy cảnh này, đều là một mặt khiếp sợ. Tiểu thư, nổi khung la lị là thần hậu phủ thiên kim. Phương Chính Trực chân mềm nhũn, trên tay đùi gà đều suýt chút nữa đi trên đất. Được rồi. Vẫn may có muốn hay không như thế người tiền, tuy tiện tại cửa thôn đụng tới cái tiểu la lị chính là thần hậu phủ thiên kim. Hơn nữa, chính mình còn đá thần hậu phủ thiên kim cái mông nhỏ. Đem nàng một cước cho đạp tiến vào hạ. Oan oan tương báo khi nào, Phương Chính Trực ngửa đầu nhìn ngó bầu trời xanh thẳm, sau đó, ngồi xổm xuống, liền bán con người, nhanh chóng hướng về đám người bên trong chen vào. Đùa gì thế, tại loại này giai cấp chủ nghĩa rõ ràng thế giới, thần hậu phủ thiên kim vừa đến, liền trong ngày thường cao cao tại thượng trưởng thôn đại nhân đều muốn quỳ xuống, nàng nếu như muốn bóp chết chính mình, sợ là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng chứ. Vì lẽ đó, Phương Chính Trực quyết định, lùi một bước trời cao biển rộng. Trốn vào trong đám người Phương Chính Trực cẩn thận di động thân thể, chỉ lo gây nên cái gì động tĩnh lớn, một bên hướng về đám người bên trong chen, hắn cũng đại khái đoán được, tại sao mấy chục năm qua đều chưa từng đi tới Nam Sơn thôn thần hậu phủ, ngày hôm nay lại thần kỳ đến rồi. Thi tuyển. Đồng thí. Tốt ngươi cái nổi khùng la lị, đây rõ ràng chính là giả công tệ tư, mục đích chính là dựa vào thi tuyển tới bắt ta, sau đó, đem ta cho một đao răng giáp đi. Phương Chính Trực cũng sẽ không cho rằng mấy chục năm đều không có bước vào quá Nam Sơn thôn thần hậu phủ, sẽ trùng hợp như vậy liền vừa vặn chạy đến nơi đây đến làm cái gì thi tuyển, để chứng minh chính mình suy đoán là đúng, trốn ở trong đám người hắn lén lút xuyên thấu qua khe hở giữa đám người, nhìn một chút nổi khùng la lị vẻ mặt. Rất nhanh sẽ phát hiện, đứng trên đài cao nổi khùng la lị đang dùng nàng đen thui tỏa sáng tình tình chậm rãi nhìn kỹ đoàn người, ánh mắt từ đoàn người bên trái quét đến bên phải, phía trước quét đến phía sau, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Quả nhiên, Phương Chính Trực vừa nhìn liền đã hiểu, lập tức túi thấp người. Cuối cùng, tại quét hai lần sau, nổi khùng la lị ánh mắt rơi vào Mạnh Giang Sơn trên người. Ngươi nói ngươi biết chữ, như vậy, vừa nay chính là ngươi đem vạn vật đồ giải khai. Nổi khùng la lị chỉ cô yên cũng không có tại cửa thôn lúc làm nũng rất, trái lại một mặt bình tĩnh như thu thủy. Phương Chính Trực liếc mắt nhìn nổi khùng la lị vẻ mặt, trong lòng thầm than một tiếng, thật sẽ trang. Rõ ràng như vậy điêu ngoa. Hiện tại nhưng làm cho như cái cỡ nào có tu dưỡng thần hậu phủ thiên kim như thế. Các thôn dân nguyên bản còn không dám xác định vừa nãy đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe nổi khùng La Lị Chỉ cô yên như vậy vừa hỏi, dĩ nhiên là đoán được vừa nãy vạn vật đồ cảnh tượng kỳ dị nguyên nhân. Giải khai vạn vật đồ A. Đây chính là muốn một lần tiến vào thần hậu phủ A. Mạnh Giang Sơn giải khai vạn vật đồ. Vạn vật đồ A, của ta ông trời. Lại là bị Mạnh Giang Sơn cho giải khai. Hắn mới bất quá 8 tuổi A, thật là một thiên tài A, đây chính là chúng ta Nam Sơn thôn hỷ sự to lớn A. Hết thệ các thôn dân, đều là cực kỳ ước ao nhìn Mạnh Giang Sơn. Mà Mạnh Giang Sơn chính mình nhưng là một mặt mê man. Sờ sờ có chút phì phì mặt, lại nhìn một chút bốn phía đưa tới ánh mắt, giải khai vạn vật đồ. Chính mình tại sao không có cảm giác được giải khai cơ chứ? Rõ ràng chính là cái gì cũng xem không hiểu được rồi. Mạnh Giang Sơn trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được, liền liền đưa mắt tìm đến phía trên đài cao trưởng thôn Mạnh Bách, vậy cũng là gia gia của hắn, để hắn có thể vẫn tại Nam Sơn thôn nên ngang mà đi gia gia. Trưởng thôn Mạnh Bách nguyên bản chính quỳ lạy tại địa, đột nhiên nghe được nổi khủng La Lị Chỉ cô yên đối với mình tôn tử câu hỏi, trong lòng cũng có chút căng thẳng, có thể toàn bộ Nam Sơn thôn tình huống hắn qua cứu. Biết chữ. Toàn bộ Nam Sơn thôn, trừ mình ra tôn tử biết chữ, cái nào còn dám nói biết chữ. Như vậy không gì đáng trách. Giải khai vạn vật đồ, liền khẳng định là chính mình tôn tử. Nghĩ tới đây, trưởng thôn Mạnh Bách trong lòng cũng là cực kỳ an tâm, lần này thật sự muốn trở thành người trên người A. Chính cười thời điểm, liền nhìn thấy Mạnh Giang Sơn đưa tới hỏi dò ánh mắt. Tiểu tử này choáng váng sao? Giải khai thì nói nhanh lên A. Trưởng thôn Mạnh Bách trong lòng cấp thiết, lập tức lấy ánh mắt ra hiệu chính mình tôn tử Mạnh Giang Sơn, thậm chí đều không chút do dự đem chính mình đầu điểm đến như gà mổ thóc như thế. Mạnh Giang Sơn là thông minh. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ tâm lý thần hội. Nếu gia gia của chính mình đều nói mình giải khai, vậy mình 8 phần 10 liền thật sự giải khai. Đúng, chính là ta giải khai vạn vật đồ. Mạnh Giang Sơn rất khẳng định từ trong đội ngũ đứng dậy, sau đó, lại rất có giáo dưỡng quỳ một gối xuống thấy nổi khủng La Lị Chỉ cô yên. Rào. Hết thệ các thôn dân lần này thật sự sôi trào. Vốn là Mạnh Giang Sơn đứng ra thời điểm, mọi người còn đều là suy đoán, hiện tại Mạnh Giang Sơn chính mình thừa nhận. Vậy thì là chính xác 100% A. 8 tuổi giải khai vạn vật đồ, sợ là toàn bộ Bắc Mạc cũng không có mấy cái A, không, đừng nói Bắc Mạc, chính là Đại Hạ Vương Triều cũng không có mấy người có thể như vậy thiên tài. Nam Sơn thôn ra thiên tài, nay sau đó còn ai dám lại bắt nạt Nam Sơn thôn. Sơn đối diện Bắc Sơn thôn. Hừ hừ, sợ là trong phủ thành những đại quan đều phải cho Nam Sơn thôn điểm bộ mặt đi. Chính là, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngẫm lại đều là làm người kích động. Quân côn. 10 lần. Nổi khùng La Lị Chỉ cô yên tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy các thôn dân vẻ mặt kích động, mặt khí vẫn như cũ bình tĩnh, loại cảm giác đó, lại như đang nói một cái cực kỳ bình tĩnh việc nhỏ như thế. Một cái chỉ nhận thức 5 chữ hài đồng quan bi nhập đạo. Chuyện cười. Thế giới này, có thể không tồn tại loại này trùng hợp. Phải. Thủ vệ tại bên dưới đài cao vài tên quân sĩ vừa nghe, liền lập tức đứng dậy, đem quỳ một chân trên đất, một mặt vui sướng Mạnh Giang Sơn đè xuống, sau đó. Liền có người sao ra một cái to bằng cánh tay vậy. Đúng. Hết thệ các thôn dân thậm chí đều còn chưa rõ lại đây xảy ra chuyện gì, quân côn đánh vào cái mông lên âm thanh liền vang lên lên. Côn vật bi, thật tạ. Chương 11, yên lặng xem biến đổi. Hoa A. Đau Mạnh Giang Sơn trước một giây còn cười đến trực liền miệng, sau một giây liền lập tức không có bất kỳ bất ngờ kêu khóc lên. Hết thệ các thôn dân hoàn toàn không phản ứng kịp. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn khỏe mạnh. Không phải nói là giải khai vạn vật đồ sao? Làm sao đột nhiên liền đánh tới người đến A? Lẽ nào đây là vào thần hậu phủ quy cự? Phàm giải khai vạn vật đồ giả trước tiên đánh 10 lần quân côn. Chưa từng nghe nói có này quy cự A. Các thôn dân trên mặt cực kỳ nghi hoặc, thế nhưng là không người nào dám đứng ra, bởi vì, đây là thần hậu phủ thiên kim ra lệnh. Phương chính trực đồng dạng bị này đột nhiên thay đổi cho làm cho có chút bối rối. Cái này nổi khùng La Lị vừa nãy vẻ mặt đó quả nhiên là trang. Coi như nàng lại che giấu, cũng không cách nào ẩn giấu trong lòng nàng bạo lực khuynh hướng, thật là độc các a, nói đánh là đánh a. Chờ một hồi. Nàng mới vừa nói giải khai vạn vật đồ. Có ý gì, vạn vật đồ giải khai? Có thể hay không là ta? Có thể hay không? Phương chính trực rất nhanh kích động lên, có thể. Tuyệt đối có thể. Lấy chính mình này một thân hơn người tài hoa, cái kia cái gì vạn vật đồ lên văn tự cùng đồ hình đều xem hiểu, hơn nữa còn có ảo cảnh. Độ khả thi tuyệt đối tương đối lớn A. Như vậy, có muốn hay không thử một lần? Nếu như mình thật sự giải khai vạn vật đồ, dựa theo thế giới này siêu nhiên sức mạnh, chắc là có thể lực phách tảng đá, một cước giẫm lên trên đất run ba run lên chứ. Nghĩ tới đây, Phương chính trực trong lòng càng ngày càng hưng phấn, kiếp trước tay trói gà không chặt một lá thư sinh, không nghĩ tới kiếp này cũng đã lắc mình biến hóa, vung kiếm giang hồ một đại hiệp. Ha ha ha. Phương Chính Trực tại nội tâm cười to ba tiếng, sau đó, hắn liền biệt đủ một cái chân khí, chậm rãi giơ chân lên, mạnh mẽ một cước giẫm lên trên đất. Lại sau đó, hắn liền cảm giác chân tựa hồ có chút ma. Còn có chút chua xót cảm giác từ dưới bàn chân truyền đến. Mà hòn đá chồng triệt mà thành trên quảng trường, nhưng là liền tí xíu động tĩnh đều không có. Làm sao? Nội dung vở kịch lại không đúng chỗ nào. Nói cẩn thận trưởng phách đá tảng, chân giẫm hố sâu đây. Phương Chính Trực cái trán buốc lên một giọt mồ hôi, lẽ nào này vạn vật đồ không phải là mình giải khai? Đọc truyện tại. Đến cùng là ai giải khai vạn vật đồ? Nổi khùng la lị xem đều không xem thêm một chút khóc đến lệ rơi đầy mặt Mạnh Giang Sơn, mặt không hề cảm xúc nhìn quét bên dưới đài cao các thôn dân. Các thôn dân nhưng là từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt ngoại trừ mê man ở ngoài, vẫn là mê man. Bọn họ căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Toàn bộ trên quảng trường, ngoại trừ Mạnh Giang Sơn cõi lòng tan nát kêu khóc, còn có trưởng thôn Mạnh Bách quỳ gối trên đài cao cái kia run rẩy hai chân phát ra hơi tiếng vang ở ngoài. Liên chỉ có phong nhẹ nhàng thổi qua âm thanh. Phương Chính Trực trong lòng rất xoắn xuýt, hắn không biết chính mình có phải là thật hay không giải khai vạn vật đồ, nếu như là chính mình giải khai, như vậy, tại sao nên được khen thưởng cũng không có rơi xuống đây? Cái gì giải khai vạn vật đồ, sẽ không là lừa người khác chứ gì? Nay tiểu la lị như vậy hao tổn tâm cơ chạy đến Nam Sơn thôn đến tổ chức cái gì thi tuyển, mục đích không phải là muốn bắt chính mình sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Chính Trực tâm liền định ra đến rồi. Đừng nói vẫn không có xác định có phải là thật hay không giải khai vạn vật đồ. Coi như thật sự giải khai hiểu rõ, bằng vào cửa thôn cái kia một cước, Phương Chính Trực cũng là đánh chết đều sẽ không đi ra ngoài. Vì lẽ đó, hắn quyết định trước tiên yên lặng xem biến đổi. Liền, tiểu la lị chỉ cô yên tại kiên trì đợi mấy phút sau, toàn bộ trên quảng trường vẫn như cũ chỉ có thể Mạnh Giang Sơn kêu khóc âm thanh đang vang vọng. Nhìn trên quảng trường không nói lời nào các thôn dân, tiểu la lị chỉ cô yên rốt cục có chút không nhịn được. Trong các ngươi còn có người biết chữ sao? Không có cách nào, nàng chỉ có thể đổi một loại phương pháp hỏi. Phương Chính Trực một mặt bĩu môi khinh thường, ca biết chữ A, nhưng ca một mực liền đánh chết đều không đứng ra, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta A. Mà cái khác các thôn dân tắc lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn như cũ cúi đầu không nói. Các ngươi Nam Sơn thôn, trừ hắn ra, sẽ không có người thứ hai biết chữ sao. Lý tướng quân giờ khắc này cũng có chút không nhịn được, giúp đỡ tiểu la lị chỉ cô yên câu hỏi. Ngoại trừ Mạnh Giang Sơn suy chu ở ngoài, vẫn như cũ không có người nói chuyện. 10 phút đi qua, 1 phút đi qua. Nửa giờ đi qua. Mặc kệ tiểu la lị chỉ cô yên, còn có Lý tướng quân làm sao biến đổi phương pháp hỏi, chính là không có người để ý đến hắn. Mà Mạnh Giang Sơn đang bị đánh xong sau, nhưng là bị người cho nhấc lại đi. Cái kia đặt mông huyết ta, vô cùng thế thảm. Điều này làm cho hết thảy các thôn dân đều có chút trong lòng hốt hoảng, căn bản không người nào dám trở lên đi tỏa ra nhận cái này không thuộc về mình công lao. Trưởng thôn Mạnh Bách run rẩy thân thể quỳ gối trên đài cao, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một hồi. Hắn không phải là không muốn đứng ra vì chính mình tôn tử cầu xin, thực sự là hắn đã thấy rõ trong này đạo lý. Vạn vật đồ tựa hồ cũng không phải là mình tôn tử giải khai, như vậy, vừa nãy cử động, coi như là theo cái trước lừa dối thần hậu phủ tội danh cũng không quá đáng. Như vậy lừa gạt chi tội, coi như là giết Mạnh Giang Sơn cũng có thể. Đánh 10 quân côn. Cái kia thực sự đã là đơn giản đến không thể lại đơn giản xử phạt. Tiểu thư, có thể hay không là? Ánh mặt trời vấn đề. Một tên phụ trách hộ vệ thánh bi quân sĩ đi lặng lẽ đến nổi khùng la lị chỉ cô yên bên người, thấp giọng nói. Nổi khùng la lị chỉ cô yên cũng không có tại chỗ nhìn thấy vạn vật đồ lên cảnh tượng kỳ dị, liền đưa mắt nhìn về phía Lý tướng quân. Lý tướng quân yên lặng một hồi, hắn có thể thấy rất rõ vạn vật đồ lên lập lòe ra đến hào quang màu vàng, điểm này, hết thảy bọn quân sĩ cũng đều nhìn thấy. Nhưng là tại sao sẽ không có người đứng ra đây? Lẽ nào thật sự nhìn lầm? Lý tướng quân ngẩng đầu lên, nhìn một chút càng ngày càng ánh mặt trời chói mắt. Trong lòng kiên định rốt cục có một ít dao động. Nam Sơn thôn nơi như thế này, các thôn dân từng cái liền tự cũng không nhận ra, thật muốn nói có người có thể hiện trường giải khai vạn vật đồ đây, này vốn là thiên mới chuyện lạ. Nghĩ tới đây, Lý tướng quân lại hồi tưởng một hồi. Ánh vàng rừng rực. Là dưới ánh mặt trời phản xạ. Không sai rồi, là ánh mặt trời vấn đề. Lý tướng quân không có thời gian tiếp tục vì cái này chuyện không xác định tại Nam Sơn thôn hao tổn nữa, hắn nhất định phải trước ở trước khi trời tối. Đến cái kế tiếp phủ thành. Nếu không mình này mấy trăm người đội ngũ, thật tại này Nam Sơn thôn quá một đêm, nhưng là làm lỡ hành trình. Tiểu thư, khả năng đúng là ánh mặt trời vấn đề. Lý tướng quân quyết định giải quyết nhanh chóng. Đã như vậy, các ngươi trước hết đi chuẩn bị một chút đi. Nổi khùng la lị chỉ cô yên gật gật đầu. Phải. Lý tướng quân lập tức đáp một tiếng, sai người đem vạn vật đồ một lần nữa che đậy lên, cũng rất nhanh rời khỏi mở đài cao. Nhìn Lý tướng quân rời đi, nổi khùng La Lụy Chỉ Cô Yên liền lại sẽ ánh mắt nhìn về phía chính quỷ trên mặt đất trưởng thôn Mạnh Bách. Đứng lên đi.
Vâng, là.
Cảm ơn tiểu thư. Trưởng thôn Mạnh Bách lập tức quỳ tạ, phía sau lưng hắn giờ khắc này đã hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, thế nhưng hắn nhưng liền sát một hồi động tác cũng không dám làm.
Mạnh Bách, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi để người đưa tới nướng linh kê cũng không dễ ăn? Có phải là muốn lừa gạt bổn tiểu thư?
Nổi khùng La Lụy Chỉ Cô Yên thuận miệng hỏi.
Ăn không ngon.
Lừa gạt tiểu thư. Chuyện này trưởng thôn Mạnh Bách mồ hôi trên trán một hồi liền lại hạ xuống, vốn là thần hậu phủ vào thôn thời gian, nghe được thần hậu phủ Thiên Kim Đốt muốn ăn sưởi ấm linh kê lúc, nội tâm của hắn là cực kỳ vui mừng. Lập tức liền để trong nhà hiện trường nướng một mình. Bất đắc dĩ trước mắt vị này thần hậu phủ Thiên Kim tựa hồ không hài lòng lắm, chỉ ăn một miếng liền bùng ra, sau đó, không có cách nào tình huống, trưởng thôn Mạnh Bách chỉ có thể chung quanh tìm người quên hỏa linh kê. Còn đem trong thôn mấy cái sưởi ấm linh kê tay nghề làm rất tốt người toàn gọi tới. Từ bây giờ nhìn lại, lẽ nào cái kia hơn 20 con hỏa linh kê nướng hạ xuống, vị này thần hậu phủ Thiên Kim vẫn như cũ không hài lòng sao? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình ngày hôm nay thật sự muốn máu phun ra năm bước sao?
Thiên Tuyệt ta Mạnh ra, Thiên Tuyệt Nam Sơn thôn A.
Nổi khùng La Lụy Chỉ Cô Yên nhìn thấy trưởng thôn Mạnh Bách cả người run rẩy răng rấp, miệng hơi đô đô, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó ánh mắt lại bắt đầu ở trong đám người quét lên. Phương Chính Trực lập tức liền đem thân thể cho ẩn giấu lên. Cái này nổi khùng tiểu La Lụy nhưng là có thể một trưởng bổ ra đá tảng. Hơn nữa, chủ yếu nhất là nhân gia có quyền thế à, động một chút là quân côn 10 lần, ai nhận được. Nếu như ai có thể nướng ra một mình ta thỏa mãn hỏa linh kê, nay thỏi vàng là có thể lấy đi. Nổi khùng La Lụy Chỉ Cô Yên khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện nụ cười, sau đó, xoay tay một cái. Dường như ảo thuật giống như nhảy ra một thỏi vàng sán lạn thỏi vàng ròng. Ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lập lòe khiến lòng người động ánh sáng.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 12, không sống nổi. Nam Sơn thôn các thôn dân lập tức liền trợn tròn các mắt, từng cái mặt đều đỏ bừng lên, chuyện gì so nhìn thấy thỏi vàng ròng càng kích động.
Một mình hỏa linh kê, đổi một thỏi vàng.
Chuyện này quả thật chính là trên trời đi bánh bột ngô chuyện tốt ta. Đối với bọn hắn tới nói, một điểm bạc vụn đều đầy đủ trong nhà một tháng chi tiêu.
Một thỏi vàng A.
Đây chính là đầy đủ tiêu tốn mấy chục năm A, mỗi người con mắt đều tặc sáng.
Mà trong này, cũng bao quát Phương Chính Trực.
Vàng A. Phương Chính Trực miệng trực tiếp liền hô lên, nếu không là xung quanh những thôn dân kia cũng tại kích động hô, hắn lần này liền muốn bại lộ.
Phương Chính Trực hiện tại rất kích động, nổi khùng La Lụy thích ăn ra sao.
Chuyện này quả thật quá dễ dàng, không phải là chính mình nướng hỏa linh kê sao.
Ha ha ha.
Muốn kiếm được một thỏi vàng rồi.
Phương Chính Trực hài lòng cực kỳ.
Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, lại thật giống nơi nào không đúng lắm.
Chính mình nướng hỏa linh kê vậy khẳng định là không có vấn đề, dù sao, đồ gia vị đều là chính mình độc nhất bí phương, nhưng là dùng phương pháp gì cho nàng đây?
A, đây là ta nướng hỏa linh kê, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đem vàng cho ta đi.
Phương Chính Trực không đốc, hắn cảm thấy hắn thật muốn làm như vậy tuyệt đối là chính mình tìm đường chết, thiên đô không cho hắn sống. Tương đương với chính mình hướng về hố lửa bên trong nhảy.
Mượn người tay.
Phương Chính Trực rất nhanh sẽ phủ định ý nghĩ này.
Đầu tiên, nếu như mượn người khác tay, đối phương tại bắt được vàng sau có thể hay không lại bồi thường chính mình. Đây chính là một cái đầu đau vấn đề. Thứ yếu, mặc kệ chuyển bao nhiêu chuyến tay, Nam Sơn thôn tổng cộng liền hơn 100 gia đình, lấy nổi khùng La Lụy thủ đoạn, nhất định có thể tra được trên đầu chính mình.
Vẫn là không sống nổi.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Phương Chính Trực gấp đến độ nhảy lên chân, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới thích hợp biện pháp, chờ một chút, bằng không đợi đến nàng lúc rời đi, lại lén lút ném đến cửa thôn tất trải qua trên đường.
Không ổn thỏa.
Vạn nhất nổi khùng La Lụy chơi xấu làm sao bây giờ?
Tuy rằng cái biện pháp này nhìn như có thể được, nhưng cũng không phải ổn thỏa nhất, này thỏi vàng chính mình là nhất định phải chiếm được, nhân ra đều lấy ra, chẳng lẽ còn làm cho nàng thu hồi đến?
Đây cũng quá không chân chính.
Vàng A, của ta vàng.
Phương Chính Trực trong lòng gào lên đau đớn, cái này nổi khùng La Lụy khẳng định là cố ý, nàng chính là muốn dùng vàng hấp dẫn chính mình, sau đó, để cho mình tự chui đầu vào lưới.
Đúng, khẳng định là như vậy.
Nhưng là, cái kia là vàng A.
Phương Chính Trực con mắt đều tái rồi, tuy rằng biết rõ đây chính là nổi khùng La Lụy bố trí thòng lọng, có thể nhìn tới tay vàng không nắm, đây tuyệt đối là một cái bị thiên lôi đánh sự tình.
Mặc kệ, coi như là liều mạng bại lộ nguy hiểm, cũng nhất định phải đem vàng chiếm được.
Phương Chính Trực đang muốn thời điểm, kích động các thôn dân cũng đã đứng không được, dồn dập hô lên.
Ta sẽ nướng, ta sẽ nướng.
Tiểu thư xin hậu, nhà ta có hỏa linh kê, ta hiện tại liền đi nướng.
Không thể không nói, một thỏi vàng lực sát thương là phi thường to lớn, trong chốc lát, hết thảy các thôn dân liền dồn dập dạt ra chân tử hướng về từng người trong nhà lao nhanh lên.
Liền ngay cả qua cửa ải Lý Tráng Thực mấy người cũng không chần chờ, tiến vào thần hậu phủ hiện tại là không hy vọng, vậy thì nhanh lên kiếm lời vàng a.
Do người phun trào, Phương Chính Trực không có cách nào, cũng chỉ có thể dạt ra tiểu chân ngắn, lẫn trong đám người lao nhanh, hắn cũng không muốn như kẻ ngu si như thế đứng trên quảng trường, chờ bị nổi khủng la lị cho nắm lên đến.
Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tan tác như chim ông.
Bất quá, rất nhanh, liền lại náo nhiệt lên, mỗi bên ra mỗi bên hộ các thôn dân dồn dập ở trên quảng trường nhấc lên lò lửa, cực kỳ nóng bỏng làm lên thiêu đốt hỏa linh cây đến.
Phóng tầm mắt nhìn, có tới mấy chục hộ, nếu không là Nam Sơn thôn hỏa linh kê thực sự là có hạn, e sợ còn muốn càng nhiều.
Trưởng thôn Mạnh Bách nhưng là dẫn một ít các thôn dân cầm chậu nước ở xung quanh bảo vệ, tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ, một cây đuốc đem Nam Sơn thôn cho điểm loại hình.
Nổi khung la lị chỉ cô yên một mặt chờ mong ngồi ở trên đài cao khối này bày ra quý báo gia thú trên ghế, trước mặt trên bàn nhưng là bày một thỏi vàng chói lọi thỏi vàng ròng.
Phía sau đứng thẳng vài tên khôi giáp sáng sủa quân sĩ, mỗi người trên mặt đều có vẻ cực kỳ nghiêm túc, không ngừng mà quan sát động tĩnh chung quanh.
Mẹ, đừng đi.
Phương Chính Trực một mặt không nói gì gọi lại không biết từ nơi nào lấy chỉ hỏa linh kê Tần Tuyết Liên, nhìn nàng cái kia một bộ vô cùng lo lắng dáng dấp, thực sự là rất bất đắc dĩ.
Chính nhi ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, đây chính là vàng A, thật lớn một thỏi vàng A, nếu như số may, nhưng là đầy đủ nhà chúng ta ăn uống mấy chục năm.
Tần Tuyết Liên căn bản không để ý tới Phương Chính Trực. Một cái vớ lại trong nhà lò lửa liền chạy ra ngoài, Phương Chính Trực hoàn toàn không ngăn được.
Một bên chạy còn một bên kêu gạo, bố nó, ngươi nhanh lên một chút ta.
Hay lắm.
Đến rồi bên trong phòng bên trong, chạy ra một cái lông mày rậm mắt to hán tử, trên tay mang theo một đống lửa than, trên mặt có mấy phần thật thà, mặc một bộ cũ nát da thú, tương tự là hấp tấp răng rớp, chỉ là, cánh tay phải lên nhưng là trống rỗng.
Phương Chính Trực còn không phản ứng lại. Chính mình vị này cha cũng đã như một làn khói nhi không gặp tung tích.
Phu thê mấy năm sau, tính cách này quả nhiên là sẽ truyền nhiễm A. Phương Chính Trực nhìn trước mắt trống rỗng thổ ốc, rất có mấy phần thê lương cảm khái, đều nói nhà nghèo hài tử sớm nương ra, nhưng ta mới 6 tuổi A.
Liên như vậy ném ta ở nhà một mình bên trong, thật sự được không?
Cánh tay nhỏ chung quy là nhéo không được bắp đùi to, lấy chính mình tuổi tác, chính là ở nhà bảo vệ Úc, làm một cái ngoan ngoan tiểu bảo bảo số tuổi, muốn cho đại nhân nghe chính mình. Hầu như không cái gì khả năng.
Vàng A.
Hoàng sát lạ, một thỏi vàng A, ai nói ta tiểu không hiểu chuyện tới.
Kỳ thực ta so với các ngươi càng muốn muốn.
Muốn thế nào mới có thể lại an toàn, có thể bắt được vàng đây.
Phương Chính Trực ngửa đầu nhìn ngó bầu trời xanh thẳm, mắt to đen nhánh xoay tròn chuyển, nhất định phải ngay ở trước mặt toàn thôn đem gà nướng cho nàng, bằng không nói không chừng sẽ quy nợ, nhưng là phỏng chừng chính mình vừa lên đài sẽ bị nàng cho trực tiếp nắm lấy theo trên đất.
Coi như là đơn giản. Cũng là một trận bản tử, chúng sợ là khó giữ được tính mạng A.
Làm sao bây giờ?
Nhất định phải muốn một cái có thể toàn thân trở ra phương pháp.
Còn một người khác vấn đề, mình tới chạy đi đâu làm con gà đến A.
Nghĩ như vậy thời điểm, Phương Chính Trực dưới ánh mắt ý thức nhìn ngó bên cạnh bốn môn tiểu viện.
Kê.
Vấn đề này vẫn là có thể giải quyết.
Chỉ có tiếp xúc nhiều tiếp xúc, mới có thể chân chính để hàng xóm hữu nghị phát dương quang đại, nói đến người hàng xóm này của mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Tráng Thực dơ lên 500 cân đại hắc đỉnh, đồng thời cũng nghĩ đến thần hậu phủ thi tuyển, càng muốn đến nổi khủng la lị ở trên đài hô to, ai nhận thức tự à?
Có.
Phương Chính Trực con mắt đột nhiên sáng ngời.
Trên quảng trường thiêu đốt đại quân rốt cục sắp đến hồi kết thúc, sau đó, liền có các thôn dân sắp xếp ra một cái đội ngũ thật dài, mỗi người trong tay đều bưng một toàn bộ nướng kỹ hỏa linh kê, chờ nổi khủng la lị chỉ cô yên thưởng thức.
Cồn vật bi, thật ạ.
Chương 13, tấm màn đen.
Ai nha, các ngươi này hỏa linh kê nướng đến không được, xem nơi này.
Đều đen, đốt cháy biết không?
Muốn dùng chút tấm ảnh cách nhiệt.
Này cũng không hiểu, còn muốn kiếm lợi vàng.
Lý gia đại thẩm một mặt đắc ý nâng một mình vàng óng ánh hỏa linh kê nướng, quay về thôn dân chung quanh chỉ trò trò.
Lần này một thỏi vàng sợ là cũng bị Lý gia đại thẩm cho kiếm lợi đi rồi a.
Trưởng thôn Mạnh Bách ở một bên nhìn Lý gia trong tay đại thẩm hỏa linh kê, gật gật đầu.
Lý Hổ Nhi cái mông có chút đau. Nhưng giờ khắc này vẫn như cũ đắc ý dương dương ngẩng lên đầu, đứng chính mình lao nương bên cạnh.
Vóc người khôi ngô Lý Tráng Thực nhưng là ở một bên cười ha ha, hắn này một đường lại đây, cơ hồ đem trên quảng trường nướng những kia hỏa linh kê xem hết một lần, phát hiện chỉ có nhà hắn này một mình tối đúng giờ.
Tần Tuyết Liên bởi vì phải đi mượn gà, vì lẽ đó, làm đến hơi trễ,
không có cách nào như Lý Gia Đại Thẩm như vậy ngăn cách nóng chậm rãi nướng, vì lẽ đó trên tay con kia hỏa linh kê lên cũng có một tiểu nơi địa phương có vẻ hơi tiêu. Tuyết Liên muội à, ngươi xem ngươi này nướng hỏa linh kê không được a? Lý Gia Đại Thẩm lại chạy đến Tần Tuyết Liên bên cạnh nhắc tới lên. Có được hay không, đến so qua mới biết. Tần Tuyết Liên có chút không phục. Ha ha ha. Tuyết Liên muội, tuy rằng ngươi này con nướng đến so với bọn họ những kia cũng muốn giỏi hơn, nhưng là vàng ngươi cũng đừng nghĩ đến, vẫn là nghĩ làm sao còn này con hỏa linh kê tiền đi. Lý Gia Đại Thẩm có vẻ cực kỳ đắc ý. Chậm một chút, từng cái đến. Bảo vệ tại nổi khùng la lị bên cạnh bọn quân sĩ, nhìn chen chúc các thôn dân, lớn tiếng chỉ huy. Mà bạo lực la lị chỉ cô yên nhưng là một cái miệng nhỏ thưởng thức, vừa mới bắt đầu còn có chút hứng thú, đến sau đó, vừa nhìn thấy những kia nướng đến hồ bên trong ba tức hỏa linh kê, liền không còn khẩu vị. Thật vất vả nhìn thấy chút nướng đến tướng mạo không sai đi, chiếc kia cảm giác, quả thực chính là nhạt đến ra điểu. Tiểu thư, xin nếm thử ta nướng cái này, nhất định ăn ngon. Rốt cục đến phiên Lý Gia Đại Thẩm, không có chút gì do dự, Lý Gia Đại Thẩm liền đem trước mặt nướng kỹ hỏa linh kê bưng lên, sau đó, lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái tinh xảo tiểu trúc mảnh. Xoạt kéo. Một tiếng, đem hỏa linh kê cái bụng trực tiếp pha tan. Nhất thời, một luồng gậy trúc mùi thơm ngát từ hỏa linh kê lên tản mát ra, tung bay tại trên đài cao. Tiểu thư, đây chính là ta đặc chế trúc hương gà nướng. Lý Gia Đại Thẩm một mặt đắc ý giới thiệu. Hoa, lại tại trong bụng gà tàng tử lá trúc. Lý Gia Đại Thẩm chiêu này cao minh a. Nàng làm sao liền không nói cho chúng ta cái biện pháp này a? Từng cái các thôn dân nhìn tình cảnh này, đều là thán phục lên. Cái kế tiếp. Nổi khung la lị chỉ cô yên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng khoát tay háo một cái. Lại sẽ con mắt một lần nữa đóng lên. Cái gì? Lý Gia Đại Thẩm hoàn toàn không phản ứng kịp. Phía dưới xếp hàng các thôn dân cũng là từng cái không thể nào hiểu được, xảy ra chuyện gì. Trúc hương gà nướng a. Thân hậu phủ thiên kim tiểu thư thậm chí ngay cả nếm một miếng hứng thú đều không có, liền trực tiếp cái kế tiếp rồi. Tiểu thư, ngài liền nếm một miếng đi. Lý Gia Đại Thẩm có chút không cam lòng. Nói nhảm gì đó, tiểu thư đã nói ra một cái, mau mau đi xuống đi. Còn trúc hương gà nướng. Thực sự là vẽ rắn thêm chân. Thủ vệ ở một bên quân sĩ lập tức liền bắt đầu xua đuổi lên Lý Gia Đại Thẩm. Vẽ rắn thêm chân. Có ý gì a? Lý Gia Đại Thẩm trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Thế nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bưng nàng trúc hương gà nướng lại trở về trong đội ngũ, một mặt phiền muộn. Nơi nào gặp sự cố? Nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Theo từng con hỏa linh kê được bưng lên đi, lại lui lại đến, cuối cùng, đến phiên đứng đội ngũ phía sau cùng Tần Tuyết Liên. Tần Tuyết Liên cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay hỏa linh kê bưng đi tới, đưa đến nổi khùng la lị trước mặt. Nổi khùng la lị mở mắt ra nhìn một chút Tần Tuyết Liên mặt sau trống rông bóng người, khe nhíu chân mày. Nhưng vẫn là cầm lấy chiếc đũa gắp một khối nhỏ. Thả vào trong miệng, tinh tế nhai, nghiền ngẫm mấy cái. Cuối cùng nuốt xuống. Không sai, tuy rằng không phải ta muốn con kia, nhưng cũng coi như là nơi này nướng đến tốt nhất một mình. Thường ngân 10 lạng. Nổi khùng la lị khoát tay háo một cái. Bên người quân sĩ lập tức lấy ra 10 lạng bạc đưa tới Tần Tuyết Liên trong tay. Tần Tuyết Liên trên mặt một hồi liền nở nụ cười. 10 lạng bạc à, này đều có thể mua 100 con hỏa linh kê. Một mình hỏa linh kê đổi 100 con. Quá tính ra. Như thế nào, bố nó, lần này đi ra đáng giá chứ? Một hồi liền kiếm lời nhiều như vậy đây. Tần Tuyết Liên hưng phấn khó nén, lập tức chạy đến dưới đài, đem 10 lạng bạc tại Phương Chính Trực cha Phương Hậu Đức trước mặt quơ quơ. Đồng thời, dùng ánh mắt ra hiệu Phương Hậu Đức, ngươi có thể bắt đầu ca ngợi. Phu nhân anh minh. Phương Hậu Đức lập tức rất phối hợp cười nói. Nhìn ngươi đạo đức. Tần Tuyết Liên trên mặt cười đến như tháng ba hoa đào, thế nhưng trong miệng nhưng là nhẹ giọng mắng. Nàng dâu Phương gia khéo tay a. Lần này lao Phương gia nhưng là tàn nhẫn kiếm lời một bút a. 10 lạng bạc a, tiết kiệm một chút, đủ ăn 1-2 năm đây. Các thôn dân đều là một mặt ước ao nhìn Tần Tuyết Liên cùng Phương Hậu Đức, tại này bẩn cùng Nam Sơn thôn bên trong, 10 lạng bạc xác thực có thể xem là một bút không nhỏ của cải. Lý gia chị dâu mặt một hồi liền đen, trong lòng hết sức không phục, tại sao chính mình trúc hương gà nướng liền không đến thưởng ân, nàng con gà kia còn đốt cháy một khối nhỏ như đây. Tấm màn đen. Nhất định có tấm màn đen. Nói tới nói lui, Lý Gia chị dâu ngược lại cũng không đốc, dù sao, bên trên ngồi nhưng là thần hậu phủ, như thế nào khả năng thật sự có cái gì tấm màn đen. Chỉ có thể trách vận may của chính mình không tốt. Nổi khung la lị chỉ cô yên thưởng xong bạc sau, lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, ngôi sao giống như lóng lánh trong ánh mắt hiện ra vẻ thất vọng. Lẽ nào tính sai? Tuy rằng cái kia ăn trộm gà tiểu tặc chạy phương hướng đúng là Nam Sơn Thôn, thế nhưng, cũng không thể chứng minh. Hắn liền nhất định là Nam Sơn thôn người A. thật là xui xẻo. Hỏa linh kê không ăn được, u đọc sách trái lại bị tiểu tặc kia nhân cơ hội đánh lén, một cước đá vào.
Hừ, đáng ghét tiểu tặc, bổn tiểu thư nhất định sẽ nắm lấy ngươi.
Tiểu thư, sắc trời hơi trễ, một tên quân sĩ nhìn một chút bầu trời chậm rãi hạ xuống mặt trời đỏ, nhẹ giọng nhắc nhở.
Biết rồi.
Bạo lực la lị chỉ cô yên cuối cùng từ bỏ, từ trên ghế đứng lên.
Chờ một chút.
Vừa lúc đó, một cái thanh âm non nớt từ đằng xa vang lên lên, sau đó, liền nhìn thấy một cái toàn thân bao đến như cái bánh trưng như thế bóng người nhanh chóng chạy tới. Từ thân hình xem ra, bất quá chỉ có 6, 7 tuổi, nhưng là trên mặt nhưng là bị vải che lại, trên đầu còn che chở mũ mao tử, căn bản thấy không rõ lắm lớn lên như thế nào.
Làm gì?
Đứng lại. Bảo hộ ở nổi khùng la lị bên người quân sĩ vừa nhìn này tấm trang phục, lập tức cảnh giác lên.
Không quan trọng lắm, để hắn lên đây đi.
Nổi khùng la lị chỉ cô yên nhưng là cười thầm trong lòng, bởi vì, nàng đã từ đối phương phía kia hắc lưu lưu mắt to bên trong nhận ra được. Trước mắt cái này bánh trưng, chính là tại cửa thôn bờ sông đá nàng cái mông ăn trộm gà tiểu tặc.
Tiểu tặc, người rốt cục đến rồi a.
Nổi khùng la lị chỉ cô yên trong lòng cười gằn, trên mặt nhưng là không lộ ra vẻ gì, bởi vì, hiện tại phương chính trực ở trong lòng của nàng, cái kia đã hoàn toàn là trên tâm thất thịt.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 14, chính là như thế tự tin. Phương chính trực cũng không do dự, trực tiếp liền nhanh chân hướng về trên đài cao chạy đi. Bên người các thôn dân nhìn đột nhiên xuất hiện bánh trưng, đều là có chút không hiểu ra sao, thêm vào sắc trời lại có chút tối lại, hoàn toàn không nhận ra được đây rốt cuộc là con cái nhà ai. Lẽ nào hắn cũng muốn kiếm vàng?
Không thể chứ.
Không thấy trong tay hắn có hỏa linh kế a? Các thôn dân từng cái lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, hoàn toàn không biết là chuyện ra sao. Phương chính trực rất nhanh sẽ đến bên dưới đài cao, sau đó, cái mông vừa nhấc, dưới chân nhảy một cái, liền hoạch một hồi bỏ đến trên đài.
Nổi khung la lị chỉ cô yên thấy cảnh này, nhất thời không nhịn được xì xì một tiếng, nở nụ cười, tiểu tặc này quả nhiên chỉ là người bình thường.
Nghĩ tới đây, nàng lại có một chút phẫn nộ, bị một người bình thường đánh bại, đây mới là sỉ nhục nhất.
Ngươi cũng là đến hiến hỏa linh cây nướng.
Nổi khung la lị tận lực để cho mình giả dạng làm không quen biết dáng dấp của đối phương, ngựa khí bình tĩnh.
Đúng đấy.
Phương chính trực cũng rất bình tĩnh.
Như vậy, ngươi kê đây.
Nổi khung la lị liếc mắt nhìn phương chính trực có tay, hơi nghi hoặc một chút.
Nơi này.
Phương chính trực tay hướng về sau lưng một màn, nhất thời liền từ cái kia bao đến như cái bánh trưng như thế trong quần áo lấy ra một mình hỏa linh kê đi ra.
Sống.
Bên dưới đài cao các thôn dân một chút nhìn thấy phương chính trực trong tay hỏa linh kê. Nhất thời liền đứng không được, bởi vì, cái kia lại là một mình vẫn dài ra lông gà.
Mới vừa giết, còn chưa kịp nướng.
Phương chính trực giải thích. Các thôn dân nhất thời liền nở nụ cười, vừa nãy thần hậu phủ tiểu thư nhưng là nói rồi, thời gian không còn sớm, muốn ra thôn, hiện tại nướng vẫn tới kịp sao.
Ha ha.
Vậy ngươi liền nướng đi.
Nổi khung la lị nhẹ nhàng nở nụ cười.
Các thôn dân nụ cười trên mặt nhất thời liền đọc lại, nay thần hậu phủ thiên kim tiểu thư lại còn thật làm cho hắn hiện trường lại nướng a.
Không thấy được vàng, ta không nướng.
Phương chính trực không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp từ chối. Vốn là đã đầy đủ kinh ngạc các thôn dân lần này liền hoàn toàn ngây người, nào có người như thế à?
Kê đều còn không nướng, trước hết mở miệng đòi hỏi vàng, quả thực chính là cái mông quá dương a.
Đánh hắn cái mông.
Chính là, đây là nhà ai hoa?
Còn có ai hay không quản?
Thôn dân bên trong rất nhiều người đều là nhọc nhằn khổ sở nướng hơn nửa canh giờ, cuối cùng nhưng liền bị nếm một miếng tư cách đều không có. Bây giờ nghe một cái bánh trưng tại trên đài cao nói ẩu nói tả, tự nhiên là trong lòng khó chịu.
Ta đều không có ăn được ngươi gà nướng, tại sao phải cho ngươi vàng?
Nổi khung la lị chỉ cô yên sắc mặt bình tĩnh nhìn phương chính trực, chỉ là trong giọng nói nhưng là lộ ra hiếu kỳ.
Bởi vì, ta không thấy được vàng, liền không nướng.
Phương chính trực cũng không đi vòng, bởi vì, hắn đã từ nổi khung la lị trong ánh mắt biết, đối phương nhận ra hắn.
Rất rõ ràng đối phương muốn ăn chính là mình nướng hỏa linh kê, nếu như vậy. Làm gì còn muốn cất giấu?
Muốn ăn?
Có thể.
Trước tiên nắm vàng.
Chính là như thế tự tin.
Ha ha. Nổi khùng la lị chỉ cô yên nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đưa tay, liền đem bàn một thỏi vàng ném về phía phương chính trực,
được, vàng trước tiên cho ngươi.
Phương chính trực đưa tay, lập tức liền đem vàng bắt được trong tay, hắn rất kích động, vàng à, của ta vàng.
Ngươi rốt cục đến trong tay ta a, ca đây chính là dùng mệnh bình đến.
Sau đó, vừa học kiếp trước cổ nhân dáng vẻ. Cầm nha cắn một cái, phát hiện.
Không cắn nổi.
Được rồi.
Chính mình nha còn chưa đủ ngạnh.
Không có nhiều do dự, trực tiếp liền đem vàng nhét vào trong lồng ngực, lại sờ sờ, hài lòng.
Nhưng mà, bên dưới đài cao các thôn dân nhưng là hoàn toàn ngây người, từng cái căn bản không phản ứng kịp, vàng. Vàng thật cho hắn a. Sao có thể có chuyện đó? Sớm biết ta rất sao cũng chảo chỉ sống đi tới a. Không có một người nghĩ rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Căn bản lý giải không được. Lý gia chị dâu trong tay vẫn như cũ bưng con kia chúc hương gà nướng, thế nhưng, nàng mặt nhưng lại như gậy chúc như thế tái rồi. Thiên sát, đây là nhà ai hoa a? Một mình liền gà không có vặt lông, liền thay đổi một thỏi vàng. Nàng rất muốn vọt tới trên đài đi đẩy ra con kia bánh trưng, khỏe mạnh nhìn bên trong đến cùng là cái gì nhân bánh nhi. Thế nhưng, vừa nhìn thấy bảo vệ tại nổi khùng la lị bên người vài tên quân sĩ, nhất thời liền đem ý nghĩ này ép xuống. Tần Tuyết Liên giờ khắc này cũng không có quá nhiều quan tâm trên đài phương chính trực, nàng vẫn như cũ chìm đắm trong sự hưng phấn, khoanh tay bên trong 10 lạng bạc, con mắt đều híp thành trăng lưỡi liềm. Mà Phương Hậu Đức nhưng là không ngừng mà ở bên cạnh tán thưởng, nói tới miệng khô thiệt táo. Vàng tới tay, phương chính trực cũng sẽ không lại làm nũng tình. Mượn bao ngoài công cụ đến. Âm thanh mới vừa vang lên, các thôn dân lại là chân mềm nhũn, suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống đất, hóa ra cái tên này nắm chỉ mang ma hỏa linh cây chạy tới đây. Công cụ cũng không mang à. Rất nhanh, công cụ do trưởng thôn Mạnh Bách tự mình đưa đến trên đài. Sau đó, phương chính trực liền bắt đầu cho hỏa linh kê trước tiên vặt lông, lại sau đó, lại bắt đầu đem bên trong nội tạng lấy ra, rửa sạch, nhấc lên hỏa giá. Mà hết thệ các thôn dân, nhưng là từng cái đứng dưới đài nhìn. Thủ pháp vẫn tính thông thạo. Tuy nhiên không đặc biệt gì à. Các thôn dân trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là cũng không có nhiều lời, chỉ là yên tĩnh nhìn. Nổi khùng la lị chỉ cô Yên cũng đồng dạng tại xem, vẫn chờ đến phương chính trực hỏa linh kê nướng đến bắt đầu xì xì tỏa ra dầu, đều không nhìn thấy đến có chỗ đặc biệt nào. Phương chính trực hiện tại rất có chút buồn bực. Hắn đã quên một chuyện rất trọng yếu, chính là khi ngươi bao thành bánh trưng như thế ngồi ở hỏa giá trước sưởi ấm linh kê lúc, cũng bằng đem chính mình đồng thời cho nướng. Trên người hắn nhỏ cộc cộc chảy, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì hắn không thể thoát ra, một thoát liền thật sự muốn thành tên A. Từ trong lòng lấy ra bao đến chặt chẽ giấy vàng bao, sau đó, lại sẽ bên trong đủ mọi màu sắc gia vị lấy ra, chậm rãi bắt đầu hướng về hỏa linh kê lên đều đều tung. Trên tay ngươi đây là vật gì? Hộ vệ quân sĩ thấy cảnh này, lập tức lại cảnh giác lên. Phương chính trực ngẩng đầu nhìn một chút quân sĩ, hắn đã nóng đến không có khí lực trả lời vấn đề thế này, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Có ăn hay không? Đây là phương chính trực ý tưởng chân thật, ngược lại vàng đã tới tay. Ngươi bị một cái sáu. 7 tuổi hài đồng xem thường, quân sĩ có chút không quá thoải mái. Câm miệng, các ngươi đều qua một bên đi. Nổi khùng la lị chỉ cô Yên tại phương chính trực lấy ra cái kia một bao bao gia vị lúc, con mắt liền sáng lên, mà khi phương chính trực đem những kia gia vị chiếu vào hỏa linh kê lên sau, trên mặt của nàng cũng đã tràn trề lên một loại mong mỏi mãnh liệt. Bởi vì, cái này mùi vị chính là nàng tại cửa thôn bên trong nghe thấy được hương vị. Nồng nặc hương vị, làm cho nàng đều có chút nuốt lên ngụm nước đến, hiển nhiên đã có chút đứng ngồi không yên. Phương chính trực nhìn nổi khùng la lị dáng vẻ, trong lòng nhất thời khẽ động. Cái này kê. Kỳ thực là có tên tuổi. Tên là gì? Nổi khùng la lị chỉ cô Yên có chút hứng thú. Nói đến tên của nó. Chính ngươi xem đi. Phương chính trực tay giương lên, một cái bao vây lại giấy vàng bao liền ném nổi khùng la lị chỉ cô Yên. Nổi khùng la lị chỉ cô Yên đưa tay một tiếp. Lập tức mở ra. Sau đó, trong ánh mắt của nàng liền đột nhiên né qua một trận kinh ngạc. Bởi vì... Giấy vàng trong bao cũng không có viết cái gì kê tên, mà là giữ lại một câu nói. Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 15, liều mạng. Nổi khùng la lị chỉ cô Yên nhẹ nhàng ghi nhớ, sau đó, trên mặt kinh ngạc liền lại từ từ đã biến thành một vệt nụ cười. Rất nhanh, cái kia lau nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ. Ha ha. Không nghĩ tới cái này tiểu tặc lại còn từng đọc mấy năm thư, còn biết đạo điển luận ngữ thiên câu này tín dụng danh ngôn. Hắn đây là muốn dùng tín dụng hai chữ đến để ta buông tha hắn sao? Suy tính được còn rất chu toàn mà. Chờ một hồi, hắn từng đọc thư. Không biết vạn vật đồ lên cảnh tượng kỳ dị có phải là cùng hắn có quan hệ? Chắc là không có khả năng lắm, coi như tiểu tặc này từng đọc mấy năm thư, dựa vào Nam Sơn thôn Thâm Sơn cùng cốc khách quan điều kiện, muốn đạt đến giải khai vạn vật đồ trình độ, nhưng là tuyệt đối không thể có thể. Nhất định là lý tướng quân ảo giác. Nổi khùng la lị chỉ cô Yên rất rõ ràng phải mở ra vạn vật đồ cần dính đến bao nhiêu mọi phương diện tri thức. Một phút. Giải khai vạn vật đồ. Vẫn là một cái tại Nam Sơn thôn làm chút ăn trộm gà hoạt động tiểu tặc. Chuyện này căn bản là không thể. Nhưng là, vạn nhất đây. Tuy rằng Lý Tướng Quân nói cái kia là bởi ánh mặt trời tạo thành ảo giác, nhưng là trên quảng trường nhiều như vậy quân sĩ toàn bộ đều nhìn thấy, đối lập về phía tới nói, ảo giác độ khả thi càng thấp hơn. Lẽ nào? Đúng là hắn. Người đến, nắm lấy cái này tiểu. Ồ, tiểu tắc đây. Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên lại ngẩng đầu nhìn thời điểm, hỏa giá trước nơi nào còn có Phương Chính Trực cái bóng, ngoại trừ con kia vẫn như cũ tỏa ra nồng nặc hương vị hỏa linh kê, ngay cả rễ mao đều không có còn lại. Chạy! Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên rốt cục phản ứng lại. Xảy ra chuyện gì? Làm sao không gặp? Chuyện này! Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên hiện tại rất phẫn nộ, đây cũng quá đả kích người chứ. Thật vất vả bố trí thòng lọng, kết quả con mồi chính mình đưa tới cửa, lại đột nhiên phát hiện. Lại chạy. Chuyện này quả thật không để cho nàng có thể chịu. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên đối loại này hành vi biểu thị ra sâu sắc xem thường. Lẽ nào là một người nam nhân không phải chắc là đỉnh thiên lập địa sao? Mà vài tên quân sĩ mới vừa bị nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên quát mắng một câu sau, giờ khác này đều là một mặt phiền muộn đứng ở đằng xa. Đột nhiên nghe được nổi khùng La Lệ, từng cái cũng là phục hồi tinh thần lại, chỉ là, lại tìm con kia bánh trưng thời điểm, nơi nào còn có nửa điểm cái bóng. Bởi vì lại nướng hơn nửa canh giờ nguyên nhân, giờ khác này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ trên quảng trường đều là đen thủi lùi. Truy! Vài tên quân sĩ không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng phân tán đuổi theo. Dưới đài các thôn dân mỗi một người đều là không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao chính nương kê? Người nhưng chạy. Không phải đã bắt được vàng sao? Tại sao phải chạy? Không có bất kỳ người nào xem hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô liêm sỉ tiểu tặc. Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên khuôn mặt nhỏ đều trứng đỏ. Rất rõ ràng, đối phương từ vừa mới bắt đầu cũng đã làm tốt hoàn thiện kế hoạch. Đầu tiên là kéo dài thời gian, vẫn chờ đến tất cả mọi người đều nướng xong, lại chờ đến tất cả mọi người gà nướng toàn bộ đều thử ăn xong. Vào lúc này mới đi ra. Hắn đã liêu đúng mình nhất định sẽ làm hắn hiện trường hỏa linh cây nướng. Sau đó, tại nướng trong quá trình lại là không nhanh không chậm, chậm hỏa nướng, lại đang kéo dài thời gian. Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn tối lại, lại chờ đến chính mình quát lui vài tên bảo vệ quân sĩ, đối phương mới bắt đầu rồi kế hoạch thoát thân, hơn nữa, lại còn biết tại thoát thân trước tiên dùng người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc. Tên này cu đến mê hoặc chính mình. Thiên y vô phùng. Coi như là nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên không thừa nhận cũng không được. Cái kế hoạch này đúng là đem mọi phương diện, thiên địa, địa lợi, nhân hòa toàn bộ đều kế hoạch đến cực kỳ chặt chẽ mà tỉ mỉ, chủ yếu nhất chính là, phần này can đảm cũng là thượng giai. Nếu như kế hoạch, chẳng lẽ vạn vật đồ thực sự là hắn giải khai? Hừ, chỉ là trước mắt loại hành vi này, thực sự là quá mức vô liêm sỉ, cầm vàng liền chạy. Có người như thế sao? Đáng ghét, quá đáng ghét. Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên rất không cam tâm. Đối phương không chỉ là đá cái mông của nàng một cước, thậm chí còn tại nàng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tình huống, lại đang thông minh thượng tướng nàng đùa bỡn một lần. A, nổi khùng La Lệ có một loại ngửa mặt lên trời gào thét kích động. May là tiểu tặc này vẫn không có vô liêm sỉ đến đem nướng kỹ hỏa linh kê cũng đồng thời mang đi. Nghĩ tới đây, bạo lực La Lệ Chỉ Cô Yên ánh mắt rất nhanh liền bị hỏa giá lên con kia đang không ngừng chạy xuống dầu, cũng tỏa ra nồng nặc hương vị hỏa linh kê hấp dẫn ở. Nhẹ nhàng túi người xuống, đem béo mập cái mũi nhỏ tìm được đùi gà trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một cái. Ủng ngục gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Anh đào giống như tươi đẹp miệng nhỏ hơi mở ra, quay về một con gà cánh liền một miệng cắn, trong nháy mắt, nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên trên mặt hiện ra thỏa mãn biểu hiện, cánh gà chất thịt tô hoạt, kinh ngạc, loại này miệng đầy lưu hương mùi vị, thêm vào dư vị ở trong miệng các loại tư vị, rất nhanh sẽ làm cho nàng nhắm hai mắt lại. Có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Ăn quá ngon. Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên trong miệng nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại mở thời điểm. Nàng phát hiện hết thảy các thôn dân đều là từng cái trợn to hai mắt nhìn mình. Các thôn dân đồng dạng tại nuốt nước miếng, bởi vì mùi thơm này quá kỳ lạ, tựa hồ là do mấy chục chủng không giống thuốc cùng hương liệu xen lẫn trong đồng thời, thế nhưng tổ hợp lên, nhưng là để người muốn ăn đại động. Ùng ục. Hết thảy các thôn dân đều tha thiết mong chờ nhìn, lại nhìn một chút trong tay mình bưng hỏa linh kê, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Tại sao nhân gia kê liền đáng giá một thỏi vàng? Phương Chính Trực chạy trốn rất nhanh. Đỉnh thiên lập địa. Đứng ở nơi đó bị ngươi chảo a. Hắn cũng không nốc, tận mắt chứng kiến quá nổi khùng La Lệ bạo lực hành vi, thật bị tóm lấy, khẳng định bị chết rất khó coi. Tiểu chân ngắn vào đúng lúc này phát huy tiểu phong hỏa luân ưu thế lớn nhất, giảng chính là tần suất, đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là địa hình. Hắn không có trực tiếp hướng về quảng trường ở ngoài chạy, mà là đang không có người chú ý thời điểm, lập tức chạy tới quảng trường bên cạnh một cái tiểu câu bên trong. Nơi này là trong ngày thường dùng để vứt bỏ rác rưởi. Rất nhiều người đều một cách tự nhiên rời xa. Vì một thỏi vàng cùng mạng nhỏ, hắn cũng là liều mạng. Quả đoán theo tiểu câu liền bò đi vào, sau đó, lại nhiều ai nhiều tìm một cái đại thụ xoa bò lên, từ tâm mắt tới nói, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên quảng trường đại khái tình hình. Sau đó, hắn liền bắt đầu cởi quần áo, đem trên người khỏa mãn vải toàn bộ tháo ra, một cái treo ở trên cành cây, lắc mình biến hóa, một lần nữa biến trở về phương chính trực. Quảng trường trên đài cao, nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên cực kỳ thỏa mãn ở một tiếng non nê, sau đó, ánh mắt nhìn một chút bên người vài tên một mặt căng thẳng quân sĩ. Mà Lý tướng quân giờ khắc này cũng sớm đã nghe tin tới rồi, trên mặt đồng dạng là một mặt cẩn thận. Ai nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại nhìn một chút sắc trời, lại thật sự bị cái kia tiểu tặc cho thành công chạy trốn. Vạn vật đổ sự tình. Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên suy nghĩ một chút sau, liền cũng tạm thời từ bỏ. Số 1, sự tình vẫn không có cuối cùng xác định, thứ 2, sắc trời sắc thực chậm, đối phương đã co tâm trốn, trong thời gian ngắn muốn bắt được cũng là rất khó. Những người này nướng hỏa linh kê tuy rằng không hợp của ta khẩu vị, thế nhưng cũng hết tâm, cứ dựa theo hai lần giá cả, đem mấy cái nướng kỹ hỏa linh kê đều thu tới, sau đó, cho bọn quân sĩ ở trên đường ăn đi. Ăn no, nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên trong lòng tức giận cũng là ít đi mấy phần. Đa tạ tiểu thư. Các thôn dân vừa nghe, cũng đều nở nụ cười. Tuy rằng không có bắt được vàng, thế nhưng gấp đôi giá cả lấy đi hỏa linh kê, cũng làm cho bọn họ rất thỏa mãn. Chuẩn bị ra thôn. Lý tướng quân nghe đến đó, cũng đại khái hiểu Chỉ Cô Yên hẳn là sẽ không lại trách phạt mấy cái quân sĩ, lập tức phân phó nói. Phải. Bọn quân sĩ cái nào còn dám dừng lại, nhanh chóng rời đi đi chuẩn bị. Lý tướng quân. Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên đưa mắt nhìn phía Lý tướng quân. Tiểu thư, xin phân phó. Lý tướng quân lập tức quỳ một chân trên đất. Nam Sơn thôn rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta, tức khắc sắp xếp người tại Nam Sơn thôn bố trí đạo đường. Nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phải. Lần này Nam Sơn thôn thi tuyển chọn tổng cộng có 8 người thông qua vòng thứ 2, nhóm đầu tiên tiến vào nhập đạo đường danh ngạch liền lại thêm một cái, tập hợp cái chín mấy, bao hàm ý lâu dài. Ân. Cuối cùng này một cái danh ngạch, hạn định một hồi tuổi tác, nhất định phải là 6 đến 8 tuổi. Tuân mệnh. Lý tướng quân trong lòng tuy rằng nghi hoặc cái này 6 đến 8 tuổi hạn định là có ý gì, thế nhưng, cũng không dám có bất kỳ nghi vấn. Mà nổi khùng La Lệ Chỉ Cô Yên nhưng là nhìn ngó tối tăm bầu trời. Lại cầm lấy bên người thô giấy vàng nhìn một chút, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tiểu tặc, đây chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật, có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng a. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 16, việc vui. Tần Tuyết Liên cũng không phải một cái lòng tham người, ngược lại, nàng còn rất dễ dàng thỏa mãn. Vì lẽ đó, nàng cũng không có quá mức ước ao bắt được cái kia thỏi vàng người, trái lại là khoanh tay bên trong 10 lạng bạc hương phấn không tên, dọc theo đường đi khẽ hát nhi, hướng về thổ ốc đi đến. Đi ngang qua Lý gia bốn môn tiểu viện thời điểm, Tần Tuyết Liên còn nhẹ nhàng hừ một tiếng, có chút hơi đắc ý, mà Phương Hậu Đức cũng là đồng dạng cá tính. Tại Phương Hậu Đức trong lòng, có Tần Tuyết Liên như vậy mỹ lệ tiểu thê, cũng đã hạnh phúc đến sắp điên rồi, đặc biệt vị này tiểu thê ngày hôm nay còn cực kỳ khôn khéo kiếm lời 10 lạng bạc. Hắn làm sao không kinh, làm sao không hỉ. Nhưng mà, kinh hỉ món đồ này, thật muốn là một rút tiếp một rút đến thời điểm, sẽ bao nhiêu tổng để người có chút không tên trào cuồng. Phương Hậu Đức hiện tại thì có như vậy tâm tình. Bởi vì, hắn đã đến vàng rồi. Vàng rực, sáng long lanh vàng A. Ngay ở trên đường về nhà, một cước đá đi tới, vội vã lăn lên, thanh âm kia, cảm giác kia, khỏi nói nhiều đồng. Vàng. Phương Hậu Đức con người đều sắp muốn trừng đi ra. Dưới chân nhảy một cái, dường như nhanh như hổ đói vồ mồi như thế liền đem cái kia thỏi vàng nắm ở trong tay. Từ đâu tới vàng A? Xem ra thật quen thuộc A. Như là thần hậu phủ tiểu thư cái kia thỏi vàng, hẳn là vừa mới cái kia trên đài cao hài đồng chạy mất thời điểm, không cẩn thận rơi xuống đất. Tần Tuyết Liên nhìn Phương Hậu Đức trong tay vàng, tương tự là kinh ngạc không tên. Phương Chính Trực chính đem lỗ thai tựa ở bên tường lên, nghe Tần Tuyết Liên cùng Phương Hậu Đức đối thoại, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp đem vàng cho Tần Tuyết Liên cùng Phương Hậu Đức. Thế nhưng cuối cùng vẫn là quyết định dùng cái phương pháp này, bởi vì, đầy đủ bảo hiểm. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là không có chứng cứ a. Chỉ là, hắn có chút không biết rõ, ngoài tường hai người kia, đều nhặt được vàng hiểu rõ, làm sao còn không mau mau chạy a. Chờ người mất của đến nhận lãnh. Có thể chớ ngu đến đi nộp lên quốc gia a. Vậy thì thực sự là muốn cho hắn phun ra mấy cân huyết. Nếu không, chúng ta trước tiên giao cho trưởng thôn, sau đó sẽ để trưởng thôn hỏi một chút là ai ném vàng. Phương Hậu Đức nắm trong tay vàng, hỏi dò Tần Tuyết Liên ý tứ. Đúng. Ngay ở Phương Chính Trực chuẩn bị ném ra một khối gạch đập tỉnh chính mình vị này chất phát cha lúc, Tần Tuyết Liên một cái bạo lật đã trực tiếp đập vào Phương Hậu Đức trên đầu. Người ngốc ca. Đây chính là vàng, giữ lại cho chính nhi tương lai cưới vợ thật tốt. Tần Tuyết Liên tuy rằng không tham lam, nhưng cũng không đến nỗi ngốc đến lượm vàng đi nộp lên. Huống chi, Phương Hậu Đức nói vẫn là giao cho trưởng thôn. Vừa nghĩ tới trưởng thôn đem thi tuyển danh ngạch cho Lý gia, nàng khí liền không đánh một chỗ đến. Phu nhân giao hấn đến cực kỳ, này vàng giữ lại cho chính nhi cưới vợ. Phương Hậu Đức lập tức đổi một mặt cười, sau đó, đem vàng cung kính đưa tới Tần Tuyết Liên trước mặt. Này con tạm được. Tần Tuyết Liên không khách khí đem vàng nhét vào trong ngực, sau đó, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi nói trên đài cái kia người, sẽ không là chính nhi chứ. Tường sau Phương Chính Trực nhất thời xuất mồ hôi chán, chính hắn một mẹ không dễ đối phó lắm a. Chờ đến Tần Tuyết Liên cùng Phương Hậu Đức đẩy ra cản sách trở về nhà thời điểm, Phương Chính Trực đã sớm nằm tại chính mình trên giường nhỏ vù vù ngủ. Tần Tuyết Liên cùng Phương Hậu Đức liếc mắt nhìn nhau, cũng đều khẽ mỉm cười, lùi ra. Đợi đến hai người ra phòng nhỏ, Phương Chính Trực liền lại mở mắt ra, vàng sự tình giải quyết, có thể một chuyện khác nhưng là lại để cho trong lòng hắn cực kỳ nghi hoặc. Ngồi khoanh chân ở trên giường, nhẹ nhàng đẩy ra bên giường cửa sổ nhỏ, ánh mắt nhìn cửa sổ nhỏ ở ngoài đầy trời ngôi sao, trong đầu hiện lên ban ngày nhìn thấy cảnh tượng đó. Đến cùng ta có phải là giải khai vạn vật đồ? Phương Chính Trực trong lòng có chút đem không cho phép, suy nghĩ một chút, hắn quyết định nếm thử nữa một hồi. Nhân loại là trí tuệ là vô cùng vô tận, nhật có nhật luyện, nguyệt có nguyệt luyện, nín hơi, tinh khí, ta hấp. Một buổi tối thời gian, Phương Chính Trực thám thiết cảm thụ một hồi thiên địa, lại thử nghiệm dựa theo hô hấp thổ á phương pháp hấp thu linh khí, kết quả phát hiện. Hắn hấp những kia linh khí, chân chính tên gọi Tây Bắc Phong. Bất đắc dĩ, từ bỏ. Thiên sát, lao nương hỏa linh cây đây. Làm sao sẽ thiếu một chỉ? Vừa mới chuẩn bị ngủ, bên cạnh bên trong khu nhà nhỏ truyền ra một cái sắc bén âm thanh. Phương Chính Trực bĩu môi, nhàn nhã cho mình che lên tiểu chăn. Sau 10 ngày, Nam Sơn thôn đến rồi một nhánh đội ngũ, hai chiếc xe ngựa, hơn 10 tên khôi giáp rõ ràng quân sĩ. Đội ngũ này tuy rằng không lớn, lại làm cho toàn bộ Nam Sơn thôn lần thứ hai náo nhiệt lên, trưởng thôn Mạnh Bách rất nhanh sẽ tổ chức lên toàn thôn các thôn dân, cũng hạ lệnh ở trên quảng trường xếp đặt cái đại yến hội, lấy đó chúc mừng. Thiết lập đạo đường, đây chính là đủ khiến 10 dặm 8 hương đều muốn ước ao đến chảy nước miếng đại hỷ sự a. Đại diện cho Nam Sơn thôn đã tắm rửa ở thần hậu phủ hào quang bên dưới. Rất nhanh, Nam Sơn thôn trong từ đường liền thêm ra một cái làm bằng gỗ đền thờ, dâng thư ba chữ thần hậu phủ. Tại quy lệ xong đền thờ sau, trưởng thôn Mạnh Bách một tay cầm yên cái, một tay bưng một chén rượu, có vẻ hơi mặt mày hường hào, cười đến cực kỳ sán lạ. Các hương thân, này thứ thần hậu phủ tại chúng ta Nam Sơn thôn bố trí đạo đường, đây là chúng ta Nam Sơn thôn đại phúc khí, từ nay về sau. Chúng ta Nam Sơn thôn cũng sẽ xuất hiện hiểu được đạo điển đại nhân vật. Một trận lời dạo đầu sau, trưởng thôn Mạnh Bách đem trong chén tiểu uống một hơi cạn sạch, lại ba một cái yên cái, sau đó, cười hì hì giới thiệu một chút bên người hai tên ăn mặc trưởng bào tiên sinh. Sau đó lại là hai vị tiên sinh nói chuyện. Phương Chính Trực vốn cho là sẽ tìm chút thời giờ, nhưng không có nghĩ đến, hai vị tiên sinh đều chỉ là đơn giản giới thiệu một chút sau, liền dồn dập ngậm miệng lại. Rất hiển nhiên, buôn ba một đường sau. Hai vị tiên sinh tựa hồ có hơi đói bụng. Rốt cục, yến hội chính thức bắt đầu. Mười mấy cái bàn lớn đặt tại trên quảng trường, các thôn dân đều phong khoáng cực kỳ, dồn dập cầm chén lớn uống rượu, mà Phương Chính Trực nhưng là đăm chiêu nhìn ngồi cùng bàn các thôn dân. Thúc thúc, bà bá, ngày hôm nay có người hỏi ta, món đồ gì có chân nhưng không thể bước đi. Các ngươi biết không? Các thôn dân vừa nghe, nhất thời liền bắt đầu nghi hoặc. Có chân nhưng không thể bước đi. Là nước sông ngư chứ? Làm sao có khả năng? Thủy ngư cái kia là đuôi, không thể nói là chân đi. Từng cái đáp án sau khi ra ngoài, các thôn dân tranh luận cũng càng ngày càng kịch liệt, không ngừng mà nói từng người đáp án, còn có mấy cái thôn dân nhưng là rơi vào trầm tư. Cho tới Phương Chính Trực, nhưng là dùng sức gấp thức ăn. Yến hội sau khi kết thúc, trên quảng trường có vẻ hơi bừa bãi, trong thôn các nam nhân liền hất tay mà đi, lưu lại một đám phụ nữ ở nơi đó quét tước chiến trường. Phương Chính Trực tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng cũng may mắn bị gom vào nam nhân đội ngũ, vì lẽ đó, cũng không cần thu thập bắt đũa, thời gian còn sớm, liền cũng bước tiểu chân ngắn, tại trong thôn tỏa ra bộ. Phương Chính Trực, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm đi. Không chơi. Phương Chính Trực rất nghiêm túc từ chối một cái chảy nước mũi tiểu thí mời. Phương Chính Trực, chúng ta đi ra sông bơi đi. Tỷ tỷ của ngươi đi không? Ta tỷ còn đang giúp đỡ thu thập bắt đũa đây. Không đi. Lưu một vòng lớn sau, Phương Chính Trực hơi mệt chút. Chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút. Vừa trở về nhà, còn chưa kịp nằm xuống, ngoài cửa liền vang lên chính mình mẫu thân Tần Tuyết Liên kích động tiếng quát tháo. Bố nó, việc vui, đại hỷ sự. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 17, tâm quá mệt mỏi. Việc vui. Lẽ nào ta phải có muội muội? Phương Chính Trực đem đầu nhỏ dựa vào đến thổ bùn bên cửa sổ, vểnh hai lên lắng nghe. Sau đó, hắn liền nghe rõ ràng, nguyên lai cái gọi là việc vui là cùng đạo đường có quan hệ, tựa hồ là nói thần hậu phủ đặc biệt sử dụng hạ ban ân, ở vốn là sơ định tặng cái danh ngạch ở ngoài, nhiều cho Nam Sơn thôn một cái danh ngạch, thế nhưng là có một điều kiện, tuổi tác nhất định phải là 6 đến 8 tuổi. 6 đến 8 tuổi. Vì sao lại có như thế kỳ quái điều kiện? Phương Chính Trực có chút muốn không biết rõ. Bất quá, Tần Tuyết Liên lại tựa hồ như cũng không để ý tới mấy cái, chính cực kỳ hưng phấn cùng mình cha thương lượng có muốn hay không cho trưởng thôn đại nhân bên kia nhét ít bạc. Lần trước thi tuyển thời điểm, Lý gia chị dâu khẳng định là cho trưởng thôn nhét bạc. Làm sao biết, trưởng thôn đại nhân vẫn là rất công chính. Cha khuyên giải nói, ta cũng mặc kệ, lần này bất luận làm sao cũng đến phiên nhà ta chính nhi, buổi tối ngươi rồi cùng ta cùng đi nhà thôn trưởng, cùng đi nói một chút, đến thời điểm cầm ngươi cánh tay sự tình, có nghe thấy không? Này, được rồi. Không có bất kỳ bất ngờ, đến buổi tối thời điểm, Phương Chính Trực liền bị một người bỏ vào trong nhà, nhìn ánh trăng trong sáng, đếm lấy giữa bầu trời lóe lên tinh tinh. Chính ngủ đến trong mơ mơ màng màng, Phương Chính Trực liền lại bị một trận trầm thấp tiếng khóc đánh thức. Cẩn thận đẩy cửa phòng ra vừa nhìn, mẫu thân của chính mình Tần Tuyết Liên đang ngồi ở trong nhà bên trong chảy nước mắt, mà cha của chính mình nhưng là cẩn thận đứng ở bên cạnh an ủi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại cho Lý gia? Trưởng thôn làm như vậy, khẳng định là có ý nghĩ của hắn cha Phương Hậu Đức nhỏ giọng khuyên giải nói. Ý nghĩ? Không phải là cảm thấy Lý Tráng Thực thông qua thi tuyển, hơn nữa, dơ lên 500 cân đại hắc đỉnh sao? Nghĩ sau này nếu như Lý Tráng Thực tại phủ thử đạo điển cuộc thi trung khảo giáp bảng, liền có thể được thần hậu phủ bồi dưỡng. Hắn đây rõ ràng chính là tại nịnh bợ Lý gia. Nhưng là, Lý Tráng Thực hiện tại đúng là toàn thôn to lớn nhất hy vọng a. Ta mặc kệ. Lý Tráng Thực là Lý Tráng Thực, Lý Hổ Nhi là Lý Hổ Nhi, nhà ta chính nhi có thể không thể so Lý Hổ Nhi yếu, lần trước Lý Hổ Nhi nhưng là rơi xuống tuyển. Ai? Một tiếng thở dài, lộ ra một luồng thê lương cô đơn, cũng kể ra Phương Hậu Đức sự bất đắc dĩ, mà Tần Tuyết Liên nhưng là càng nghĩ càng thương tâm, nước nở âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Nghĩ trước Tần Tuyết Liên cái kia vui sướng biểu hiện, được nghe lại hiện tại đối thoại, Phương Chính Trực đại khái hiểu sự tình ngọn nguồn. Xem ra trưởng thôn đại nhân hẳn là đem cái kia thêm ra đến danh ngạch cho Lý Hổ Nhi chứ. Được rồi. Nói vậy cái này đạo đường chính mình lại không vào được, Phương Chính Trực ngửa đầu nhìn ngó bầu trời, tâm có suy nghĩ, nếu như đạo đường không vào được, vậy mình liền muốn điểm khác phương pháp. Trên thực tế, đối với có thể hay không tiến vào đạo đường học tập, Phương Chính Trực ngược lại cũng không phải quá mức quan tâm. Hắn cần chính là một cái che giấu hai mắt người thủ đoạn, cần để cho người của toàn thôn đều biết, chính mình bắt đầu học tập, bắt đầu đọc sách, như vậy sau đó lại xuất hiện chính mình sẽ nhận thức chữ sự tình, coi như hơi kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không thái quá không thể tiếp thu. Để người cả thôn biết mình tại đọc sách biết chữ. Nghĩ tới đây, Phương Chính Trực trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ. Mẹ, kỳ thực không tiến vào đạo đường, cũng có thể chính mình đọc sách mà. Không tiến vào đạo đường. Chính mình đọc sách. Đang ngồi ở trong nhà bên trong gào khóc Tần Tuyết Liên nghe được Phương Chính Trực, cả người nhất thời đột nhiên run lên, nhanh chóng dùng tay áo đem nước mắt trên mặt biến mất. Chính nhi làm sao tỉnh rồi a? Phương Hậu Đức nhìn thấy cửa phòng miệng Phương Chính Trực, biểu hiện có chút lúng túng. Ha ha, chính nhi có phải là có chút đói bụng? Mẹ làm cho ngươi điểm thức ăn đi. Tần Tuyết Liên rất nhanh lộ ra một mặt nụ cười, đi tới Phương Chính Trực trước mặt, ngồi xổm xuống, sau đó, đem Phương Chính Trực một cái ôm vào trong lòng. Một luồng ấm áp khí tức tràn vào Phương Chính Trực nội tâm, chính mình vị này mẫu thân cùng cha tựa hồ không quá đồng ý để cho mình nhìn thấy nàng mềm yếu một mặt ta. Chính nhi thật ngoan. Tần Tuyết Liên trong miệng nhẹ nhàng ghi nhớ, thân thể nhưng không nhịn được run rẩy lên. Sau đó tháng ngày lại khôi phục yên tĩnh, chỉ là làm Phương Chính Trực có chút kỳ quái chính là, cha của chính mình đột nhiên không gặp, dùng mẫu thân tới nói, chính là ra một chuyến xa nhà. Mà cùng lúc đó, bác mạc nào đó trong phủ thành một gian to lớn trong trạch viện. An mặc một bộ mễ phân hồng hoa phục, con mắt sáng sủa như tinh thần nổi khùng La Lị Chỉ cô yên ngồi ở một ghế trước cán thư, túi đầu nhìn một tờ giấy trong tay đầu. Lý Hổ Nhi. 6 tuổi. Cái này tiểu tặc tên vẫn đúng là đủ dế nhúi. Nổi khùng La Lị Chỉ cô yên tay giương lên, tờ giấy bay vào cách đó không xa trong lò lửa, sau đó, suy nghĩ một chút liền nhấc lên trên án thứ bút, bắt đầu tại trước mặt trên tờ giấy trắng viết lên. Người đến. Viết xong sau đó, nổi khùng La Lị Chỉ cô yên khẽ gọi một tiếng. Tiểu thư xin phân phó. Một tên thủ vệ tại cửa quân sĩ lập tức đi vào, quỳ một gối xuống tại địa. Đêm này để mang tới Nam Sơn Thôn, ngươi tự mình sát hoạch một hồi Nam Sơn Thôn đạo đường bên trong một cái tên là Lý Hổ Nhi 6 tuổi hài đồng. Nổi khùng La Lị Chỉ cô yên chỉ trước mặt giấy trắng. Quân sĩ lập tức đứng dậy tiến lên, đem trên án thư giấy trắng hai tay bưng vào trong tay. Sau đó, túi đầu vừa nhìn, quân sĩ vẻ mặt liền lại có một chút quái lạ. 6 tuổi 2 đồng. Quân sĩ không dám hỏi nhiều, rồi lại không nhịn được xác nhận vừa nãy chính mình có nghe lầm hay không. Hừm, như cái này Lý Hổ Nhi có thể đáp được, tắc đem hắn ném vào cửa thôn sông nhỏ bên trong, nhớ kỹ dùng chân đạp xuống, đương nhiên không thể gây thương tính mạng hắn, nhưng nếu là hắn đáp không được, coi như chàng trượng 10 cái quân côn. Phải. Quân sĩ lập tức lui ra. Đi ra cửa sau, quân sĩ lần thứ 2 cầm lấy trên tờ giấy đề mục liếc mắt nhìn, trong lòng đột nhiên đối tên kia gọi Lý Hổ Nhi hài đồng có chút đồng tình, bởi vì, cái đề mục này liền ngay cả hắn đều cảm thấy có chút khó khăn, huống chi là Nam Sơn thôn bên trong một cái 6 tuổi hài đồng. Chủ yếu nhất chính là, bất luận cái này Lý Hổ Nhi đáp không đáp đến đi ra, đều rất thảm. Quân sĩ đi rồi, nổi khùng la lụy chỉ cô yên lại tự mình bản thân nhảy ra trong tay một quyển ghi chép binh pháp thư tạng, tùy ý lật qua lật lại, lại đứng lên, hướng đi ngoài cửa. Như vạn vật đồ đúng là tiểu tặc này giải khai, vậy này đạo đề, liền cũng không khó. Chỉ là, tiểu tặc này nếu là đáp đi ra làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem hắn chiêu tiến vào thần hậu phủ? Mỗi ngày nhìn hắn? Ân, phải gọi mỗi ngày dằn vặt hắn mới đúng, ha ha. Ngày hôm nay Nam Sơn thôn là cực náo nhiệt, bởi vì, đạo đường tại các thôn dân cộng đồng nỗ lực rốt cục dựng thành, vị trí tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, rộng rãi sáng sủa, toàn bộ đều là do tốt nhất tảng đá trồng triệt mà thành. Cửa một khối tử đàn bài đánh, dâng thư hai cái cứng cắc mạnh mẽ đạo đường hai chữ, đây là được ban cho thần hậu phủ, do xe ngựa chuyên trở vận đến, bên trên còn nắp có thần hậu phủ đỏ tươi hình vương ấn giám. Đạo đường bên trong, phân ra 4 tiểu viện, 2 gian giảng đường, 1 gian vũ luyện tràng, 1 gian phòng nghỉ ngơi. Phương Chính Trực cũng không có tư cách đi vào, hắn là tại đạo đường mới lập trong quá trình xem qua vài lần, lại nghe hai vị ăn mặc trường bào tiên sinh cầm dạy học dùng tiểu hắc côn bút hoa lúc nghe được. Ngoài ra, đạo đường ở ngoài còn dùng chỉ mặc viết mấy cái đại tự. Hôm nay dạy học, đạo điển khai sang Thiên Chi Tam Tự Kinh. Hơi sững sờ, Phương Chính Trực đột nhiên trong đầu xuất hiện một màn, mọi người đều là rung đùi đắc y ở nơi đó cóng lấy nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Được rồi. Phương Chính Trực cảm giác mình không tiến vào đạo đường cũng không nhất định chính là cái sai sự tình, thật làm cho hắn lại theo những người này tại cái kia niệm Tam Tự Kinh, vẫn đúng là sẽ có chút tâm quá mệt mỏi. Nhóm đầu tiên tiến vào nhập đạo đường người tự nhiên là lần được chú ý. Toàn thôn các thôn dân đều vây quanh ở đạo đường cửa, quay về tiến vào nhập đạo đường đám người lớn tiếng chúc mừng. Trưởng thôn Mạnh Bách tự mình cười đem chính mình tôn tử Mạnh Giang Sơn đưa qua đạo đường ngưỡng cửa, Lý Tráng Thực nhưng là nắm Lý Hổ Nhi tại một đám các thôn dân chúc trong tiếng từng cái đáp lễ. Phương Chính Trực chú ý tới đạo đường cửa Lý Hổ Nhi lúc, Lý Hổ Nhi đồng dạng chú ý tới hắn. Chỉ là, hai người biểu hiện nhưng là không giống nhau lắm. Phương Chính Trực ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không nhìn ra sướng vui đau buồn. Mà Lý Hổ Nhi thì lại khác, sán lạn mà nụ cười đắc ý treo ở bên mép, rồi hướng Phương Chính Trực giơ giơ lên hắn cái kia tráng kiện cánh tay, đầu nhỏ càng là cao cao ngẩng. Tựa hồ muốn nói, xem đi, tiểu gia ta mới là tiến vào đạo đường học tập người. Hai người đối diện nhìn thời điểm, Phương Chính Trực cảm giác mình vai bị người vỗ một cái. Vừa quay đầu lại, một cái bóng người quen thuộc liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, đúng là mình vị kia biến mất rồi chừng mấy ngày cha Phương Hậu Đức. Ăn mặc cũ nát ra thú Phương Hậu Đức có vẻ hơi phong trần phát phác, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có hơi mệt mỏi, thế nhưng, khoe miệng nụ cười nhưng là không che giấu nổi. Chính Nhi, ngươi xem đây là cái gì? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 18, vận mệnh. Phương Hậu Đức cũng không kịp nhớ thôn dân chung quanh, rất hưng phấn dùng tay trái từ trong lòng lấy ra một cái bao đến có chút kín vật thể, sau đó, cẩn thận mở ra bên trên thô giấy vàng, lộ ra một quyển có chút rách nát thư tạ. Phương Chính Trực tâm lập tức liền thật sự mệt mỏi, bởi vì, cái kêu bản rách nát thư tạ bìa ngoài lên viết chính là đạo điển khai sáng Thiên Chi Tam Tự Kinh. Yêu, lão Phương gia cầm trong tay chính là cái gì a? Ta không nhìn lầm chứ? Lại là thư a? Không trách chừng mấy ngày không gặp lão Phương người nhà a, sẽ không phải là cố ý chạy đến thị trấn đi cho Chính Trực mua về chứ? Nhưng là, Chính Trực đứa nhỏ này có thể nhận thức bên trên tự sao? Không có tiên sinh dạy học, lẽ nào để hài tử tự học? Quá cường nhân khó khăn điểm a. Một ít chính vây quanh ở thôn dân chung quanh nhìn thấy Phương Hậu Đức từ trong lòng lấy ra đến thư tạ, mỗi một người đều là đầy hứng thú xoay chuyển trở về, phát sinh một ít tiếng bàn luận. Ta nói Hậu Đức a, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chính Trực đứa nhỏ này là không sai, nhưng là, mỗi người mệnh đều là do trời cao định, có mấy người nhất định là muốn nổi bật hơn mọi người, có mấy người nhưng là nhất định tương đương cả đời hộ săn bán. Một người này mệnh a, là không cách nào thay đổi. Trưởng thôn Mạnh Bách cũng chú ý tới tình cảnh này, liếc mắt một cái Phương Hậu Đức quyển sách trên tay tạng, xa xôi thở dài. Phương Hậu Đức môi giật giật, không nói thêm gì, chỉ là nhìn Phương Chính Trực, sau đó, cầm trong tay thư tạ chậm rãi đưa tới Phương Chính Trực trước mặt. Nhìn Phương Hậu Đức đưa tới ánh mắt, lại nghe thôn dân chung quanh còn có trưởng thôn đại nhân cái kia thành khẩn khuyên cáo, Phương Chính Trực đột nhiên cảm thấy, trước mặt này bản đạo điển khai sáng thiên tri tam tự kinh trở nên cực kỳ dày nặng. Hay là, có một số việc, chính mình thật sự muốn đi làm. Cảm tạ cha. Phương Chính Trực cực kỳ cung kính dùng hai tay tiếp nhận Phương Hậu Đức đưa tới thư tạ, sau đó, rồi hướng chính mình vị này cha sâu sắc không người chào. Cốc cốc đát. Ngay vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền tới. Là Đạm Tuyết Long Câu. Mau nhìn, là thần hậu phủ Hồng Vũ Vệ. Các thôn dân ánh mắt rất nhanh liền bị xa xa năm tên cười ở Đạp Tuyết Long Câu lên bọn quân sĩ hấp dẫn lấy. Mà trưởng thôn Mạnh Bách nhưng là ánh mắt sáng lên. Thần hậu phủ nhanh như vậy lại người đến, cái này chẳng lẽ là đang nói, thần hậu phủ đối Nam Sơn thôn cực kỳ quan tâm. Nam Sơn thôn trưởng thôn Mạnh Bách, thấy quá mấy vị đại nhân. Trưởng thôn Mạnh Bách nhanh chóng tiến lên liên tiếp, chờ đến năm tên quân sĩ trước mặt sau, hắn cũng lập tức không người hô. Hừm, thôn các ngươi lần này tiến vào nhập đạo đường hài đồng bên trong. Có thể có một cái tên là Lý Hổ Nhi 6 tuổi hài đồng. Đầu lĩnh một tên quân sĩ nghe được trưởng thôn Mạnh Bách, tay rìm lại cương ngựa, ngừng lại. Lý Hổ Nhi. Vây xem các thôn dân vừa nghe đến quân sĩ, nhất thời đều là từng cái hơi kinh ngạc, đối đãi sau khi kinh ngạc, cũng đều tuân ra cực kỳ ước ao biểu hiện. Thân hậu phủ người cố ý phái quân sĩ đến Nam Sơn thôn, hơn nữa điểm danh muốn tìm Lý Hổ Nhi, đây chính là tuyệt đối chuyện không hề có a, lẽ nào là muốn trọng điểm bồi dưỡng đứa nhỏ này sao? Trưởng thôn Mạnh Bách đồng dạng cực kỳ kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc đồng thời, lại có chút thoáng thất vọng. Tại sao thần hậu phủ tìm chính là Lý Hổ Nhi mà không phải mình tôn tử Mạnh Giang Sơn? Mặc dù có chút thất vọng, nhưng trưởng thôn Mạnh Bách vẫn là rất nhanh phản ứng lại, dưới ánh mắt ý thức liếc mắt một cái bên người Phương Hậu Đức cùng Phương Chính Trực. Tựa hồ muốn nói, xem đi, cái này kêu là giữa người và người vận mệnh. Còn ai dám nói một người mệnh, không phải trời sinh? Lý Tráng Thực khi nghe đến vài tên thần hậu phủ quân sĩ sau. Trên mặt một hồi liền nở nụ cười, liền cản vài bước, nhanh chóng lôi kéo Lý Hổ Nhi đi tới cầm đầu quân sĩ trước mặt. Không biết mấy vị đại nhân tìm ta Nhi vì chuyện gì? Tiểu thư tự mình hạ lệnh, để chúng ta năm cái đề mục lại đây kiểm tra Lý Hổ Nhi. Cầm đầu quân sĩ vừa nói cũng một bên từ trong lòng lấy ra một tấm vẽ ra đồ án giấy trắng. Của ta ông trời, thần hậu phủ thiên kim tiểu thư lại tự mình khảo tra Lý Hổ Nhi. Này sau đó khẳng định là muốn một bước lên trời a. Không nghĩ tới này Lý Hổ Nhi lại có như thế vận may, người mệnh. Cũng thật là không thể so sánh a. Vài tên các thôn dân nghe được dẫn đầu quân sĩ, trên mặt vẻ hâm mộ cũng là càng ngày càng đậm, nhìn Lý Hổ Nhi, cũng giống như nhìn thấy sau đó đại nhân vật. Thân hậu phủ như vậy nâng đỡ Hổ Nhi, đúng là Hổ Nhi chi phúc, Hổ Nhi, cố gắng biểu hiện. Đúng, cha. Lý Hổ Nhi rất vui vẻ đáp lại đến, một mặt mừng rỡ. Dẫn đầu quân sĩ vừa nghe, khoe miệng nhưng là cười cợt, nâng đỡ. Hổ Nhi chi phúc. Nếu như vậy cũng là phúc, vậy còn có chuyện gì gọi là họa? Không nói thêm gì, chỉ là cầm trong tay giấy trắng bá một hồi triển khai. Lý Hổ Nhi trên mặt nguyên bản vui sướng nụ cười, một hồi liền biến mất rồi, bởi vì, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy quân sĩ trong tay lấy ra đến tâm kia hỏa mãn đồ án giấy trắng sau, đã hoàn toàn ngây người. Món đồ gì? Căn bản xem không hiểu. Đại nhân, nhà chúng ta Hổ Nhi ngày hôm nay vừa mới nhập đạo đường học tập. Ta xem có phải là để Hổ Nhi biểu diễn một hồi khí lực tốt hơn một ít. Lý Tráng Thực đang nhìn đến dẫn đầu quân sĩ trong tay lấy ra đến giấy trắng sau, tương tự có chút bối rối. Lẽ nào thi đề mục không phải nâng đỉnh sao? Hay hoặc là nâng mấy khối tảng đá cũng được a? Không được nữa, xạ bắn tên. Vũ mấy lần vậy? Cái kia cũng không có vấn đề gì a. Phía trên này, họa đều là món đồ gì a? Hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu. Tiểu thư tự mình ra đề, há cho sửa đổi. Đáp đi. Dẫn đầu quân sĩ cũng không để ý tới Lý Tráng Thực, mà là quay về ngơ ngác Lý Hổ Nhi thúc giục. Lý Hổ Nhi mồ hôi chán lập tức liền đi ra, đáp. Làm sao đáp? Đáp cái gì? Hắn hoàn toàn không hiểu. Mau trả lời a, Hổ Nhi. Chính là, mau mau đáp lại a. Vây xem các thôn dân đồng dạng có chút cuống lên, đây chính là cơ hội trời cho a, một khi đáp đi ra, nói không chắc liền cho thần hậu phủ vừa ý, trực tiếp nhập thần hậu phủ đây. Đến thời điểm Nam Sơn thôn nhưng là thật sự muốn danh dương mười dặm tám hương. Phương Chính Trực ánh mắt liếc một cái dẫn đầu quân sĩ trong tay giấy trắng, rất nhanh, khoe miệng của hắn liền vung lên một vệt nụ cười. Lại là trận pháp đồ. Nay nổi khùng la lị cũng không biết đang dở trò quỷ gì. Chỉnh tờ giấy trắng lên, dùng các loại đồ hình đánh dấu các loại binh lực bố trí, hơn nữa còn vẽ ra số lượng cùng binh chủng tỷ lệ, món đồ này sợ là liền bình thường quân sĩ đều xem không hiểu chứ.
Ta xem. Xem không hiểu Lý Hổ Nhi tại sửng sốt đầy đủ một phút sau, rốt cục ấp á ấp đúng nói.
Cầm đầu quân sĩ vừa nghe, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Vốn là đang nhìn đến này tấm trận pháp đồ lúc, trong lòng hắn có thì có chút hiếu kỳ, tiểu thư làm sao sẽ cho một cái 6 tuổi hài đồng ra như vậy để mục.
Bài binh bày trận, này không phải là một cái 6 tuổi hài đồng có thể đáp được đề mục A, nhưng là vừa nghĩ tới tiểu thư nhà mình thiên tư, hắn lại cảm thấy, có thể hay không cái này Lý Hổ Nhi cũng là một thiên tài.
Ngươi thật sự xem không hiểu.
Dẫn đầu quân sĩ lần thứ hai xác nhận nói.
Vâng.
Đúng thế, Lý Hổ Nhi có chút kinh hoàng hồi đáp.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 19, hạt giống.
Quân trượng, 10 lần.
Dẫn đầu quân sĩ vung tay lên, phía sau vài tên quân sĩ liền lập tức nhào tới, trực tiếp liền đem Lý Hổ Nhi đè ngã tại địa.
Trưởng thôn Mạnh Bách cùng Lý Tráng thực hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bởi vì, bọn họ căn bản là không biết chuyện gì xảy ra.
Xảy ra chuyện gì?
Quân trượng.
10 lần.
Đúng.
Bọn quân sĩ cũng mặc kệ mấy cái, tay lên côn lạc, một lần quân côn liền đánh vào Lý Hổ Nhi cái mông lên. Lý Hổ Nhi thậm chí đều vẫn không có phản ứng lại, trên mặt có chính là cực kỳ mê man, thế nhưng, cái mông lên liền truyền đến một trận rát đâm nhói nhưng là chân thực.
Hoa.
Không có bất kỳ bất ngờ, Lý Hổ Nhi lớn tiếng chu lên.
Đùng 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 đùng.
Lý Tráng thực thậm chí đều còn chưa kịp vì là nhi tử cầu xin, 10 cái quân trượng cũng đã toàn bộ đánh xong.
Đi.
Dẫn đầu quân sĩ liếc mắt nhìn trên đất Lý Hổ Nhi, lắc lắc đầu, xa xôi thở dài một hơi, xoay người lên ngựa, nên ngang rời đi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trên đất Lý Hổ Nhi, từng cái kinh ngạc cực kỳ, trước một giây đồng hồ, bọn họ còn đang hâm mộ Lý Hổ Nhi có phúc khí, có thể một giây sau, người cũng đã nằm trên đất.
Này vận mệnh chuyển ngoặt cũng quá nhanh điểm nhi chứ.
Phương Chính Trực nhìn địa chủ Lý Hổ Nhi, lại muốn vừa nãy quân sĩ trong tay cầm giấy trắng, nghĩ mấy chút trước một màn, mâu thân hài lòng hô. Thần hậu phủ hạ ban ân, đạo đường tăng cường một cái danh lệch, thế nhưng yêu cầu nhất định phải là 6 đến 8 tuổi hài đồng.
Trong nháy mắt, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, tất cả những thứ này lẽ nào đều là nổi khủng La Lệ sắp xếp.
Cái gì thần hậu phủ ban ân, đây rõ ràng chính là cái cạm bẫy, nếu như mình thật sự tiến vào đạo đường, vậy hôm nay người nằm trên đất nên là chính mình chứ.
Không nghĩ tới nổi khủng La Lệ trả thù lại sẽ nhanh như thế.
Phương Chính Trực ngẩng đầu lên, nhìn một chút màu xanh thẳm bầu trời. Đột nhiên cảm thấy có chút tối tăm cảm giác, không phải là đá một hồi cái mông sao.
Cho tới chết như vậy quấn quýt lấy không tha sao.
Xem ra, còn muốn nhiều hơn nữa đá mấy lần.
Phương Chính Trực cực kỳ thuần khiết suy nghĩ cái này giàu có tính khiêu chiến vấn đề.
Lý Hổ Nhi trung quy vẫn bị Lý Tráng Thực ôm lên, trải qua một phen kịch liệt tranh luận, các thôn dân cuối cùng nhất trí cho rằng, Lý Hổ Nhi bị đánh nguyên nhân là bởi vì hắn không có đáp xuất thần hậu phủ đề mục, để vị kia thần hậu phủ tiểu thư tổn thương tâm.
Đây là một cái người tinh tường đều nhìn thấy chân tướng, dù sao, Lý Hổ Nhi là tại không đáp ra để bài sau mới chịu đòn.
Hổ Nhi cố lên, cố gắng đọc sách, lần sau nhất định có thể đáp đi ra.
Đúng, Hổ Nhi, đây chính là thần hậu phủ đối với ngươi vun bón, ta nghe người ta nói, vạn sự đều là mới đầu khó, chung quy phải trước tiên khổ sau ngọt.
Đúng, chúng ta tin tưởng ngươi.
Vây xem các thôn dân quay về liên tục gào khóc Lý Hổ Nhi an ủi, cũng không có người đi trách cứ thần hậu phủ, bởi vì... đó là bọn họ cũng không dám suy nghĩ tồn tại.
Lý Tráng Thực cùng trưởng thôn Mạnh Bách nghe các thôn dân an ủi âm thanh, rất nhanh cũng tỉnh ngộ lại, chính là, yêu sâu, trách chi thế mà.
Bất kể như thế nào, thần hậu phủ tiểu thư có thể nhớ kỹ Lý Hổ Nhi danh tự này, đồng thời phái người đến tự mình ra đề thi, này đều là một chuyện tốt.
Lý Hổ Nhi nghe các thôn dân, mang theo nước mắt mặt một hồi liền nở nụ cười, nguyên lai đây là thần hậu phủ đối với mình yêu sâu, trách chi thế ta.
Nhìn Lý Hổ Nhi mang theo nước mắt nụ cười. Phương Chính Trực yên lặng thở dài, người.
Làm sao có thể ngốc đến mức độ này?
Vào buổi tối, Phương gia thổ ốc bên trong tiểu viện, Phương Chính Trực ngồi ở trong phòng của chính mình, mở ra cửa sổ, có chút kẻ nhạt nhìn lên bầu trời bên trong tinh tinh đờ ra.
Sau đó, thủ hạ của hắn ý thức sờ sờ trong lòng thư tạng, trong lòng có chút cảm khái, đây chính là chính mình tại thế giới này quyển sách đầu tiên chứ.
Tuy rằng chỉ là một quyển bình thường nhất tam tự kinh, hơn nữa còn là tàn tạng. Nhưng cũng đại diện cho Tần Tuyết Liên cùng Phương Hậu Đức đối với mình kỳ vọng.
Suy nghĩ một chút, Phương Chính Trực vẫn là đem trong lòng Tam Tự Kinh lấy ra.
Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận.
Tự, vẫn là trước đây bên trong thế giới tự, văn, cũng vẫn như cũng là trước đây bên trong thế giới văn, hầu như là một chữ không kém, vì sao lại trùng hợp như vậy?
Thế giới này đạo điển đến cùng là ai viết?
Không đúng.
Hẳn là ai sao?
Ầm ầm.
Trên bầu trời vang lên một tiếng sét, một tia chớp xẹt qua phía chân trời, đầu mưa lớn một chút rơi xuống, gõ bệ cửa sổ, tựa hồ đang biểu đạt trời cao bất mãn. Phương Chính Trực nhíu môi, đem đầu ngoặt về phía một bên, tiếp tục mở ra Tam Tự Kinh đọc lên. Thập Tương Viễn, Cầu Bất Hiếu, Tính Mại Thiên. Đọc đọc, Phương Chính Trực cảm thấy thật giống có chút không đúng lắm, trong lòng luôn có một loại cảm giác khác thường, tựa hồ có món đồ gì tại dục già dục dịch, muốn phá xác mà ra. Dừng lại. Cảm giác biến mất. Lại đọc. Cảm giác khác thường lại lần nữa kéo tới. Xảy ra chuyện gì? Phương Chính Trực hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào này bản Tam Tự Kinh vẫn là bảo vật gì hay sao? Suy nghĩ một chút, hắn thả tay xuống bên trong Tam Tự Kinh, yên lặng nghĩ một hồi. Quyết định đổi thành kiếp trước Đạo Đức Kinh thử xem. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa khởi nguồn, có tên vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn lấy coi rượu, thường có muốn lấy coi tiếu. Này hai người cùng ra mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó hiểu, chú rượu cánh cửa. Ẩm. Trong nháy mắt, Phương Chính Trực cảm giác mình tan nát cõi lòng. Hay hoặc là nói, là trong lòng vật gì đó nát, lại như một cái hạt giống phát sinh xanh nhạt mầm non giống như vậy, không tên cảm giác ở trong lòng bồi hồi, lái đi không được, rồi lại cực kỳ chân thực. Đọc sách. Hóa ra là đọc sách. Rõ ràng, lần này thật sự rõ ràng, cái gì hô hấp thổ A phương pháp, cái gì nhập định ngồi thiền cảm ngộ, ở trên cái thế giới này đều không cái gì chứng dụng. Thế giới này tu chính là đạo, chỉ có thông qua đọc sách mới có thể hiểu ra đạo lý, hơn nữa, tựa hồ càng ẩn chứa đại đạo thư, cảm ngộ đạo lý liền càng nhiều, liền như Tam Tự Kinh, tuy rằng cũng có thể làm cho mình có dị dạng cảm giác, thế nhưng là không có Đạo Đức Kinh làm đến mãnh liệt. Một phần Đạo Đức Kinh mới đầu, lại liền để thân thể của chính mình cảm giác được cực kỳ sung sướng. Như vậy, tiếp tục. Đạo Đức Kinh thiên thứ hai, thiên hạ đều biết mỹ chi vì là đẹp, tư ác đã, đều biết thiện chi vì là thiện, tư không quân đã. Chờ một hồi, mặt sau là cái gì tới? Phương Chính Trực rối ra bụi bấm tay nhỏ lau chán một cái mồ hôi. Được rồi. Chính mình mặc dù là cổ văn học chuyên nghiệp sinh viên tài cao, ai có thể lại quy định cổ văn học chuyên nghiệp sinh viên tài cao liền nhất định có thể thông thiên đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh đây? Nếu như là để cho mình tại Đạo Đức Kinh lên điền cái không, hoặc là phiên dịch một hồi nguyên văn cái gì, đúng là vẫn có thể làm được, thật là muốn nói đến có thể đủ tất cả bộ gánh vác. Không có chuyện gì không có chuyện gì, đổi bản trung dung trước tiên bối một bối. Phương Chính Trực rất nhanh liền thoải mái, lại bắt đầu vác lên trung dung đến, cảm giác vui thích rất nhanh lại lần nữa tập cuốn tới, điều này làm cho hắn có chút lâng lâng, toàn thân dòng máu cùng tế bào cũng giống như sống. Sau đó, được rồi, đổi mạnh tử lại tạm tạm một hồi. Gian vặt một hai canh giờ, đem có thể nhớ tới đến tứ thư ngũ kinh bên trong đoạn toàn công toàn bộ, Phương Chính Trực cảm giác có một loại muốn thành tiên cảm giác, tuy rằng thân thể rất sung sướng, nhưng đầu óc nhưng có chút mệt mỏi, chính mình dù sao còn nhỏ, mới 6 tuổi, đại não dậy thì còn chưa đủ thành thục, bối hơn nhiều, đều sẽ có chút mệt ra rời. Trong giấc mộng, Phương Chính Trực trong mơ mơ màng màng thật giống nhìn thấy trong lòng chính mình mọc ra một viên màu đen hạt giống bên trên, một mảnh xanh nhạt lá cây chính nhẹ nhàng múa. Lá cây bên trên một giọt vóng ánh trong suốt thủy châu đang từ từ ngưng tụ. Địch cục. Thủy châu rơi xuống trên mặt đất, cũng không có bắn lên bọt nước, mà là nhanh chóng thẩm thấu xuống, lại như đi vào đến trong bùn đất tham lam hút giọt nước mưa, mà giọt nước mưa tắc theo bùn đất mặt ngoài không ngừng mà trôi xuống. Rất nhanh, thủy châu biến mất. Tiếp theo, lại là một giọt nước tại lá cây lên ngưng tụ, sau đó, lại từ từ rơi xuống tại trong bùn đất. Như vậy nhiều lần, tuần hoàn, cũng không biết cuối cùng nhỏ bao nhiêu viên thủy châu. Ánh nắng sáng sớm, từ ngoài cửa sổ rơi ra tại Phương Chính diện non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đen thui mắt chịu chậm rãi mở, Phương Chính Trực hô một hồi ngồi dậy đến. Hắn có một loại tân sinh cảm giác. Cồn vật bi, thật tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, một nhánh hồng hạnh xuất tương lai. Lẽ nào là nhập đạo? Có muốn hay không như thế dễ dàng a? Ha ha ha, Phương Chính Trực càng nghĩ càng hài lòng, sau đó, mắt to liếc nhìn chung quanh. Rất nhanh, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ bên trong khu nhà nhỏ một khối to bằng đầu nắm tay trên tảng đá. Vậy một hồi, từ ngoài cửa sổ liền trực tiếp phiên đi ra. Bước tiểu chân ngắn rất nhanh liền tới đến tảng đá bên cạnh. Được, liền bắt ngươi đến khai đao. Phương Chính Trực đâm một cái tự nhận là còn khá là đẹp trai trung bình tấn. Sau đó, dồn khí đan điền, vận tay thành trưởng, một trưởng liền đối với tảng đá bổ xuống. Trong nháy mắt trầm mặc sau, chính là báo tắt đến. Ôi! Phương Chính Trực nét tiểu ba. Đau đến nước mắt đều sắp muốn rơi ra đến rồi, mà khối này tảng đá vẫn như cũ vẫn là tảng đá, một điểm vết nứt đều không có. Xảy ra chuyện gì? Chính mình hao hết khí lực có một đêm thư, tại sao vẫn là một điểm tiến bộ đều không có, Phương Chính Trực rất khổ não, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Chờ một hồi, muốn nói tiến bộ. Phương Chính Trực con mắt đột nhiên sáng ngời, hắn xác thực cảm giác được tiến bộ, cảm giác này rất chân thực, chỉ là loại này tiến bộ lại tựa hồ như cùng mình lý giải tiến bộ không giống nhau. Nguyên bản, hắn cho rằng trải qua một đêm khổ luyện sau, kinh mạch của chính mình, xương cốt có phải là sẽ có một loại chất bay vọt, lại như trước đây đang nhìn tiểu thuyết võ hiệp như thế, biến thành mình đồng ra sát, dầu gì, lực lớn như châu cũng là có thể. Có thể hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Kinh mạch, xương cốt, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, khí lực cũng không hề tăng lên, thế nhưng, chính mình đối thân thể khống chế lại tựa hồ như không giống nhau. Đây là một loại khống chế cảm giác, cũng không phải nói chính mình trở nên linh xảo, mà là có thể khống chế bên trong thân thể của mình một bộ phận, tỉ như, kinh mạch của chính mình, hắn có thể khống chế kinh mạch của chính mình co rút lại, thậm chí, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình chạy xuôi dòng máu, thậm chí còn có thể làm cho mình dòng máu hơi hơi lưu động nhanh một chút. Kỳ thực, đây đối với rất nhiều người tới nói cũng không tính là việc khó. Tỉ như tâm tình kích động, tim đập sẽ gia tốc, hoặc là vận động, huyết dịch lưu động sẽ tăng nhanh. Thế nhưng, đây là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Bởi vì, loại này khống chế rất chân thực. Khống chế. Đối bản thân thể khống chế. Phương Chính Trực trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thế giới này tu luyện cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, lẽ nào cái này cũng là vạn vật chi đạo. Chuyện của tôi. Đốt nét mấy ngày sau, Bác Mạc nào đó trong phủ thành một gian to lớn trong trạch viện. Một tên quân sĩ quỳ một gối xuống tại địa, mà tại hắn phía trên, ăn mặc một thân màu đỏ tươi khôi giáp nổi khủng La Lị chính ngồi khoanh chân, bên cạnh còn đứng thiếu nữ Nguyệt Nhi chính là họ lau chùi trên trán tỉ mỉ mồ hôi. Không đáp đi ra. Nổi khủng La Lị chỉ cô yên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, chẳng lẽ là mình tính sai? Vạn vật đổ đúng là ảo giác. Cái này Lý Hổ Nhi tướng mạo làm sao? Hồi tiểu thư, Lý Hổ Nhi lớn lên viên đầu viên não, có chút béo tốt, môi khá là thâm hậu. Hả? Nổi khủng La Lị chỉ cô yên giật mình, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đạc đến bên cửa sổ, nhìn ngó ngoài cửa sổ nở rộ một đóa trắng như tuyết đóa hoa. Lại không phải cái kia tiểu tặc. Không đạo lý à, cái kia Nam Sơn thôn trưởng thôn mặc dù có chút cổ hủ, nhưng chắc là vẫn là hiểu được chút nặng nhẹ, cái kia tiểu tặc sẽ chút văn tự. Nếu như vậy, nếu như một khi hạn chế 6 tuổi tuổi tác, không thể sắp xếp người khác mà không an bài cái kia tiểu tặc à. Nổi khủng La Lị chỉ cô yên có chút. Vấn đề ở chỗ nào bên trong đây? Lẽ nào Nam Sơn thôn trưởng thôn không biết tiểu tặc kia từng đọc thư? Càng không thể chứ. Đồng nhất cái trong thôn, làm sao sẽ liền nhà ai đứa nhỏ từng đọc thư cũng không biết. Không được, trải qua chuyện lần này sau, cái kia tiểu tặc khẳng định có cảnh giác. Thân hậu phủ người tiến vào Nam Sơn thôn, khẳng định là có động tĩnh, tiểu tặc kia chắc là nhìn thấy đề mục, lại có thể nhịn được không đáp. Ý chí lực không tệ lắm. Nếu là như vậy, cái kia lại tiếp tục phái người đi thử tham hắn phòng trừng thu hoạch không lớn, không thể lại đánh rắn động cỏ. Muốn trước tiên chờ hắn thư giãn sau khi xuống tới, lại nghĩ cái tuyệt diệu biện pháp một lần đem hắn bắt. Nổi khủng La Lị chỉ cô yên nghĩ như vậy thời điểm, con mắt đột nhiên sáng ngời. Đem muốn lấy chi, trước phải cho đi. Trước tiên cần phải tìm cái tiểu tặc kia chống lại không được đồ vật, sau đó, chờ đợi thời cơ, dẫn tiểu tặc kia mắc câu, cuối cùng. Kha kha, trước tiên đem hắn chiêu đến thần hậu phủ, sau đó, lại để cái mông của hắn nở hoa. Phương Chính Trực gần nhất tháng ngày vẫn là rất khắc khổ. Mỗi ngày sáng sớm liền rời giường bối học thuộc lòng sách, buổi tối trước khi ngủ cũng sẽ bối học thuộc lòng sách, nhàn đến lúc không có chuyện gì làm, liền cầm cái kia bản đạo điển khai sáng thiên tri tam tự kinh ở trong thôn khắp nơi loanh quanh. Sau đó sẽ gây nên một ít các thôn dân nghị luận. Yêu, Chính Trực lại bắt đầu đọc sách A. Vẫn đúng là dự định tự học đây. Chính Trực A, mau tới đây, đến đại nương nơi này đến. Nói cho đại nương, ngươi khoảng thời gian này học được vài chữ A. Một cái ngồi ở cửa viện hơn 30 tuổi phụ nữ lập tức đem Phương Chính Trực kéo đến bên người. Không nói. Phương Chính Trực rất thoải mái từ chối. Có phải là một chữ cũng không nhận ra a? Ha ha ha, phụ nữ vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Đại nương, ngươi biết trong sách này tự sao? Phương Chính Trực đống nhiên có chút nghiêm túc nhìn về phía phụ nữ. Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, đại nương làm sao sẽ nhận thức những chữ này đây? Phụ nữ bị Phương Chính Trực nhìn ra có chút thật không thiện. Nguyên lai đại nương không biết chữ A. Ha ha ha, Phương Chính Trực cười to ba tiếng, nên ngang rời đi, lưu lại một đám các thôn dân từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút trợn mắt ngoác mồm. Trong thôn chuyển xong sau đó, Phương Chính Trực thì sẽ đến đạo đường lan sách hạ trên một tảng đá xanh lớn nằm một lúc, sưởi tắm nắng, thuận tiện làm bộ. Mau nhìn, Phương Chính Trực lại đang đạo đường bên ngoài nghe trộm tiên sinh dạy học. Hắn ở bên ngoài có thể nghe được cái gì? Dạy học thời điểm liền tự đều không nhìn thấy. lẽ nào hắn còn có thể nghe hiểu được? Trời mới biết đây. Nhìn thấy Phương Chính Trực chạy tới đạo đường ở ngoài nghe trộm, các thôn dân liền lại hội nghị luận một trận, bất quá, Phương Chính Trực cũng không ồn ào, cũng xưa nay sẽ không ở bên ngoài làm ra bất kỳ động tĩnh, các thôn dân thói quen sau cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tháng ngày liền ngày hôm nay thiên đi qua, Phương Chính Trực tự học chuyện đi học tại Nam Sơn thôn đã chậm rãi không tái dẫn lên các thôn dân quan tâm, mỗi người lại nhìn tới hắn cầm thư thời điểm, cũng là chậm rãi tập mãi thành quen. Dần dần, các thôn dân cũng bắt đầu coi Phương Chính Trực là thành một cái người đọc sách, tuy rằng, cùng đạo đường bên trong những kia chân chính người đọc sách không giống nhau lắm. Nhưng chung quy, Phương Chính Trực vẫn là có thêm một cái người đọc sách mũ. Chỉ có điều, hắn thư đến cùng đọc bao nhiêu, có hiệu quả hay không? Sẽ không có người biết rồi. Thụ nhật, ánh nắng tươi sáng, Phương Chính Trực theo thường lệ tại đạo đường tảng đá lớn lên ngủ, sau đó, hắn chợt phát hiện đạo đường bên trong một gốc cây cây nhỏ chi tiết đã mọc ra một mảnh luận diệp. Lá cây đang từ tường bên trong dò ra nửa cái đầu. Tâm ý hơi động, hắn liền xuống ý thức ngâm ra một thủ đã từng khá là yêu tha thiết thơ từ đến. Đầy vườn sắc xuân quan không được, một nhánh hồng hạnh xuất tương lai. Ca đang đợi hồng hạnh A. Chính hơi híp mắt lại mừng thầm thời điểm, trên đầu ánh mặt trời tựa hồ bị món đồ gì cho chặn lại rồi, mở to hai mắt vừa nhìn, một người dáng dấp hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên đang đứng ở trước mặt mình. Phương Chính Trực nhận thức, người này chính là đạo đường dạy học một cái tiên sinh, tên là Vương An Họa. Người rất được nhã nhặn, nhưng làm sao mặt hơi lớn, luôn yêu thích ngăn trở trên trời Thái Dương. Ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi tại đạo đường ngoài cửa tắm nắng, hôm nay ra lên một đề thi dạy ngươi một hồi làm sao. Vương An Họa tựa hồ cũng không có nghe thấy Phương Chính Trực vừa nãy ngâm đi ra thơ. Nếu ta đáp đi ra, ngươi có thể đáp lại ta một điều kiện sao? Phương Chính Trực từ tảng đá lớn lên chậm rãi ngồi dậy đến, một mặt ngây thơ hỏi. Vương An Họa trong nháy mắt sửng sốt một chút, hắn cũng coi như là thấy quá một ít học sinh. Tiên sinh ra để mục thi dạy, cái kia đều là thành khẩn đáp lại, nơi nào có như Phương Chính Trực như vậy vừa lên tiếng liền muốn điều kiện. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Phương Chính Trực ý tứ trong lời nói là đáp sau khi đi ra mới chịu điều kiện. Này ngược lại là để Vương An Họa có chút ngạc nhiên, tiểu hài này liền tự tin như vậy. Ha ha! Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Vương An Họa cũng không hề bởi vì Phương Chính Trực một câu nói mà hất tay rời đi, trái lại đầy hứng thú nhìn lại. Cồn vật bi, thật ạ! Chương 21, lấy người làm gốc. Ta muốn nhìn đạo điển, đạo đường bên trong hết thể đạo điển. Phương Chính Trực nói ra ý nghĩ trong lòng. Một tháng qua, hắn mỗi ngày cần khẩn đọc thuộc lòng, nhưng cũng phát hiện một cái quy luật, tương tự nội dung đọc đến càng nhiều, thu được cảm ngộ đạo lý liền cũng càng ngày càng ít, vì lẽ đó, hắn cảm giác mình nhất định phải khai phá tân chiến trường. Để cho mình vị kia cha mỗi ngày ra bên ngoài đi mua thư. Không nói không bạc, chỉ là trên đường đi cũng thật cực khổ. Hơn nữa, chủ yếu nhất mua thư căn bản là không đủ hắn xem. Có thể, thế nhưng ngươi nhất định phải có thể trả lời đạt được vấn đề của ta mới có thể. Vương An Họa gật gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Phương Chính Trực lần thứ hai chậm rãi ngồi dậy đến, ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm nhưng là vô cùng kích động, thời gian không phụ hữu tâm nhân à, ôm cây đợi thỏ đợi một tháng, con cá rốt cục mắc câu. Thường xuyên nghe nói mỗi cái người đọc sách đều có một viên yêu nhân tài tâm, Phương Chính Trực nghĩ ngược lại cũng không tổn thất. Liền mỗi ngày chạy đến đạo đường cửa đến thử vận may, một trong số đó có thể để cho người khác biết mình tại đạo đường ở ngoài nghe trộm, như vậy đối với sau này mình nhận thức chữ cũng có một hợp lý giải thích, thứ hai nếu như số may, gây nên cái nào tiền sinh chú ý, chỗ tốt nhưng là nhiều. Một câu nói, Phương Chính Trực chỉ cần đối phương hỏi mình một câu nói, hắn liền có lòng tin tuyệt đối phương nhất định sẽ hỏi mình câu nói thứ hai. Đã từng vô số lần ảo tưởng cùng đạo đường tiên sinh gặp mặt lúc cảnh tượng. Phương Chính Trực cũng nghĩ tới giả dạng làm ngoan ngoãn bảo, đối phương hỏi cái gì, chính mình liền đáp cái gì. Có thể tưởng tượng đến muốn đi, hắn cảm thấy làm như vậy chỗ tốt lớn nhất, cũng chính là được một cái tiến vào nhập đạo đường học tập cơ hội, thậm chí còn có thể không lấy được. Coi như được cơ hội, thật cùng những kia nhập môn người đi học Tam Tự Kinh. Lãng phí thời gian không nói, còn kéo kém thông minh, hắn muốn chỉ là đạo điển, có thể đọc một lượt đạo điển quyền lợi. Vì lẽ đó, Phương Chính Trực chọn dùng càng thêm trực tiếp phương thức. Phép khích tướng. Tiên sinh xin hỏi. Phương Chính Trực lần này ngữ khí rõ ràng liền trở nên tốt lắm rồi. Vương An Họa mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với Phương Chính Trực đột nhiên thay đổi thái độ biểu thị thỏa mãn. Thượng thiện nhược thủy, làm giải thích thế nào? Vương An Họa thuận miệng hỏi. Phương Chính Trực vừa nghe, lông mày nhưng là hơi nhíu lại, hắn cảm thấy ở tình huống bình thường Vương An Họa chắc là hỏi một ít hài đồng trình độ tri thức, tỉ như, bối một bối Tam Tự Kinh, hay hoặc là viết đến mấy cái bách gia tính tự. Cũng không định đến Vương An Họa lại trực tiếp lấy ra kiếp trước đạo đức kinh nhắc tới hỏi. Thực sự là có chút quái lạ. Hắn mỗi ngày tại đạo đường ở ngoài ngủ lúc, cũng đại khái có thể nghe được đạo đường bên trong dạy học nội dung, đến hiện tại, cũng bất quá là giảng đến thiên tự văn mà thôi. Lại hỏi ta cái này. Phương Chính Trực trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Từ bỏ đi. Tiếp tục trang biết điều. Phương Chính Trực trong lòng mơ hồ cảm thấy đây là khá là thỏa đáng cách làm, nhưng hắn trong lòng nhưng là có chút không cam lòng. Dù sao, lần này cơ hội chính mình nhưng là chịu khổ hơn một tháng mới chiếm được, nếu như thật từ bỏ, vậy mình tu luyện tiến độ sẽ nghiêm trọng tha sau. Ha ha. Đáp không được sao. Vương An Họa nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người rời đi. Chờ một chút. Phương Chính Trực gọi lại Vương An Họa. Truy cập, chọe nụ ạ toài. Nghĩ đến. Vương An Họa quay đầu lại nhìn phía Phương Chính Trực. Phương Chính Trực trong lòng có chút xoắn xuýt, thế nhưng, hắn lại xác thực khát vọng có thể có đọc sách quyền lợi. Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, nơi mọi người vị trí ác, cố kỷ vũ đạo. Phương Chính Trực trung quy vẫn là cắn răng, đem đáp án nói ra. Vương An Họa hỏi chính là thượng thiện nhược thủy, mà thượng thiện nhược thủy cái từ này chính là xuất từ Đạo Đức Kinh chương 8. Sự thế, này một chương tổng cộng có lượng đoạn thoại, Phương Chính Trực nhớ tới phía trước một câu, mặt sau cái kia một đoạn nhớ tới không rõ lắm, vì lẽ đó liền trực tiếp tỉnh lực đi. Nghe được Phương Chính Trực, Vương An Họa ánh mắt lại là đột nhiên híp lại, trong ánh mắt lập lòe khiếp sợ không gì sánh nổi ánh sáng, hắn chỉ có điều hỏi thượng thiện nhược thủy làm giải thích thế nào, nhưng không có nghĩ đến Phương Chính Trực lại đem thượng thiện nhược thủy xuất xứ cũng chỉ ra. Như vậy, thượng thiện nhược thủy cứu liền đương nhiên sẽ không có vấn đề. Quả nhiên, Phương Chính Trực đang nói xong xuất xứ sau liền lại lần nữa mở miệng. Thượng thiện bản chất dường như thủy như thế. Thủy tầm bổ vạn vật nhưng không cùng vạn vật tranh lợi, nơi ở tại mọi người căm ghét địa phương, vì lẽ đó tiếp cận vũ đạo. Được. Cứu đến được. Không nghĩ tới Nam Sơn thôn bên trong lại còn có như vậy một vị tự học thành tài người đọc sách. Ha ha. Từ nay về sau, ngươi như muốn mượn thư, liền có thể từ cửa sau đạo đường hoàn ta. Vương An Họa biểu hiện rất phức tạp, nhưng không có hỏi nhiều nữa, bởi vì hắn muốn đáp án đã chiếm được. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Phương Chính Trực lần thứ hai gọi lại Vương An Họa. Được, hỏi đi. Vương An Họa ngừng lại. Làm sao nhập đạo? Nhập đạo? Ha ha. Ngươi xem ta có từng nhập đạo. Vương An Họa hơi hơi kinh ngạc, một cái 6 tuổi đứa nhỏ hỏi hắn làm sao nhập đạo, để hắn bất ngờ. Tiên sinh nếu tại đạo đường dạy học, dĩ nhiên là còn chưa từng nhập đạo. Phương Chính Trực hầu như không có suy nghĩ. Ngươi đúng là thông minh, đúng đấy, ta xác thực chưa từng nhập đạo, muốn nhập đạo. Thực sự là quá khó khăn. Bất quá, ngươi nếu hỏi ta, ta liền nói lên một câu nói, vạn vật chi đạo, lấy người làm gốc. Cái này cũng là của ta tiên sinh đã từng đã dạy của ta. Vương An Họa sau khi nói xong, liền cũng trực tiếp tiến vào nhập đạo đường. Vạn vật chi đạo, lấy người làm gốc. Phương Chính Trực nghe được Vương An Họa sau đó, nhất thời rơi vào trầm tư. Vào đêm thời gian, một mình cả người như tuyết, lợi chảo cứng cỏi như đao loài chim từ đạo đường bên trong đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt bay vào bầu trời đêm, hai cánh dương ra liền biến mất không còn hình bóng. Sau một ngày, loài chim rơi vào một chỗ cực kỳ to lớn phủ trạch bên trong, phủ trạch cửa, một khối vàng dòng chế tạo bài đánh treo cao bên trên. Bên trên có ba cái đỏ tươi đại tự, thần hậu phủ. Sau đó, một quyển phong kín tốt tín điều liền bị một tên quân sĩ đưa đến một gian bên trong thư phòng, ăn mặc một bộ màu xanh da trời hoa phục nổi khủng La Lệ Trì Cô Yên nhìn một chút trước mặt tín điều, ngôi sao giống như trong ánh mắt lập lòe hào quang nhàn nhạt, anh đào giống như trên cái miệng nhỏ nhắn vung lên một nụ cười đắc ý. Phương Chính Trực. Ha ha. Bỏ quên hắn một tháng, rốt cục mắc câu. Vạn vật chi đạo, lấy người làm gốc. Phương Chính Trực mấy ngày nay vẫn luôn nằm ở trên giường, trong đầu chỉ có một câu nói này, từ mặt chữ nhìn lên, muốn lý giải câu nói này kỳ thực cũng không khó. Khó liền khó tại, làm sao đem ý tứ của những lời này cùng nhập đạo tương quan liên. Lên thứ thần hậu phủ vị kia Lý Tướng Quân nói, muốn nắm giữ vạn vật chi đạo, liền muốn trước tiên hiểu rõ vạn vật, mà đạo đường Vương An Họa còn nói, vạn vật chi đạo, lấy người làm gốc. Thấy thế nào hai người kia nói đều tựa hồ có chút mâu thuẫn. Là xác thực Lý Tướng Quân. Vẫn là xác thực Vương An Họa. Hay hoặc là hai người kia nói đều là đối với. Phương Chính Trực trong lòng có chút không cách nào cân nhắc, quang thời gian này đến, thông qua không ngừng nỗ lực, việc tu luyện của hắn cũng có bước tiến đến dài. Trước đây trong ngộng nhìn thấy lá cây đã do một mảnh đã biến thành năm mảnh, giọt nước mưa cũng do một giọt đã biến thành năm giọt. Đồng thời, chính mình đối với thân thể khống chế cảm giác cũng càng ngày càng nhắn nhủi. Huyết dịch lưu động, kinh mạch co rút lại mấy cái đã sớm có thể hoàn mỹ đã khống chế. Hắn hiện tại thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình một số không biết tên đồ vật. Nếu như không phải tại cho vật này thêm cái tên, hắn cảm thấy xưng là bắp thịt khá là thích hợp. Có thể khống chế bắp thịt. Đây đối với trước đây Phương Chính Trực tới nói vốn là một cái không thể nào tưởng tượng được sự tình, có thể hiện tại, hắn cái cảm giác này nhưng rất mạnh liệt. Chỉ bất quá hắn hiện tại còn cũng không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể khống chế một bộ phận, tỉ như, ngón tay phía trước bắp thịt có thể trở nên giàu có co giãn, lại có thể trở nên hơi có chút ngạnh, lại tỉ như cánh tay tầng ngoài da rẻ, tương tự có thể khống chế phát sinh biến hóa. Hắn không biết có thể khống chế bắp thịt có ích lợi gì, thế nhưng, cảm giác lên vẫn là rất thoải mái. Chờ một hồi. Khống chế tự mình. Vạn vật chi đạo, lấy người làm gốc. Trong ngay mắt, Phương Chính Trực cảm thấy cho tới nay quấy nhiều vấn đề của chính mình tựa hồ bị mở ra, lẽ nào ý tứ của những lời này là muốn khống chế vạn vật, đầu tiên liền muốn có thể khống chế chính mình. Rõ ràng. Vạn vật do tâm mà sinh, vạn vật lấy người làm gốc. Hiện tại trong lòng chính mình đã sinh ra chồi non, những kia giọt nước mưa chắc là chính là mình khống chế thân thể cội nguồn, chỉ cần có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của chính mình. Như vậy, tất cả liền cũng nước chảy thành sông. Hưng phấn, kích động, hết thể quấy nhiều vấn đề tựa hồ đang thời khắc này hoàn toàn bị giải khai, Phương Chính Trực có chút không nhịn được muốn nếm thử nữa một hồi, nghiêng người từ trên giường đứng lên, mở cửa sổ ra lần thứ hai nhảy đến bên trong khu nhà nhỏ. Một lần nữa trước mặt khối này to bằng nắm tay tảng đá lúc, Phương Chính Trực trong lòng vẫn còn có chút buồn bã. Dù sao, lần trước thử nghiệm nhưng là trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Muốn thành công, liền nhất định phải có hy sinh. Phương Chính Trực cắn răng, hít một hơi thật sâu, chậm rãi điều chỉnh thân thể của chính mình, khống chế bắp thịt hướng về tay phải bàn tay hội tụ. Dần dần, hắn có một loại cảm giác, bàn tay bắp thịt mật độ tại tăng mạnh. Mạnh hơn một điểm, mạnh hơn một điểm. Đến. Chính là cái cảm giác này. Đừng có ngừng. Phương Chính Trực đột nhiên khẽ quát một tiếng, bàn tay phải trong nháy mắt hướng về tảng đá bổ xuống. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Phương Chính Trực trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ hai trở nên hơi vằn mèo. Đau quá a. Phương Chính Trực rất vui vẻ trên đất nhảy lên, sau đó, liền một bính một lần nữa từ cửa sổ bò tiến vào phòng của mình. Giang giác. Một tiếng nhỏ bé tiếng vang tại Phương Chính Trực đi rồi vang lên, bên trong khu nhà nhỏ trên tảng đá, trong nháy mắt nứt ra một đạo ngón tay dài lỗ hổng. Cảm tạ, phao cờ gơ bờ, khen thưởng tháng 6 năm 88 khởi điểm tệ, Hà Phi hành hai gò má, nữ thần, long ngạo chỗ nước cạn, khen thưởng chống đỡ. Ngày hôm nay, nhân vật chính cũng rốt cục chính thức bước vào đạo lĩnh vực, phi thường cảm tạ vẫn kiên trì không ngừng cho quyển sách đầu phiếu đề cử các bằng hữu, các ngươi kiên trì, chính là của ta động lực. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 22, sinh nhật. Mấy ngày sau, vào buổi trưa. Thơ viết, Đức Du như Mao. Mao còn có Luân. Trời cao chi tải, im hơi bạc tiếng. Đến rồi. Phương Chính Trực nhẹ giọng đọc, sau đó, cầm trong tay từ đạo đường mượn tới được đạo điển chi trung dòng thiên cẩn thận khép lại, bắt đầu thử nghiệm đọc thuộc lòng. Ùng ục. Cái bụng phát sinh âm thanh nhắc nhở hắn nên ăn cơm. Chính nhi, mau tới ăn cơm, ngày hôm nay nhưng là ngươi sinh nhật ta. Bên trong phòng bên trong truyền đến Tần Tuyết Liên tiếng kêu. Sinh nhật. Được. Phương Chính Trực tự nhiên là không biết chính mình lúc nào sinh nhật, nhưng Tần Tuyết Liên nếu nói rồi, vậy hẳn là được rồi, lập tức ra gian phòng. Quá ngày hôm nay sau, chính mình chính là 7 tuổi. Phương Chính Trực có một loại thời gian như nước chảy cảm giác. Mấy cái thời gian cũng không biết có phải là trường thân thể muốn dậy thì vẫn là như thế nào, hắn rất rõ ràng cảm giác được, lượng cơm ăn của chính mình đang nhanh chóng tăng cường. Sinh nhật. Sẽ có hay không có ăn ngon? Một miếng thịt, một bàn rau xanh, hai cái trứng gà, này chính là Phương Chính Trực phong phú sinh nhật yến. Phương Chính Trực muốn ăn một hồi liền lên, trong lòng vẫn còn có chút vui mừng, tuy rằng đây đối với rất nhiều người ra tới nói là rất bình thường món ăn điểm, có thể như quả trước đây đốn đều là rau xanh thêm thịt mặt đây. Xem ra chính mình cho cái kia thỏi vàng vẫn là nổi lên chút tác dụng a. Chỉ là, của ta mẹ ruột a, vậy cũng là một thỏi vàng a. Chúng ta có thể hay không hào phóng đến đâu một điểm. Nhiều làm điểm thịt, không muốn giữ lại tương lai cưới vợ a. Tuy rằng rất muốn đem những câu nói này nói ra, đáng tiếc, bách về phía nguyên nhân nào đó, dựa theo bình thường tới nói, hắn không nên biết trong nhà có một thỏi vàng tồn tại, vì lẽ đó, hắn không cách nào nói ra khỏi miệng. Huống chi, hắn cũng rất rõ ràng, coi như hắn thật sự nói rồi, lấy Tần Tuyết Liên tính cách, vẫn là sẽ đem vàng ở lại đây đi. Chính mình chịu khổ, nhưng đem tiền toàn bộ để cho sau một đời, này chính là người cổ đại đối hải tử vô tư. Chính nhi, ăn thịt, đây chính là đặc biệt vì ngươi làm. Tần Tuyết Liên đem trong chén một khối đôn tốt khối thịt giáp đến Phương Chính Trực trong bát. Mẹ ăn. Phương Chính Trực khiêm nhượng nói. Ăn đi, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, mẹ ngươi nấu đã lâu. Phương Hậu Đức khuyên nhủ. Phương Chính Trực không có lại nhún nhường, bởi vì hắn biết Tần Tuyết Liên chắc chắn sẽ không thức ăn, lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tâm tư khẽ nhúc nhích, đột nhiên lại có chút cảm xúc, mình đã 7 tuổi a. Từng ngụm sau khi cơm nước xong, Phương Chính Trực lại đang bên trong khu nhà nhỏ tản đi một lúc bộ, sau đó, một lần nữa trở lại trong phòng. Đang chuẩn bị lại đọc một lần thư thời điểm, bên trong phòng bên trong truyền đến Tần Tuyết Liên âm thanh. Chính Nhi hiện tại đến trường thân thể tuổi tác, lượng cơm ăn cũng càng lúc càng lớn a. Là cái này lý, nhưng là trong thôn trước đây mấy cái săn bắn đội chủ lực tất cả đạo đường học tập, hiện tại trong thôn săn bắn đội người thâm địa phương căn bản cũng không dám đi, dưới chân núi con mồi thực sự là quá ít, một cái làng, hơn 100 gia đình, không đủ a. Phương Hậu Đức đồng dạng có chút thở dài. Coi như con mồi đánh cho có thêm lại làm sao. Cũng vẫn là trước hết để cho những kia tại đạo đường bên trong học tập trong nhà chọn, liền nắm lý ra tới nói, trước đây hắn đánh săn nhiều, phân đến cũng nhiều, có thể hiện tại liền rửa cả vào trong thôn nuôi. Hơn nữa mỗi lần phân con mồi thời điểm, liền mấy trưởng thôn cùng nhà hắn phân đến nhiều nhất. Tần Tuyết Liên có chút không phục. Hy vọng mà, dù sao Lý Gia hiện tại là Nam Sơn thôn có hy vọng nhất bắt được phủ thành đạo điện cuộc thi giáp bảng, lên thứ thần hậu phủ Lý Tướng Quân đều gọi tán Lý Tráng thực khí lực đại. Hai người đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, Phương Chính Trực mở ra chính mình phòng nhỏ cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút, phát hiện trưởng thôn đại nhân chính mang theo mấy cái thôn dân đứng bên trong khu nhà nhỏ. Hậu Đức A. Trưởng thôn, có chuyện. Phương Hậu Đức nghe được thanh âm bên ngoài, lập tức đi tới bên trong khu nhà nhỏ. Lao đầu có một chuyện thương lượng với ngươi một hồi. Trưởng thôn đại nhân ba một cái yên cái, có chút ý tứ sâu xa nhìn Phương Hậu Đức một chút. Trưởng thôn mời nói. Phương Hậu Đức không cho khác thường. Ngươi xem gần nhất này một hai tháng đi, trong thôn mấy cái sức lao động đều tiến vào đạo đường học tập, mà đạo đường bên kia lại tới nữa rồi hai vị tiên sinh, những người này đều là Nam Sơn thôn tương lai hy vọng. Có thể hiện tại nhưng là muốn chúng ta Nam Sơn thôn cung dưỡng, cũng không thể để dạy học tiên sinh đói bụng chứ. Trưởng thôn đại nhân có chút muốn nói lại thôi. Rõ ràng, chuyện này ta đồng ý đi. Phương Hậu Đức vừa nghe, liền cũng rõ ràng trưởng thôn ý của đại nhân. Hừm, ngươi đồng ý là tốt rồi, tuy rằng ngươi đứt đoạn mất cái cánh tay, thế nhưng ngươi trước đây cũng là săn bắn trong đội một tay hảo thủ, có kinh nghiệm mà, này thường lĩnh sơn lên ngươi thủ, những địa phương nào không thể đi trong lòng ngươi cũng nắm chắc, lao đầu ta rất yên tâm. Săn bắn trong đội tân tiến vào mấy cái hậu sinh, ngươi cũng mang một vùng, ngày mai sẽ tiến vào một chuyến sơn đi, trong thôn già trẻ nhưng là chỉ vào các ngươi. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê, trưởng thôn yên tâm. Phương Hậu Đức gật gật đầu. Trưởng thôn đại nhân lại ba một cái yên, vỗ vỗ Phương Hậu Đức vai, rất nhanh lại mang theo mấy cái thôn dân hướng về hướng khác đi đến. Vào núi. Săn bắn. Phương Chính Trực cho tới nay đều biết Nam Sơn thôn là săn bắn đội nuôi sống, nhưng lại chưa từng có chân chính từng trải qua. Dù sao nghe nói trong ngọn núi thế giới quá mức nguy hiểm. Coi như là Nam Sơn thôn săn bắn đội, cũng là chỉ dám tại Thương Lĩnh Sơn dưới chân núi săn bắt, sâu hơn cánh rừng liền không dám đi. Đang muốn thời điểm, liền lại nghe được trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng khóc. Vào núi. Này không phải là đùa giỡn. Quá nguy hiểm, không cho phép đi. Tần Tuyết Liên trong thanh âm có chút khóc nức nở. Chuyện này. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp mà, trong thôn liền như vậy những người này, lao thiếu. Nếu như mọi người đều không vào núi, cái kia không phải đều phải chết đói. Tiến vào sơn, đánh săn, mới có thịt ăn, mới có da lông có thể mang tới thị trấn chợ bên trong đi buôn bán, như vậy mới sẽ có lương thực. A Phương Hậu Đức thấp giọng an ủi. Trong thôn nhiều người như vậy, tại sao liền một mực bảo ngươi đi? Ngươi này cánh tay không phải là vì trong thôn đoạn sao? Hiện tại ngược lại tốt, bọn họ nuôi đạo đường bên trong người, nhưng phải buộc để ngươi vào núi. Đức đoạn mất một mình cánh tay, ngươi còn đánh như thế nào săn A? Liền cung đều kéo không được. Huống chi, chúng ta hiện tại không phải có kim. Xuyệt. Cái kia vàng là để cho chính nhi tương lai cưới vợ, cũng không thể tiêu lung tung. Tuy rằng ta kéo không được cung, nhưng ta có thể nắm mâu à, hơn nữa trưởng thôn nói không sai, ta đối này Thương Lĩnh Sơn khá quen thuộc, chủ yếu vẫn là làm cái chỉ huy tác dụng, không nói những cái khác, đánh một ít con mồi dù sao vẫn là không thành vấn đề. Ngươi. Trong lòng ngươi cũng chỉ có làng, ta liền không cho. Ai. Trong nhà mâu có chút gỉ, ta hiện tại liền đi giúp ngươi chuẩn bị một chút. Tần Tuyết Liên nói được nửa câu, nhìn Phương Hậu Đức trên mặt vẻ mặt, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người hướng về chất đống đồ sắt khô trong phòng đi đến. Trong nhà tiếng nói chuyện biến mất rồi, Phương Hậu Đức cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị lên núi săn bắn công cụ. Phương Chính Trực nhìn ngó trên khu nhà nhỏ lộ ra cỏ xanh, xa xôi thở dài một tiếng, trên mặt lần thứ nhất có một tia sầu lo, toàn thôn chủ yếu thu vào đều dựa vào một cái săn bắn đội. Đạo đường mặc dù là vinh dự, cũng là một cái làng tương lai hy vọng, thế nhưng tại hy vọng đến trước, nhưng cũng đồng dạng là một loại gánh nặng, vốn là sinh hoạt bẩn cùng Nam Sơn thôn tại đem chủ yếu sức lao động đều đánh vào đạo đường học tập sau, tự nhiên cũng là có vẻ áp lực càng thêm to lớn. Săn bắn. Cũng không biết chính mình lúc nào mới có tư cách lên núi đi xem. Phương Chính Trực đang muốn thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bởi vì, hắn nhìn thấy bên trong khu nhà nhỏ khối này tảng đá, mà ở trên tảng đá, còn có một đạo ngón tay dài vết nước. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 23, xảy ra vấn đề rồi. Thời gian một tháng trong chớp mắt, Phương Chính Trực vẫn như cũ là mỗi ngày thần lên đọc sách, buổi tối ngủ trước lại ôn tập một lần, mà ban ngày tắc không lại đi đạo đường cửa ngủ. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Thiên sát ta. Đến cùng là ai? Lao nương hỏa linh kê tại sao lại thiếu một chỉ? Lý gia bốn môn bên trong tiểu viện, Lý gia chị dâu âm thanh vẫn như cũ là như vậy thô bạo. Không phải là một con gà sao? Lẽ nào ngươi gọi đến lớn tiếng, ta sẽ trả lại ngươi. Ngây thơ. Ngoài thôn bờ sông nhỏ, Phương Chính Trực nhàn nhã tại hỏa linh kê lên tung lên đủ loại gia vị, sau đó, lại sẽ mùi tiến đến trước mặt người một cái, nhẹ nhàng kéo xuống một khối, thả vào trong miệng. Kinh ngạc, vừa vặn. Lập tức đem hỏa giá lên hỏa linh kê toàn bộ lấy xuống, miệng lớn ăn lên. Phương Chính Trực cũng không có cách nào, mặc dù mình cha khoảng thời gian này hầu như là thường thường liền dẫn săn bắn đội tiến vào một chuyến trong ngọn núi, nhưng là dựa theo trong thôn quy củ, thật đến phân con ngồi thời điểm, nhưng vẫn là thật là ít ỏi. Lượng cơm ăn tăng vụt lên, trong bụng mỡ thực sự quá ít, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn cần, bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đi tăng tiến một hồi quê nhà tình bạn. Ngược lại Lý ra chuyện gì không làm, phân con ngồi chính là nhiều nhất. Phương Chính Trực cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Một toàn bộ hỏa linh kê toàn bộ vào bụng, lại vô vô căng tròn bụng nhỏ, cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Sau đó, hắn cũng chậm chậm đạp đến bờ sông trên cỏ, từ trong sân cỏ tìm ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, nhẹ nhàng đem tảng đá phóng tới trên đất. Phương Chính Trực nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, sau đó, con mắt đột nhiên mở, một tay thành trưởng, trực tiếp liền một trưởng bổ vào đá cội bên trên. Giang giác, to bằng nắm tay trên tảng đá nứt ra một đạo sâu sắc lỗ hổng. Hầu như không có quá nhiều dừng lại, Phương Chính Trực tay lại lóe lên hơi động, lại là một trường, bổ vào tảng đá đồng nhất hàng đơn vị trí. K. Lần này trên tảng đá lỗ hổng như mạng nhện như thế tấn tốc khuyết tán ra đến. Phương Chính Trực ánh mắt hơi động, đệ tam trưởng liền lại bổ xuống. Ẩm. Tảng đá rốt cục hoàn toàn vỡ ra được, hóa thành một chồng vỡ vụn hòn đá. Phương Chính Trực lập tức xoa xoa chính mình vậy có chút đỏ lên bàn tay, bất quá, trên mặt vẻ mặt nhưng là dù sao cũng hơi hưng phấn. Ba trưởng. Đã so một tuần trước ngũ trưởng muốn đi vào quá có thêm. Sức mạnh như vậy, hoặc là cùng nổi khủng La Lị còn có Lý tướng quân so ra, kém đến không chỉ là trời và đất, thế nhưng, đối với kiếp trước một cái thư sinh tay trói gà không chặt tới nói, Phương Chính Trực nhưng rất hài lòng. Làm sao nói mình hiện tại cũng là có thể một tay phách hòn đá manh nam chứ? Tuy rằng dùng ba trưởng, có thể đổi đến kiếp trước, vật lộn quán quân không dám nói. Hôn cái hắc mang vẫn có cơ hội. A ha! Phương Chính Trực học kiếp trước thần tượng âm thanh. Xếp đặt cái tạo hình, lại nhìn một chút ra sông hình chiếu, cảm giác còn rất xoái. Phương Chính Trực. Chính đang hắn cười đến một mặt sán lạ lúc, phía sau chuyển tới một thanh âm non nớt. Phương Chính Trực quay đầu nhìn lại, phát hiện là trong thôn một cái 8 tuổi hài đồng. Không. Không tốt, săn bắn đội. Săn bắn đội ra. Xảy ra vấn đề rồi. Thôn. Trưởng thôn để cho ta tới tìm ngươi. Hài đồng một bên chạy một bên thở hồng hộc hồ. Cái gì? Phương Chính Trực vừa nghe. Liên có một loại hết sức cảm giác xấu, trưởng thôn để người đến tìm chính mình, lại là săn bắn đội sự tình, lẽ nào? Không được. Phương Chính Trực căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ, nhanh chân liền nhanh chóng chạy về trong thôn, tốc độ nhanh như một cơn gió. 8 tuổi hài đồng trong nháy mắt liền sửng sốt, nhìn Phương Chính Trực cái kia lao nhanh tiểu chân ngắn, hắn thực sự không nghĩ ra làm sao có thể chạy nhanh như vậy. Bất quá, kinh ngạc quy kinh ngạc, hắn vẫn là lập tức cất bước đi theo Phương Chính Trực mặt sau chạy lên, nhưng là lại phát hiện mới không tới một lúc. Hắn liền ngay cả Phương Chính Trực cái mông nhỏ đều không nhìn thấy. Vừa tiến vào Nam Sơn thôn bên trong, Phương Chính Trực liền nghe được xung quanh mơ hồ chuyển đến từng trận tiếng khóc. Trong lòng nhất thời lại là căng thẳng, lòng bàn tay nhỏ bên trong tất cả đều là mồ hôi, cũng không kịp nhớ giả bộ cái gì nột, trực tiếp liền hướng về âm thanh chuyển tới địa phương chạy đi. Rất nhanh liền đến trong thôn trên quảng trường. Giờ khắc này trên quảng trường vi đầy thôn dân, mỗi một người đều nhét chung một chỗ, trong đám người không ngừng có các phụ nữ khóc thét âm thanh. Mà mẫu thân của chính mình Tần Tuyết Liên cũng chính đang trong đó. Ô ô ô. Hậu Đức A, ngươi. Ngươi cũng không thể có chuyện A. Tần Tuyết Liên giờ khắc này đã hoàn toàn không có trong ngày thường xuất trần khí chất, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Phương Chính Trực vừa nghe, sau lưng chính là trở nên lạnh lẽo. Căn bản không có cách nào suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền lập tức tiến vào đoàn người. Rất nhanh, Phương Chính Trực liền nhìn thấy cha của chính mình, lúc này Phương Hậu Đức chính nằm thẳng tại một khối giày cựu gia thú, sắc mặt tái nhợt, trên mặt đất tất cả đều là vết máu, ngoại trừ Phương Hậu Đức ở ngoài, còn có 7, 8 cái thôn dân cũng đều là như thế. Chính trực đến rồi a. Đừng lo lắng, cha ngươi không có chuyện gì, chỉ là bị thương nhẹ. Các thôn dân nhìn thấy Phương Chính Trực, đều là khuyên bảo lên, đối với tiểu hài tử tới nói, bọn họ đều sợ chịu đến cái gì kích thích. Bị thương. Phương Chính Trực nhìn mình cha Phương Hậu Đức, phát hiện Phương Hậu Đức trên đùi có một khối đấm máu lỗ hổng, ngoài ra, trên ngực, còn có trên eo đều có một ít vết máu. Xem ra, lại như là bị đao cho cắt như thế, nhưng cẩn thận vừa nhìn, rồi lại không giống, bởi vì, mỗi một cái vết máu lên đều có 5 đạo lỗ hổng. Ánh mắt nhìn về phía những khác thôn dân, vết thương trên người cũng trên căn bản như thế, mỗi một cái bị thương thôn dân, trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít vết cào, máu me đầm địa. Không nghĩ tới đầu kia thanh hỏa lang lại chạy đến bên dưới ngọn núi đến rồi. Đúng đấy, cái kia là đầu độc lang, thoát ly bầy sói, mấy năm qua ở dưới chân núi tổn thương không ít người, Bắc Sơn thôn bên kia lần trước cũng đụng với một lần, sau đó nghe nói tổn thương 2 người. Nhưng chúng ta Nam Sơn thôn lần này nhưng là tổn thương 7, 8 người a. Các thôn dân dồn dập nghị luận, mỗi người trên mặt đều có phẫn nộ vẻ mặt, bất quá, bọn họ không có cách nào, thanh hỏa lang quá mạnh mẽ, căn bản là không phải bọn họ mấy cái phổ thông thôn dân có thể đối phó đạt được. Một khi ở trong núi gặp gỡ, chỉ có thể trốn. Thanh hỏa lang. Phương Chính Trực nắm đấm trong nháy mắt siết chặt. Hắn nhớ tới mẫu thân của chính mình đã từng nói, cha tay phải chính là bị một mình thanh hỏa lang cho cắn đứt. Vào lúc ấy thanh hỏa lang lẻn đến trong thôn, cha che ở phía trước nhất, sau đó vẫn là hợp toàn thôn sức mạnh mới đưa thanh hỏa lang đuổi ra ngoài. Lẽ nào là cùng một con? Đầu kia thanh hỏa lang mấy năm qua vẫn luôn không có lại xuất hiện, vốn tưởng rằng chết rồi, không nghĩ tới vào lúc này lại chạy đến, ai một cái thôn dân xa xôi thở dài một tiếng. Cũng thật là cùng một con. Thảo dược còn lại bao nhiêu, đều sẽ chính mình lưu thuốc cầm máu toàn bộ lấy tới. Trưởng thôn Mạnh Bách giờ khắc này chính mang theo mấy cái các thôn dân tại cho người bị thương trên người phu lên cầm máu thảo dược, vội vàng đến đầu đầy mồ hôi. Lần này săn bắn đội tổn thương nhiều người như vậy, sau đó những ngày tháng này có thể làm sao mà qua nổi a? Trong đám người một cái thanh âm quen thuộc truyền ra, chính là Lý Gia Đại Thẩm. Bây giờ nói những thứ này làm gì? Vẫn là cứu người trước quan trọng. Lập tức thì có thôn dân nói chuyện. Trong thôn hơn 100 gia đình có thể đều chỉ vào săn bắn đội nuôi sống đây, không có săn bắn đội. Toàn thôn cũng phải chết đói, làm sao không thể nói. Lý Gia Đại Thẩm có chút không phục. Ai, nói chính là a. Săn bắn đội nếu như đánh không tới con mồi, những ngày tháng này đúng là không có cách nào qua a. Mấy cái hơn 30 tuổi nữ nhân vào lúc này cũng là phát sinh một trận thở dài âm thanh. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 24, kinh ngạc. Phương Chính Trực quả đấm nhỏ lần thứ 2 siết chặt, bước nhanh hướng về Phương Hậu Đức chạy đi, đi ngang qua Lý Gia Đại Tẩu trước mặt thời điểm. Tiểu chân ngắn một cái không cẩn thận vừa vặn liền đạp ở Lý Gia Đại Tẩu mu bàn chân lên. Ôi, Lý Gia Đại Tẩu phát sinh rít lên một tiếng. Phương Chính Trực một hồi liền bị sợ hết hồn, thân thể xoay một cái lại đổ ra, một cái chân khác lại không cẩn thận đá vào Lý Gia Đại Tẩu cái mông lên. Phốc ảnh. Lý Gia Đại Tẩu một cái không đứng thẳng được, trực tiếp liền bò ở trên mặt đất, hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Phi phi. Cái nào không có mắt nhãi con Lý Gia Đại Tẩu miệng bên trong tất cả đều là bởi vì rít gào mà ăn vào đi cắt đá, vội vã phi 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 phun ra ngoài, quay đầu lại vừa nhìn, căn bản liền một bóng người tử đều không có. Lúc này Phương Chính Trực đã sớm phóng qua Lý Gia Đại Tẩu, người cũng đã đến Phương Hậu Đức trước mặt. Cẩn thận nhìn một chút cha mình thương thế, phát hiện ngoại trừ trên đùi cái kia một chỗ thương, cái khác địa phương huyết cũng đã ngừng lại, nhưng là này chân thương, không có hơn nửa năm tĩnh dưỡng, nhưng e sợ rất khó khôi phục như cũ. Chính Nhi đến rồi, kỳ thực cha. Cha không có chuyện gì a, không muốn. Không muốn lo lắng, để mẹ ngươi. Đừng. Đừng khóc. Phương Hậu Đức môi có chút phát tử, trên người cùng mặt trên đầu tất cả đều là mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn là ra sức vươn tay trái ra, sờ sờ Phương Chính Trực đầu nhỏ. Phi. Có này khí lực, lên núi săn thú đi a. Lý Gia Đại Tẩu vào lúc này cũng phản ứng lại, đẩy nàng người chắc là chính là Phương Chính Trực. Lý Gia Đại Tẩu, ngươi lời này nói tới liền không đúng. Chính Trực vẫn còn con nít, cũng là nóng ruột điểm, lại không phải cố ý, để một đứa bé lên núi săn thú, ngươi làm sao nói ra được? Chính là, nhà ngươi Hổ Nhi so Chính Trực còn muốn lớn hơn một tháng đây, tại sao không nói nhà các ngươi Hổ Nhi lên núi săn thú đi à? Không thấy nhân gia lão Phương gia đều bị thương sao? Cũng không mang theo bắt nạt như vậy người. Từng cái các thôn dân nghe được Lý Gia chị dâu, nhất thời thì có chút nhìn không được, dồn dập đứng ra chỉ trích. Lý Gia chị dâu hơi đỏ mặt. Đại khái cũng biết tự mình nói sai, nhìn một chút xung quanh từng cái căm phẫn sục sôi các thôn dân, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, chỉ là trầm thấp lẩm bẩm một câu. Bác Sơn thôn trước đây không thì có một cái em bé, 9 tuổi liền lên sơn, không phải là rất lợi hại mà. Câm miệng. Trưởng thôn Mạnh Bách vào lúc này rốt cục phát hỏa, trắng như tuyết râu mép đều thổi lên, nắm yên cái tay cũng có chút hơi run rẩy. Săn bắn đội sự tình hai ngày nữa lại nói, hiện tại cứu người trước quan trọng. Mấy người các ngươi người, cẩn trọng một chút, trước tiên đem cầm máu đều nhấc hồi mỗi bên ra đi, lao đầu ta hiện tại liền đi một chuyến thị trấn, nhiều mua điểm dược trở về, tên to xác đều mạnh mẽ xuất lực, đồng thời tập hợp một điểm. Trưởng thôn, ta chỗ này có chút tiền đồng, ngài trước tiên cầm đi. Nhà ta tích trữ điểm bạc vụn, ngài chờ, ta hiện tại liền đi lấy. Lý gia đại tẩu, ngươi cũng ra một điểm chứ. Có thôn dân đưa mắt nhìn về phía Lý gia đại tẩu. Chuyện này, nhà ta hai vị kia có thể đều còn tại đạo đường đọc sách đây, nay săn bắn đội sau này có thể hay không lên núi đều là cái dấu chấm hỏi, trong nhà thức ăn uống, không đều muốn tồn một điểm mà. Lý gia đại tẩu lập tức đem thân thể hướng về đám người bên trong hơi co lại. Các thôn dân nghe được Lý gia đại tẩu, đều là có chút phẫn nộ. Quên đi, tự nguyện đi. Lão Lý gia sau đó đọc sách thật sự có tiền đồ, vậy cũng là Nam Sơn thôn phúc khí, lão đầu ta chính mình còn có một chút, chắc là còn có thể mua lên một ít. Trưởng thôn Mạnh Bách thở dài, không nói thêm gì nữa. Có nghe hay không? Trưởng thôn đều nói rồi, sau đó Nam Sơn thôn còn phải dựa vào chúng ta Lý gia, hiện tại trong thị trấn chỉ cùng bút vậy cũng đều quý lắm. Lý gia đại tẩu vừa nghe, lưng lập tức liền trực lên. Các thôn dân tuy rằng trong lòng vẫn như cũ có chút không thoải mái, nhưng cũng đều không nói thêm gì nữa. Dù sao, lên thứ thần hậu phủ đến Nam Sơn thôn thi tuyển mọi người đều nhìn thấy, Lý Tráng thực thực lực đúng là toàn bộ Nam Sơn thôn mạnh nhất. Phủ thanh đạo điển cuộc thi, tuy rằng cũng sẽ thi một ít điển tạ nội dung quan trọng cái gì, thế nhưng quan trọng nhất hay là muốn xem võ thí, lấy văn nhập đạo, lấy đạo điển làm căn cơ, thế nhưng, chân chính tôn nhưng là võ đạo cường giả. Phương Chính trực ánh mắt nhìn về phía một mặt đắc ý Lý gia đại tẩu, lại nhìn một chút chính cúi đầu gào khóc mẫu thân Tần Tuyết Liên. Còn có xung quanh một đám giận mà không dám nói gì các thôn dân, trong lòng hắn đột nhiên nở nụ cười. Sợ sệt bị người nói thành chúng ta. Lẽ nào liền muốn vẫn nhẫn nhịn sao? Tại biết điều bên trong chậm rãi trưởng thành. Ha ha! Chính mình càng yếu thế, cũng chỉ sẽ càng để cho người khác càng thêm xem thường chính mình, xem thường phương gia, hiện tại cha phương hậu đức nằm xuống, như vậy cái này ra do ai đến chống đỡ? Đợi thêm nhu nhược mẫu thân Tần Tuyết Liên bị bệnh sao? Phương Chính trực đột nhiên có chút hận chính mình. Hận chính mình quá mức cẩn thận, hận chính mình mọi việc đều muốn đến quá xa, đến sau đó, nhưng mất đi chân thật nhất đồ vật. Mặc dù mình mới chỉ có 7 tuổi, nhưng này thì lại làm sao? Thời khắc này, Phương Chính trực trong ánh mắt có cực kỳ kiên định. Hắn cảm thấy hắn đã có thể, hắn cũng nhất định phải vì cái này ra, làm chút gì. Đẩy lên cái này ra đi. Đột nhiên đứng lên, Phương Chính trực không có nói bất kỳ, chỉ là nhanh chân hướng về trong quảng trường một khối to lớn tảng đá đi đến. Thôn dân chung quanh vừa nhìn. Đều không hiểu Phương Chính trực muốn làm gì. Chính trực, cũng không nên vờ ngớ ngẩn. Hắn muốn làm gì? Có thể hay là đem đứa nhỏ này cho kích thích đến, nhanh, mau đỡ cho hắn. Các thôn dân đang chuẩn bị kéo Phương Chính trực thời điểm, nhưng nhìn thấy Phương Chính trực đã giơ lên nắm đấm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn tảng đá phát sinh kịch liệt run rẩy. Sau đó, từng đạo như mạng nhện như thế vết nứt bắt đầu cấp tốc tại tảng đá mặt ngoài lan tràn ra. Giang giác. Tảng đá nứt toác. Hết thệ các thôn dân, bao quát trưởng thôn Mạnh Bách, còn có Lý gia đại tẩu, thậm chí ngay cả Tần Tuyết Liên đều hoàn toàn ngây người, từng cái nhìn trên quảng trường cái kia một mặt non nớt Phương Chính trực, hoàn toàn không phản ứng kịp. Đung cộc. Trưởng thôn Mạnh Bách đặt ở bên người yên cái trực tiếp xuất rơi trên mặt đất, thế nhưng, hắn nhưng hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, trái lại là trợn to mắt xem, không nhúc nhích nhìn Phương Chính trực. Xảy ra chuyện gì? Con mắt bỏ ra sao? 7 tuổi đứa nhỏ, một quyền nổ tan tảng đá. Chuyện này, căn bản là không có cách tưởng tượng. Thời khắc này, trên quảng trường hết thảy các thôn dân đều có một loại nằm mơ cảm giác, không người nào nguyện ý tin tưởng trước mắt tình cảnh này, thế nhưng tình cảnh này rồi lại chân thực xuất hiện ở trước mắt. Phương Chính trực ánh mắt yên tĩnh đảo qua mỗi một cái thôn dân khuôn mặt, hắn nhìn thấy Lý gia đại tẩu mở lớn miệng, nhìn thấy trưởng thôn Mạnh Bách trợn tròn con mắt. Mãi cho đến ánh mắt của hắn đứng ở một mặt kinh ngạc Tần Tuyết Liên trên mặt. Đang nhìn mình mẫu thân nước mắt trên mặt, hắn đột nhiên thật dài hít một hơi, sau đó non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra chính là, cực kỳ kiên nghị. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 25, săn bắn đội. Ta. Muốn. Tiến vào. Thú. San. Đội. Phương Chính trực âm thanh vang vọng tại Nam Sơn thôn rộng rãi trên quảng trường, tuy rằng âm thanh này không tính quá lớn, thế nhưng là kinh ngạc hết thảy Nam Sơn thôn thôn dân nội tâm.
Săn bán đội.
Hắn nói.
Hắn nói hắn muốn tiến vào săn bán đội.
Của ta trời ạ, hắn mới 7 tuổi.
Nghe được Phương Chính Trực, các thôn dân từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt không dám tin tưởng.
Trưởng thôn Mạnh Bách cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái vẫn còn dại ra trạng thái Phương Hậu Đức, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới một câu, Hậu Đức à, ngươi có một đứa con trai tốt à.
Mà Tần Tuyết Liên khi nghe đến xung quanh nghị luận lời nói sau, nhưng là toàn thân rung động lên, con ngươi xinh đẹp liếc mắt một cái Phương Chính Trực, lại nhìn một chút nằm tại trước mặt Phương Hậu Đức, nước mắt rốt cục lần thứ hai dâng trào ra.
Rất nhanh, Phương Chính Trực muốn tiến vào săn bắn đội sự tình lại như một trận cuồng phong như thế quát khắp cả toàn bộ Nam Sơn thôn. Trong thôn một ít không bước chân ra khỏi cửa mấy ông già khi nghe đến tin tức này lúc, đều là một mặt không cách nào tin tưởng.
Nhưng là, Phương Chính Trực một quyền nổ tan tảng đá sự thực, nhưng là có mấy chục người tận mắt đến.
Quá khó mà tin nổi, Chính Trực đứa nhỏ này đến cùng là làm thế nào đến?
Lẽ nào hắn?
Nhập đạo?
Sao có thể có chuyện đó?
Ta phỏng chừng tảng đá kia lên vốn là đã nứt ra rồi, hơn nữa Chính Trực đứa nhỏ này nhìn thấy cha mình bị thương, dưới sự tức giận bạo phát tiềm lực.
Bất kể nói thế nào, coi như cái kia trên tảng đá có vết nứt, muốn một quyền nổ ra, cũng không phải một cái 7 tuổi đứa nhỏ có thể làm được sự tình.
Đúng đấy.
Tốt một cỗ man lực khí A, đây chính là so với ta nhỏ hơn thời điểm mạnh hơn có thêm.
Từng cái nghị luận âm thanh tại Nam Sơn thôn truyền ra, các thôn dân cũng bắt đầu tán thưởng lao Phương ra ra một cái có một thân man lực tức giận Phương Chính Trực.
Nhưng gió to thổi qua địa phương, đều sẽ có một ít đá vụn tung tóe.
Tỷ như Lý gia đại tẩu liền hết sức khó chịu. Không phải là có sợi man lực sao?
Đạo đường cũng không vào được, tương lai đạo điển cuộc thi khẳng định thi bất quá, có sức lực thì thế nào?
Còn không phải cả đời săn bắn mệnh.
Mà Lý Tráng Thực những ngày qua nhưng là có chút sầu lo, đều là thỉnh thoảng nhìn Lý Hổ Nhi than thở, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Trưởng thôn Mạnh Bách ngồi ở tiến vào thị trấn trên xe ngựa, hai mắt nhìn ngoài xe liên miên ngọn núi, có chút phiền muộn cầm trong tay điên cái thả vào trong miệng, dùng sức hay tán róc một cái, phun ra một miệng nồng nặc có yên vụ.
Lão Phương gia a,
lão đầu ta xin lỗi các người a,
đều do ta đôi mắt này quá mù, lại không nhìn ra Chính Trực đứa nhỏ này tiềm lực, nhưng là bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, đạo đường danh ngạch đã báo lên, muốn thay đổi,
thực sự là quá khó khăn.
Phương gia thổ ốc bên trong,
Tần Tuyết Liên tỉ mỉ đem Phương Hậu Đức vết máu trên người chậm rãi rửa sạch sau, liền cũng nhẹ nhàng ngồi vào Phương Chính Trực bên người.
Chính Nhi,
ngươi
thật sự nhất định phải tiến vào săn bắn đội sao?
Tần Tuyết Liên nhìn Phương Chính Trực ánh mắt có chút phức tạp, ở trên quảng trường tình cảnh đó phát sinh sau, liền ngay cả nàng cũng không biết nên dùng phương thức gì cùng mình đứa con trai này trò chuyện.
Coi Phương Chính Trực là thành đại nhân,
nhưng hắn nhưng bất quá 7 tuổi.
Nếu như coi hắn là thành đứa nhỏ,
cũng tựa hồ có hơi không ổn thỏa, bởi vì, Phương Chính Trực đã là lập tức sẽ vào núi săn bắn người, cái kia là đẩy lên toàn bộ Nam Sơn thôn mạch máu địa phương.
Đúng, mẹ.
Phương Chính Trực gật gật đầu. Hắn rõ ràng Tần Tuyết Liên đang suy nghĩ gì, nhưng là, có một số việc hắn nhưng không được không đi làm, hiện tại Phương Hậu Đức ngã xuống, hắn nhất định phải đứng lên đến, tại cái này ra thời điểm khó khăn nhất, đẩy lên nó.
Nhưng là, ngươi hiện tại mới 7 tuổi, Tần Tuyết Liên có chút muốn nói lại thôi.
Mẹ, ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ cẩn thận chút.
Mặt khác, trưởng thôn không phải đã nói rồi sao?
Ta hiện tại tiến vào săn bắn đội, đánh con mồi đều quy chính ta, cha hiện tại bị thương, không chịu chút thịt sao được.
Phương Chính Trực an ủi mình vị này mẫu thân.
Từ trên lý trí tới nói, hắn biết mình làm như thế, là có chút kích động, Thương Lĩnh Sơn lên nguy cơ từ phía, chính mình hiện tại tuy rằng có chút đột phá, chỉ khi nào đụng với cái gì đại dã thú đồng dạng rất khó chống đỡ.
Chủ yếu nhất chính là hắn không có bất kỳ cùng dã thú vật lộn kỹ xảo, kiếp trước liền cùng cậu đều không có từng đánh nhau.
Hiện tại đột nhiên muốn đi đánh dã thú.